Chương 483, hư thực luân chuyển chương 483, hư thực luân chuyển Đông Diệu Thần Châu người từng cái nhìn nhau cười khổ. Khương Vương gia cứ như vậy thua mất ván thứ hai. Cái thứ ba ra sân chính là Khô Âm Sư Quá, nàng thanh thiền Phật âm bị đoạn, thực lực đại tổn. Ra đề mục là luận tiền kết quả, thua ở 10 giới thánh tăng thủ hạ. Cái thứ tư ra sân chính là Kim Điêu đại thánh Liêu Bay, hắn ra đề mục rất quái dị, là muốn cùng người so đầu cứng rắn quy củ chính là cùng đầu người đụng đầu. Ai trước bị đụng đầu rơi máu chảy, ai liền thua. Cái đề mục này, nhưng làm tứ châu người cho khó xử hỏng, kỳ thật cũng chính là so cường độ nhục thân, bất quá cái này so pháp thật sự là quá mức buồn cười. Chọn lấy nửa ngày mới lấy ra 4 người đến, cứ không tình nguyện cùng Liêu Phi tiến hành giao đấu, kết quả bị Liêu Phi từng cái đánh bại. Đông Diệu Thần Châu thắng được một ván. Thứ năm cục, ra sân chính là Địa Ngục Viêm Ma Trần Hạo, cùng người giao đấu khống hỏa chi thuật. Hắn khống hỏa chi thuật sớm đã đạt đến hóa cảnh, lại có cực hình viêm ma gia trì, cuối cùng cũng thắng được một ván. Mai Ngọc Thư là thứ 18 cái ra sân, tại lúc trước hắn Đông Diệu Thần Châu chỉ thắng 6 cục. Trừ Lôi Đế, Liêu Phi, Trần Hạo tất cả thắng một ván bên ngoài. Ngài Tuyên lấy trận pháp chi đạo thắng một ván. Đan Thanh Sinh lấy hội họa thắng một ván. Từ Trúc Ông bất luật bảng thứ 83 lấy huyền kia con dế thắng một ván. Đến Mai Ngọc Thư ra đề mục, hắn từ dưới đất nhặt lên một cây cành khô. Một đoàn tử hỏa từ trong lòng bàn tay hắn chui ra, đem cành khô bao vây lại, lơ lửng giữa không trung. Hắn nói ra, đề mục của ta rất đơn giản, ai có thể đem cành khô này từ trong lửa lấy ra, liền coi như thắng. Cái đề mục này đưa tới tất cả mọi người hiếu kỳ. Đoàn kia tử hỏa nhiệt độ kỳ cao, rất rõ ràng là một loại cực hình. Cành khô tại cực hình bên trong, đúng là bình yên vô sự. Trần Hào không chớp mắt nhìn chằm chằm đoàn kia tử hỏa, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói kỳ quái, cây kia trên cành khô cũng không ngưng tụ bất luận cái gì huyền khí, tử hỏa lại là cùng chặt chẽ tiếp xúc, vì sao cành khô không có bị nhóm lửa đâu? Giáp Huyền nhìn không thấu trong đó diệu dụng, gãi gãi đầu hỏi, ngươi không làm được sao? Trần Hào nói ra, cực hình chi hỏa, mặc dù đều có thuộc tính, nhưng cuối cùng là lấy nhiệt độ cao làm giữ. Thiên hạ đồ vật có thể không nhận cực hỏa ảnh hưởng vượng mao lân giác, huống chi là một cây cành khô. Đối kháng cực hỏa chỉ có thể lấy cao độ ngưng tụ huyền khí đem nó ngăn cách, nhưng cành khô này phía trên chưa thấm nhiễm một tia huyền khí. Hẳn là Mạc Đại Tiên Sinh sử dụng chính là quy tắc chi lực. Giáp Huyền nhíu môi một cái nói, tiểu tử này rõ ràng vẫn chưa tới 25 tuổi, lại cho mình lên cái Mạc Đại Tiên Sinh danh hiệu, đọc gọi người khó chịu. Tứ Châu người cũng đang sôi nổi nghị luận, chọn nên do ai xuất thủ? Có thể đối kháng hỏa cực trừ cao độ ngưng tụ huyền khí, còn có băng cực, nước cực, có thể là đồng nguyên hỏa cực. Bắc Câu Lô Châu xuất chiến chính là tên hòa thượng, hắn nắm giữ một môn tên là Tam Sắc Nghiệp Hỏa Hỏa Cực, chính là một loại Phật môn cực hỏa, có hoắc loạn tâm thần thuộc tính. Hắn dẫn đầu ra sân, bàn tay toát ra hỏa diễm ba màu, cùng tử hỏa giao ánh sinh huy, sau đó đưa tay vươn vào tử hỏa bên trong. Trong một chớp mắt, tử hỏa như bị rót chất béo bình thường, khí thế phóng đại. Quanh một tiếng nổ vang, bốn châu quyết tán. Hòa thượng thân hình vội vàng tối lui, trên tay Tam Sắc Nghiệp Hỏa đúng là bị tử hỏa bao khỏa, hai loại hỏa diễm đồng thời tại trên tay hắn thiêu đốt, bộc phát ra một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Hòa thượng lấy làm kinh hãi, thể nội cương khí tuôn trào ra, cao độ ngưng tụ trên tay, đem trên tay hỏa diễm loại trừ. Tử hỏa bao vây lấy Tam Sắc Nghiệp Hỏa, rơi trên mặt đất, đúng là như một cái bóng ra, trên mặt đất bắn lên, hướng phía hòa thượng bay đi. Hòa thượng vung tay rút ra một cây to lớn tiền trượng, đột nhiên huy động, đem đoàn hỏa diễm kia đập vào trên mặt đất. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, đại địa rung động, tựa như phát sinh một trận địa chấn. Hỏa diễm trên mặt đất nổ tung, lưu lại một cái ba trượng rộng bao nhiêu hồ sâu. Hòa thượng tiền trượng trực tiếp bị tạc thành hai đoạn, hắn nứt gan bàn tay, trong lòng bàn tay đổ máu. Kinh nghi bất định nhìn về phía Mai Ngọc Thư, trong mắt kinh nghi bất định, hỏi: "Ngươi ngọn lửa này, cổ quái, cổ quái." Mai Ngọc Thư xoa xoa cái cằm, tựa hồ cũng đang tự hỏi, một chiêu này hắn cũng là lần thứ nhất xuất ra, cụ thể hiệu quả, hắn cũng đang nghiên cứu. Đoàn kia bao vây lấy cảnh khô tự hỏa như cũng lơ lửng giữa không trung, trong lửa cảnh khô không hư hại chút nào. Mai Ngọc Thư nhìn về phía hòa thượng, nói ra: "Ngươi thua, thay đổi một cái đi." Hòa thượng không có cam lòng, lời nói: "Để cho ta thử một lần nữa." Mai Ngọc Thư lại lắc đầu, "Lại để cho ngươi thử 100 lần, ngươi cũng không bỏ ra nổi đến. Thay người đi." Hòa thượng một mặt phiền muộn. Nam Chiêm Bộ Châu đi ra một nữ tử, cười nói: "Liền để cho ta lấy Vô Hà Tinh Thủy phá ngươi cực hỏa." Vô Hà Tinh Thủy chính là một loại nước cực. Nữ tử cao giọng nói: "Thủy hỏa chống đỡ, động tĩnh cũng không nhỏ. Chư vị chú ý phòng bị." Người xung quanh cùng nhau lùi về phía sau mấy bước. Nữ tử nhô ra hai cây đầu ngón tay. Bốn phía thủy khí hướng nàng giữa ngón tay tụ lại, ngưng tụ thành một dòng cực kỳ thanh tịnh thủy đoàn. Nước này đoàn vừa xuất hiện, không gian bốn phía liền phát ra suy 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 ăn mòn thanh âm. Nàng không dám lấy tay tiến vào tử hỏa, xa xa đem thủy đoàn ném tử hỏa. Trên thân mở ra tầng tầng hộ thuẫn, làm phòng ngự. Nhưng mà làm cho người ngoài ý muốn chính là, không thì vết tịnh thủy cùng tử hỏa tiếp xúc đằng sau, đúng là cùng tử hỏa lẫn nhau giao hỏa. Thủy hỏa cùng tồn tại, không phát sinh một tia bài xích. Nữ tử trợn mắt hốt mồm. Đã thấy tử hỏa cùng Vô Hà Tinh Thủy tương giao dung bộ phận, giống thạch bình thường từ bản thể chốc ra, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tựa như que hàn rơi vào trong đống tuyết, đúng là trực tiếp trên mặt đất ăn mòn ra một cái hố sâu, toàn bộ quá trình tơ lụa lại an tĩnh, cũng không biết trầm xuống bao sâu. Đột nhiên, một đoàn tử hỏa từ trong hố sâu thoát ra, như một hàng dài bắn thẳng đến chân trời, phá toái hư không, ở trong bầu trời tạc ra một cái hố mắt, hồi lâu mới bị không gian bốn phía đè ép biến mất. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, não không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tử hỏa kia uy lực thực sự dọa người. Nữ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cau mày suy tư hồi lâu, mới nói ra một câu: "Ngươi tử hỏa là có thực thể." Mai Ngọc Thư giấu ở dưới mặt nạ gương mặt xinh đẹp, có vẻ tươi cười. Hắn hồi đáp, nói đúng một nửa, vị kế tiếp. Cái thứ ba ra sân chính là Tây Như Hạ Châu người. Nữ tử nhắc nhở, hắn tử hỏa rất kỳ quái, không cần ý đồ cùng đối kháng. Nghĩ biện pháp hái đi cành khô. Tây Như Hạ Châu phái ra là một vị nắm giữ băng cực lão giả. Hắn vốn là muốn dùng băng cực diệt đi tử hỏa. Nghe được lời của nữ tử, trầm ngâm một phen, từ bỏ sử dụng băng cực, mà là sử dụng một môn không gian thuật pháp. Hắn triệu hồi ra một mặt gương đồng, trong gương đồng chiếu ra nổi lơ lửng tử hỏa. Hắn từ trong tay áo lấy ra một thanh đao khắc tại trên mặt kính bắt đầu điều khắc. Trong kính tử hỏa bị đao khắc chia cắt thành mấy cái bộ phận, vẹn vẹn đem cành khô ngăn cách ra. Lão giả đưa tay vươn vào trong gương đồng, dò xét hai ngón tay nắm trong gương đồng cành khô. Trong hiện thực tử hỏa nội bộ đột nhiên lóe ra đen kịt tia sáng, đem cành khô bao khỏa, mơ hồ có thể thấy được hai cây đầu ngón tay tại giữa hắc quang hiện thân, kẹp lấy cái kia cành khô. Tựa hồ muốn đem cành khô kẹp đi. Đúng vào lúc này, tử hỏa bên trong cành khô đột nhiên nổi lên một đạo lục quang, đúng là trở nên hư vô đứng lên. Lão giả gương đồng nổi lên một trận gợn sóng, phát ra liên tiếp thanh thúy phá cảnh thanh âm. Tạch 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 mặt kính đột nhiên vỡ nát, lão giả đột nhiên đưa tay rút ra, trên ngón tay hiện đầy vết rạn, máu me đồng địa. Lại là không có thể đem cành khô kẹp ra. Hắn đẩy giấy hai nhiên, âm thanh lạnh lùng nói, ta cái này kính thủ thần thông còn là lần đầu tiên thất thủ. Đây chính là quy tắc chi lực. Xem ra cái này tử hỏa bên trong ẩn chứa cũng là quy tắc chi lực. Trừ phi có cao hơn danh sách quy tắc thần thông, nếu không không có khả năng đem cành khô lấy đi. Tiểu tử, ngươi đề này căn bản là vô giải. Dùng loại đề mục này đến tỉ thí, căn bản là đang tiêu khiển chúng ta. Quy tắc chi lực. Đám người nghe được hắn, bừng tỉnh đại ngộ, cái này tử hỏa cùng mặt khác hỏa cực đặc chất hoàn toàn khác biệt, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Chỉ có quy tắc chi lực mới có thể giải thích nó chỗ quỷ dị. Mọi người đều là có chút oán giận. Cầm quy tắc loại thần thông làm bài mắt, căn bản cũng không có tỉ thí ý nghĩa. Thần thông quy tắc thiên biến vạn hóa, không có bất lợi người phản hồi, đối với người ứng chiến mà nói, tựa như mù lòa qua sông. Không biết nó quy tắc liền không có chỗ xuống tay. Trừ phi mỗi người đều có thể tiến hành mấy chục lần thăm dò, nếu không tuyệt không có khả năng xuất ra trong đó cánh cô. Mười giới thánh tăng sông Mai Ngọc Thư cười nói, vị tiểu thí chủ này, ngươi cái này tự hỏa bên trong nếu thật là ẩn chứa quy tắc chi lực, đề này liền không có khả năng chắc chắn. Mai Ngọc Thư lắc đầu, nói ra, ta còn không đến mức cầm quy tắc chi lực khi dễ người. Liền cho các ngươi thấu cái đề, xuống thấp một chút độ khó. Ta lửa này bên trong ẩn chứa là hư thực chi đạo, lửa là giả, cành khô là thật, hư thực luân chuyển, có thể khám phá đạo này người, liền có thể hái đi cành khô. Hư thực chi đạo. Tứ Châu người nghe vậy, từng cái lông mày cao chặt, hư hóa chi thuật, bọn hắn ngược lại là nghe nói qua, đã từng có người tu luyện qua. Hư thực luân chuyển còn là lần đầu tiên gặp. Trước đó, đoàn kia tử hỏa cùng nước cực cùng tồn tại, rất rõ ràng là tử hỏa có thực thể, cải biến thuộc tính. Một chiêu này, bọn hắn thật đúng là không biết nên làm sao phá. Có người nghi ngờ nói, cái này trong lửa lấy cảnh khô vốn cũng không phải là bình thường để mục. Tựa như bày ra trong ván cờ tàn cuộc, cho người ta phá giải. Đến cùng có hay không đáp án, chỉ có ngươi một người biết. Ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào. Mai Ngọc Thư luôn luôn cao ngạo, cho tới bây giờ liền không có thấp quá mức, lạnh nói phản bác, người vô năng, nói vô năng lời nói, không cách nào phá để, liền trách tội để mục khó. Thiên nhất chi cảnh, không gì hơn cái này. Giáp Huyền học tập trào phúng, thiên nhất chi cảnh, thọ hưởng 600 năm. Đáng tiếc đạo nguyên chật hẹp, kiến thức nông cạn. Ta Đông Diệu Thần Châu đạt được truyền thừa, há lại các ngươi những ít ngồi đáy giếng này có thể so sánh. Giáp Huyền cái này trào phúng có chút cáo mượn Mai Hùng ý tứ, hắn biết Mai Ngọc Thư được Tiên Vương truyền thừa, liền đem nó quan chi khắp cả Đông Diệu Thần Châu, là tại cưỡng ép cho mình thiết vàng. Bất quá, hắn không biết là, hắn nói mặt khác tứ châu đạo nguyên chật hẹp, kiến thức nông cạn. Lời này thật đúng là không sai. Đông Diệu Thần Châu làm tiên nhân bảy chủ khu vực săn bắn hưởng thụ đạo nguyên lại là so mặt khác tứ châu muốn bao nhiêu? Có vài chỗ chỉ có Đông Diệu Thần Châu mới có thể đi vào trong bí cảnh, đều có lưu tiên vương truyền thừa. Thậm chí Hồng Nguyệt Hàng Linh thời điểm, đản sinh linh đồng dị cốt cũng xa so với mặt khác tứ châu dị gân dị mạch dị hồn dị thai ngưng tụ đại đạo bản nguyên càng nhiều. Giáp Huyền như thế một trào phúng, Song Vương lập tức triển khai một trận nước bọt chiến. Bốn tay thánh cô trừng mắt cười lạnh, nhìn về phía Mai Ngọc Thư, nói ra, thằng nhãi danh đừng muốn tùy tiện, nhìn ta phá để. Chương 484, bất đắc dĩ chương 484. Bất đắc dĩ bốn tay thánh cô vừa ra tay, cũng không phải là chạy tự hỏa mà đi, mục tiêu chính là Mai Ngọc Thư. Nàng bốn tay kết động, một tòa La Hán pháp tướng đột nhiên xuất hiện tại Mai Ngọc Thư trước người, chắp tay trước ngực, kim kê độc lập. Mai Ngọc Thư linh hồn lập tức bị pháp tướng lôi kéo, đúng là muốn thoát thể mà ra, thân thể của hắn không thể động đậy chút nào. Bốn tay thánh cô xé rách hư không, thiên trảo mực nang từ đó chui ra, rũa ra xúc tu, quấn quanh Mai Ngọc Thư quanh thân. Đông Diệu Thần Châu người thấy thế, giật nảy cả mình, Trần Hào trực tiếp triệu Hoán Viêm Ma đi ra, liền muốn động thủ. Khương Vương ra lại là đem hắn ngăn cản, nói ra, bốn tay thánh cô cũng không sắc ý, chờ một chút. Lại nghe bốn tay thánh cô xông Mai Ngọc Thư nói ra, nghe ta hiệu lệnh, lập tức đem cảnh khô hái ra giao cho ta. Mai Ngọc Thư đưa tay vẫy một cái, tử hỏa phi trở về lòng bàn tay của hắn, dần dần tiêu tán, cây kia cảnh khô bị hắn nắm trong tay. Khô Âm Sư Thái cùng Huyền Thanh từng bị thiên trảo bực nang không chế qua. Nhìn thấy này trạng, sắc mặt chán nản, bọn hắn biết, Mai Ngọc Thư ván này, tất thua không thể nghi ngờ. Mắt thấy Mai Ngọc Thư liền muốn cầm trong tay cảnh khô giao cho bốn tay thánh cô, phía sau hắn cách đó không xa, một vị người khoác thoa nón lá người đột nhiên xông bốn tay thánh cô hô lớn một tiếng, thánh cô, ta lấy tử hư phần tâm giết ngươi. Lời còn chưa dứt, bốn tay thánh cô trái tim đột nhiên hư hóa một đoàn tử hỏa từ nàng trong trái tim xông ra, trực tiếp đưa nàng trái tim thiêu thành cho tàn. Bốn tay thánh cô đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến. La Hán pháp tướng trong nháy mắt sụp đổ, Thiên Trảo Mực Nang cũng trốn vào hư không. Mai Ngọc Thư mở mắt, hai ngón tay dẫn một cái, một tòa liên đài từ lòng đất dâng lên, đem bốn tay thánh cô gánh chịu trong đó. Liên đài sinh ra ngàn tầng lá sen đem thánh cô bao thành bánh trưng. Hắn cùng Thoa Y khách phân lập liên đài hai đầu. Hai người tất cả bắt pháp quyết. Mai Ngọc Thư gọi ra thần một pháp tướng, rồi ra ngàn đầu xúc tu quấn quanh liên đài, muốn hút đi bốn tay thánh cô thọ nguyên. Thoa Y khách thì là đem toàn thân huyền khí chuyển hóa thành tử hỏa, thiêu đốt liên đài. Bốn tay thánh cô cũng không muốn giết Mai Ngọc Thư, nhưng Mai Ngọc Thư không biết tình huống, vừa ra tay đều là sát chiêu. Hắn tử hư phần tâm lúc đầu đối với bất luận cảnh giới trở xuống người hữu hiệu, nhưng hắn cùng Ngô Khải đổi về thân thể đằng sau, trong óc lưu lại có đại lượng Ngô Khải đối với đại đạo cảm ngộ. Năm ngày đến, những cảm ngộ này dần dần bị hắn tiêu hóa, để hắn nhìn trời một chi cảnh, có cực sâu lý giải. Mặc dù trong thời gian ngắn còn không cách nào tấn thăng thiên nhất, nhưng hắn lúc này một chân đã bước vào thiên nhất bậc cửa. Tử hư phần tâm cũng bởi vậy tiến hóa, nhìn trời một chi cảnh hữu hiệu. Bởi vì chiêu này có bất lợi người phản hồi, cần cáo chi đối phương chính mình muốn ra sát chiêu. Cho nên Thoa Ý thì khách mới nói ra câu kia ta lấy tử hư phần tâm giết ngươi lời nói. Trung thông thần châu người mắt thấy bốn tay thánh cô bị vây ở liên đài, tính mệnh đáng lo, lập tức liền muốn động thủ. Chợt thấy trong đài sen có đạo đạo huyền quang bắn ra, đem liên đài đâm phá thành mảnh nhỏ. Bốn tay thánh cô từ đó thoát khốn, toàn thân một mảnh đen kịt, tựa như một cái thang người. Nàng bốn tay bóc quyết, 12 tòa La Hán pháp tướng ngưng hiện, đưa nàng thân thể vây vào giữa. Mỗi cái La Hán pháp tướng trên thân đều bắn ra một câu ngang ngược lực bài xích, Mai Ngọc Thư cách gần nhất, trực tiếp bị đẩy đi trăm trượng xa, bốn phía những người khác cũng nhao nhao bị cái này một cỗ lực đạo cuồng mãnh đẩy ra. Bốn tay thánh cô ngồi xếp bằng, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, mặt khác hai cánh tay chắp tay trước ngực tại trước ngực. Trong miệng nàng niệm tụng huyền diệu Phật hiệu, một cỗ cực kỳ cường hãn sinh cơ từ mặt đất tuôn ra. Trong chớp mắt liền chữa khỏi nàng tất cả thương thế. Nàng bị thiêu hủy trái tim cũng một lần nữa dài đi ra. Thương thế mặc dù bị chữa trị, nhưng là nàng quần áo tổn hại, toàn thân than đen, chật vật không chịu nổi. Đại danh đỉnh đỉnh bốn tay thánh cô, lại bị người làm thành bộ dáng này, thật sự là gọi người rất phá kính mắt. Bốn tay thánh cô nhìn về phía Thoa Y Y khách, trong lòng hãi nhiên. Đối phương thi triển chiêu thức, quả thực khủng bố. Không có dấu hiệu nào thiêu hủy trái tim của nàng. Nếu không có nàng am hiểu nhất trị liệu chi thuật, sợ là sẽ phải chết tại chỗ. Tử hỏa. Vì cái gì hắn cũng có thể thi triển tử hỏa? Hai người bọn họ pháp gia đồng môn a. Bốn tay thánh cô không biết rõ Mai Ngọc Thư cùng Thoa Y khách quan hệ. Nàng nổi giận đùng đùng, hung dữ nhìn về phía hai người, nói ra, nếu dám đối với ta hạ sát thủ, cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Nàng sát tâm đã lên, một cỗ uy áp kinh khủng quét sạch toàn trường. Đông Diệu Thần Châu người lập tức đem Mai Ngọc Thư cùng Thoa Y khách bảo hộ lên. Ngự Lôi Tông tông chủ Lý Hải quyết nhủ, thánh cô bất giận, cái kia kinh lôi khách có thể lấy thân hóa lôi, khó đối phó. Bốn tay thánh cô hướng Lôi Đế nhìn lại. Đã thấy Lôi Đế lúc này chính nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu, tựa hồ đang ngẩn người. Trong sân thế cục giống như cùng hắn cũng không quan hệ. Bước này không để ý thái độ, khiến cho người kiên kỵ. Thập giới thánh tăng tụng một tiếng A Di Đà Phật ngăn tại bốn tay thánh cô trước người. Nhìn về phía Thoa Y Thiệt khách, lời nói, ngươi xuất thủ can thiệp tỉ thí, phá hư quy củ. Ván này là thánh cô thắng. Thương Vương gia lập tức phản bác, theo quy củ, ván này so là trong lửa lấy vật. Thánh cô thi triển hồn thuật chính là mưu lợi mà vì, là nàng phá hư quy củ trước đây, dựa vào cái gì là nàng thắng? Lúc này, chỉ gặp Mai Ngọc Thư phất tay vung ra một đoàn tử hỏa đánh vào Thoa Y Lý khách trên thân, Thoa Y Lý khách lập tức kêu thảm một tiếng, tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt biến thành cho tàn. Mai Ngọc Thư ống tay áo vung lên, đem Thoa Y Lý khách thi hải lấy đi. Từ Tốn nói, Thoa Y Lý khách là của ta phân thân, cục này vẫn như cũng là một mình ta cùng thánh cô đối địch, cũng không ngoại nhân can thiệp. Hắn lung lay cảnh cô trong tay, nói ra, thánh cô từ đầu đến cuối đều không thể cầm tới cảnh cô này, cho nên ván này hay là ta thắng. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Phân thân thần thông, tiểu tử này thật là lợi hại nha. Ta trước đó gặp cái kia Thoa Y thì khách cũng tại ngộ đạo, một cái phân thân cũng có thể ngộ đạo. Bốn tay thánh cô đầy giấy kinh ngạc, một cái phân thân lại có thiêu hủy trái tim của nàng năng lực, thần thông này cũng quá mức dọa người rồi. Nàng thu La Hán pháp tướng, trầm mặc không nói, nhìn thật sâu Mai Ngọc Thư một chút. Trong lòng tự đủ, tại sao lại cảm giác tiểu tử này có chút quen thuộc? Trước đó gặp qua. Mai Ngọc Thư một mực mang theo mặt nạ, cho nên bốn tay thánh cô cũng không nhận ra hắn. Đông Diệu Thần Châu người bừng tỉnh đại ngộ, Giáp Huyền nói ra, nguyên lai là phân thân của ngươi, ta còn một mực tại suy đoán hắn đến cùng là ai, trước đó hướng hắn tra hỏi. Hắn cũng không lên tiếng. Thập giới thánh tăng cười khổ nói, nguyên lai là phân thân thần thông, đã như vậy, cái tiên nên là Đông Diệu Thần Châu thắng. Hắn lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, bất quá, sớm định ra tranh tài là các ngươi 19 người ra đề mục, tỉ thí 19 trận. Hiện tại thiếu một người. Tranh tài liền coi như là kết thúc. Đông Diệu Thần Châu thắng 7 trận. Có thể chiếm cứ 7 tòa thần dụ địa. Mọi người có chơi có chịu, cứ như vậy chậm đã. Một mực không lên tiếng Lôi Đế, vào lúc này mở miệng, nói tỉ thí 19 trận, liền một trận cũng không thể thiếu. Ta Đông Diệu Thần Châu còn có một người tới ở đây, chỉ là một mực không hề lộ diện. Hắn duỗi ra hai cây đầu ngón tay, hướng phía bên hông rừng rậm lăng không nhất câu, một bóng người lập tức từ trong rừng rậm bay vụt mà đến, bay xuống trong đám người. Đã thấy nhân thủ này bận bịu chân loạn, lấy ra một cái mặt nạ hướng trên mặt mang. Chỉ tiếc hay là chậm chút, tất cả mọi người thấy rõ ràng dung mạo của hắn. Huyền Thanh kích động kêu một tiếng, vương ra. Người vừa tới không phải là khác, chính là Hứa Phàm. Hắn một mực giấu ở trong rừng rậm, xa xa quan sát lấy bên này thế cục. Tuyệt đối không nghĩ tới, Lôi Đế vậy mà phát hiện hắn, còn đem hắn đi ra. Mắt thấy tất cả mọi người thấy rõ mặt mũi của hắn, hắn cười hắc hắc, có chút lúng túng đem mặt nạ thu vào. Trong lòng cái kia phiền muộn, ngẩng đầu hướng Trung Thông Thần Châu trận doanh nhìn lại, Lâm Thông ngay tại trong đám người, hai mắt phun lửa mà nhìn xem hắn. Huyền Thanh gặp hắn không việc gì, nhẹ nhàng thở ra. Những ngày này, hắn một mực tại tìm kiếm Hứa Phạm. Mao gia nguyền rủa toàn bộ nhờ Hứa Phạm mới có thể giải trừ, hắn tuyệt không cho phép Hứa Phạm tại trong bí cảnh này có bất kỳ sai lầm. Đông Diệu Thần Châu những người khác nhìn thấy Hứa Phạm, đều là hai mắt tỏa sáng. Giáp Huyền cười ha hả nói ra, "Ổn, có Dương Sinh công tử tại, ván này chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ." Trần Hào gãi đầu một cái, kinh ngạc nói, "Hắn còn chưa tới bất luật cảnh giới, có cái gì đem ra được sao?" Dương Sinh công tử thế nhưng là ta Đông Diệu Thần Châu thi từ người thứ nhất. Giáp Huyền vụng trộm liếc qua Khương Vương gia, thấp giọng nói ra, "Đây chính là chân chính người thứ nhất." Trần Hào bừng tỉnh đại ngộ, cười hắc hắc nói, "Không sai, cùng bọn hắn so thi tử, chúng ta tất thắng." Trung Thông Thần Châu bên này, Hồng Y Liễu nữ nhìn về phía Hứa Phạm, trầm ngâm nói, "Tiểu tử này quả nhiên không chết, Nô Khải nói hắn giết Duẫn tông chủ, cũng không biết là thật là giả." Một bên Lâm Thông nghe được lời này, bu lại, nghiến răng nghiến lợi nói ra, "Hắn không chỉ giết sư phụ ta, còn giết Nô Khải." Bốn tay thánh câu nghe vậy rất là giật mình, Nô Khải cũng đã chết. Lâm Thông mặt mũi tràn đầy bi thương, nhẹ gật đầu, "Ta cùng hắn giao thủ qua, thần thông của hắn cực kỳ bất phàm. Ta kiếm vực bị hắn phá, dùng một loại rất quỷ dị phương thức, kiếm vực bên trong xuất hiện tòa kia thần dụ địa, hắn đến bây giờ cũng không nghĩ rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra." Bốn tay thánh cô cùng Hồng Y Liễu nữ sắc mặt đều âm trầm xuống, trong đầu toát ra cùng một cái ý nghĩ, tuổi con nhỏ liền có thực lực như thế, chẳng lẽ lại hắn thật là thực quỷ chân nhân đồ đệ. Bốn tay thánh cô đối với Lâm Thông nói ra, "Tiểu tử này đáy rất sâu, ngươi tạm thời không nên khinh cử vọng động. Các loại thực quỷ chân nhân tới, Nghiệm Minh hắn chính bản thân lại nói." Lâm Thông trong lòng giật mình, hắn cùng thực quỷ chân nhân có quan hệ. Hồng Y Liễu nữ nói, "Còn không xác định, mặc kệ như thế nào, ngươi bây giờ cũng không thể ra tay với hắn. Cho dù cùng thực quỷ chân nhân không quan hệ, cái kia kinh lôi khách cũng không tốt gây." Thập giới thánh tăng đối với Hứa Phạm trên dưới dò xét, nhìn xem vị khách không mời mà đến này, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật kỳ quái mệnh cách, ta vậy mà không cách nào nhìn ra. Làm sao cảm giác hắn không giống như là người của thế giới này? Hắn hỏi, "Ngươi chuẩn bị ra để mục gì?" Hứa Phạm nhíu mày suy tư, bị bất đắc dĩ, đúng là bất đắc dĩ. Bất quá như là đã lộ đầu, liền giúp Đông Diệu Thần Châu lại thắng một khối thần dụ địa. Hắn đáp, so xoay cổ tay đi. Chương 485, Đường Bảo thức tỉnh chương 485, Đường Bảo thức tỉnh Đông Diệu Thần Châu người, gặp Hứa Phạm ra cái đề mục này, đều là cảm giác kinh ngạc. Trần Hào cái thứ nhất mở miệng khuyên can nói làm cái quỷ gì? Người chưa tới bất luật, thu phàm nhân gông cùng xiềng xích hạn chế, lực lượng không vượt qua được 8000 cân, cùng thiên nhất so xoay cổ tay, đầu bị lửa đá. Giáp Huyền cũng nói, người thi tử thiên hạ vô song, cùng người so thi tử, chắc thắng cùng. Cần gì phải bỏ gốc lấy ngọn? Hứa Phạm liếc mắt, so thi tử, hắn cũng không dám cam đoan có thể chắc thắng. Nhưng xoay cổ tay hắn là tất thắng không thể nghi ngờ. Việc này không có cách nào giải thích, hắn thả cái bom gói, nói ra, thi tử một đề, khó tại bình phán, tất cả nói tất cả tốt, còn thế nào đến phân thắng thua? Ngươi có thể tìm tới có thể công bằng bình phán người a? Đám người vì đó sững sờ, ngẫm lại thật đúng là chuyện như vậy. Tìm không thấy trung lập trọng tài, tỉ thí thi tử không có chút ý nghĩa nào. Cho nên thôi, trừ thi tử, ta có thể lấy ra được cũng chính là sức lực bản thân, thắng thua đều xem bản sự. Ta dù chưa đến bất luật cảnh giới, nhưng khí lực không có các ngươi tưởng tượng nhỏ như vậy. Hay là có lực đánh một trận? Mặt khác tứ châu người, mặt hiện vui mừng. Cùng một cái chưa tới bất luật cảnh giới người tỉ thí khí lực, thật sự là ý lớn nhất nhỏ. Bất quá, bốn tay thánh cô lại không chút nào chủ quan, cao giọng nói, chư vị chớ có khinh địch. Tiểu tử này dám ra xoay cổ tay đề mục, tất nhiên có chỗ ý bảo. Chúng ta hay là phái ra khí lực lớn nhất người đến tỉ thí. Rất nhanh, tuyển thủ dự thi liền quyết định. Tứ châu phái ra người, đều là am hiểu cận thân vật lộn cao thủ, mỗi người nhục thân lực lượng đều không xuống 300. Không cân. Trung Thông Thần Châu ra sân người chính là Lâm Thông, hắn hồn thể song tu, làm Trung Thông Thần Châu xếp hạng thứ 8 cao thủ, thực lực của hắn sớm đã tràn ra thiên nhất chi cảnh. Trong tay hắn thanh trọng kiếm này liền có 300. Không cân. Toàn lực ứng phó, nhục thân lực lượng thậm chí có thể siêu việt 500. Không cân. Nô Khải thực lực so sánh với hắn, có khác nhau một trời một vực. Sư phụ của hắn Duẫn Tông Chủ cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Trước đó cùng Hứa Phạm giao thủ ngắn ngủi, nếu không có Hứa Phạm trực tiếp an toại nhân ra, lấy kim cương bất phôi hộ thể, hắn đã sớm đem nó đánh giết. Hứa Phạm ra để mục tỉ thí xoay cổ tay, để hắn sát tâm nổi lên bốn phía, lạnh giọng lời nói, nếu là so khí lực, liền không có tất yếu một người lên, chúng ta trong bốn người, khí lực của ta lớn nhất, liền do ta cùng hắn so liền có thể. Trong lòng của hắn đã có tính toán, xoay cổ tay cũng không trọng yếu là nhờ vào đó tại Hứa Phạm trên thân gieo xuống truy tung ấn ký. Hắn có một môn tên là kiếm nhãn quy tắc loại thần thông, chỉ cần cùng thân thể của đối phương tiếp xúc dài đến một chén trà thời gian, liền có thể thần không biết quỷ không hay ở tại thể nội gieo xuống kiếm nhãn ấn ký. Ấn ký này có thể tiếp tục thời gian 3 tháng, có thể làm cho hắn cảm ứng rõ ràng đến kiếm nhãn vị trí. Thần thông này không có bất lợi người phản hồi, bất quá khó liền có tại tiếp xúc thời gian quá dài, cần một chén trà lâu. Cho nên, hắn hạ quyết tâm, mặc kệ Hứa Phạm khí lực như thế nào, cuộc tỉ thí này nhất định phải đánh thành đánh lâu dài. Hứa Phạm gặp Lâm Thông ra sân, đồng dạng lên sát tâm, cười nói, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Sư phụ của ngươi, sư đệ chết trên tay ta, đều là không phải ta mong muốn, trách thì trách bọn hắn trêu chọc phải ta. Bất quá, nói những này đều không dùng, thù này không thể điều giải. Không bằng, giữa ngươi và ta liền dùng cuộc tỉ thí này làm kết thúc. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Có ý tứ gì, tiểu tử này giết Duẫn tông chủ cùng Nô Khải. Sao lại có thể như thế đây? Hắn một nửa ngộ chi cảnh, tuyệt không có khả năng giết chết hai người này, chắc là có mặt khác giúp đỡ. Không chừng là Kinh Lôi phát động tay. Đông Diệu Thần Châu bên này đồng dạng từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Giáp Huyền hỏi, ngươi thật giết hắn sư phụ, sư đệ? Hứa Phàm nhẹ gật đầu, hơi hợt trả lời một câu, chỉ là vì tự vệ. Trần Hào bu lại, hỏi, sư phụ của hắn, sư đệ, là cảnh giới gì? Hứa Phàm nhàn nhạt đáp, thiên nhất chi cảnh. Đám người hít sâu một hơi, liền ngay cả Lôi Đế cũng nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Hứa Phàm cười nói, bản vương tại Vạn Yêu Bí cảnh lấy được truyền thừa, các ngươi là biết đến, cũng không nên xem thường ta. Khô Âm sư quá mấy cái từ miếu nhỏ đi ra người, kinh ngạc đồng thời cũng đều nhìn về hướng Mai Ngọc Thư. Mai Ngọc Thư mặc dù một mực mang theo mặt nạ, nhưng hắn hình thể biến hóa, đám người là nhìn ở trong mắt. Rõ ràng không còn là Ngô Khải cái kia một bộ dáng người khôi vĩ, hai to rủ xuống ngực bộ dáng. Chẳng lẽ lại, thân thể của hắn đã đổi lại? Bọn hắn không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như là Mai Ngọc Thư cùng Hứa Phạm đồng loạt ra tay, vậy thật là có khả năng đánh giết thiên nhất chi cảnh. Vừa rồi Mai Ngọc Thư xuất thủ, suýt nữa giết chết bốn tay thánh cô, thực lực của hắn quả thực bất phàm. Hứa Phạm giống như hắn được tiên vương truyền thừa, nhất định cũng có thủ đoạn siêu phàm. Lâm Thông nghe được Hứa Phạm lời nói, hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào cái kết thúc? Hứa Phạm lời nói, liền cược mệnh đi. Ngươi nào thua, liền tự sát tại chỗ, như thế nào? Vụ cá cược này đem Lâm Thông gây kinh hãi. Nếu là người bình thường nghe được loại này đổ ước, sợ rằng sẽ cảm thấy Hứa Phạm bị hóa điên, trực tiếp đáp ứng. Nhưng Lâm Thông cùng Hứa Phạm giao thủ qua, biết hắn khó đối phó, trong lòng một trận hồ nghi, cược mệnh. Tiểu tử này không khỏi cũng quá mức tự tin đi, chỉ sợ có bẫy. Vụ cá cược này tuyệt đối không thể đáp ứng. Hắn nói ra, mệnh của ngươi ta tự nhiên sẽ tự tay tới lấy, xoay cổ tay cược mệnh, quá trẻ con. Ta tha cho ngươi sống thêm mấy ngày. Hứa Phạm nghe vậy, trong lòng thở dài, đều là nhân tinh, không dễ lừa a. Hắn rêu cợt nói, thiên nhất chi cảnh, lá gan nhỏ như vậy. Thôi ta, vậy liền không cá cược mệnh, chúng ta cược toàn bộ thân gia. Hắn đem trên tay ba viên càn khôn giới cùng một viên xanh thai giới hái xuống, nói ra, nơi này chính là có Duẫn Tông chủ cùng Ngô Khải di vật. Thế nào? Ngươi có dám đánh cược hay không? Lâm Thông nghe vậy, không chút do dự cầm trên tay càn khôn giới hái xuống, nói ra, tốt, ta liền đánh cược với ngươi toàn bộ thân gia. Hai người thỏa đàm. Mười giới thánh tăng phất tay áo ném ra một phương thạch đài, nói ra, đây là thiên vẫn thạch, cực kỳ kiên cố, ngay tại trên bệ đá này tỉ thí đi. Hứa Phàm cùng Lâm Thông vào tòa, hai người tay phải đem nắm, đứng ở trên đài. Mười giới thánh tăng gõ mõ, tranh tài bắt đầu. Lâm Thông muốn tại Hứa Phàm trên thân gieo xuống truy tung ấn ký, cho nên xuất thủ có chỗ giữ lại, để cầu có thể kéo dài thời gian. Tranh tài ngay từ đầu, hắn chỉ sử xuất 8.000 cân khí lực. Hứa Phàm cũng nghĩ tìm một chút Lâm Thông đấy, đồng dạng sử xuất 8.000 cân khí lực chống đỡ. Tay của hai người đứng thẳng ở trên đài, hiện lên rằng co trạng, không nhúc nhích tí nào. Lâm Thông mừng rỡ nhìn thấy loại rằng co này trạng thái, trong tay khí lực không chút nào tăng. Hứa Phàm cảm thấy nghi hoặc, có ý tứ gì? Đổ nước. Hắn bỗng nhiên gia tăng trên tay cường độ, trực tiếp tăng trưởng đến 30.000 cân. Lâm Thông cánh tay nhất thời bị đè xuống, mắt thấy mu bàn tay liền muốn áp vào mặt bàn, hắn đột nhiên phát lực, đồng dạng sử xuất 30.000 cân khí lực, đem cánh tay đỡ thẳng, như cũ cùng Hứa Phàm giằng co. Lâm Thông cười lạnh nói, 30.000 cân, thật sự là gọi người ngoài ý muốn. Chưa tới bất luật liền có thể đột phá phàm nhân gông cùng xiềng xích, chắc là cơ duyên không cạn. Khó trách dám ra dạng này để mục. Bất quá điểm ấy khí lực, còn không có ta mặc dày nặng. Muốn thắng ta kém xa. Hắn sợ Hứa Phàm xem thấu hắn kéo dài thời gian ý đồ, lộ ra một cái âm trầm dáng tươi cười, nói ra, ta thích nhất nhìn thấy con mồi trong tay ta giãy giụa. Chúng ta từ từ chơi, ta muốn để ngươi kiệt lực mà bại. Hắn không nói câu nói này còn tốt, nói chuyện câu nói này ngược lại để Hứa Phàm lòng sinh cảnh giác. Từ từ chơi, để cho ta kiệt lực mà bại. Làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Càng nghĩ, hắn hít sâu một hơi, nói ra, ngươi là đang cố ý kéo dài thời gian đi. Ngươi muốn làm cái gì? Là muốn thi triển cái gì quy tắc loại thần thông sao? Lâm Thông nghe vậy, giật nảy cả mình, tuyệt đối không nghĩ tới Hứa Phàm lại có như thế nhìn rõ chi lực. Hứa Phàm nhìn thấy nét mặt của hắn, trong lòng đã sáng tỏ, khí lực trên tay đột nhiên tiêu thăng, 10 vạn cân, 20 vạn cân, 300.000 cân. Hắn chuẩn bị lập tức kết thúc tranh tài. Lâm Thông khí lực trên tay cũng theo đó gia tăng, hắn cảm thụ được Hứa Phàm trên cánh tay truyền đến tự lực, trong lòng kinh hãi dị thường, làm sao có thể? Hắn tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Hứa Phàm khí lực trên tay trong nháy mắt tăng trưởng đến 380.000 vạn cân. Lúc này Lâm Thông, toàn thân nổi gân xanh, diện mục xích hồng. Một tay khác đặt tại thạch đài biên giới, đúng là đem thạch đài nhấn ra thủ ấn, vừa mới còn phong khinh vân đặng hắn, lúc này hiển nhiên đã đang toàn lực hành động. Hứa Phàm khí lực trên tay đang không ngừng tăng trưởng, nhưng mà, ngay tại lực lượng của hắn tăng trưởng đến 400.000 cân thời điểm, một tiếng thanh thúy nước xương thanh âm vang lên. Giang giác. Một cỗ đau nhức kịch liệt từ Hứa Phàm cánh tay truyền đến. Xương cốt của hắn đúng là không chịu nổi 400.000 cân khí lực, xuất hiện vết rạn. Hứa Phàm giật nảy cả mình, đội vàng lấy ngũ tuyệt luân chuyển, xua tán đi cánh tay đau nhức kịch liệt, ngạnh sinh sinh ổn định cánh tay. Song trong lòng của hắn kêu khổ liên tục. Ban thủ đoạn quan quân kỹ năng này có thể làm cho hắn tại xoay cổ tay lúc lực lượng vô hạn tăng phúc, nhưng là hắn lại không để ý đến nhục thân của mình cường độ. Trên thực tế cũng không phải xem nhẹ, hắn chỉ là đánh giá cao chính mình nhục thân cường độ. Hắn từng lấy Di Sơn đem lực lượng của mình điệp ra đến hơn 100 vạn cân cùng người chiến đấu, nhưng mình có bao nhiêu lực lượng cùng mình có thể tiếp nhận bao nhiêu lực lượng hoàn toàn là hai khái niệm. Long huyết kỹ năng để hắn nhục thân cường độ có tăng lên cực lớn, nhưng mà 400.000 cân đã là hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Đây là giới hạn tại xoay cổ tay loại này ôn hòa đấu sức phương thức. Chân chính cùng người đối chiến, bị người khác dùng 400,000 cân lực đạo đánh trúng, hắn sợ là sẽ phải tại chỗ xương cốt đứt gãy. Long huyết trong nháy mắt chữa trị hắn nứt xương thương thế. Nhưng Hứa Phàm biết, lại tiếp tục gia tăng lực lượng, xương cốt của hắn sẽ lần nữa đứt gãy. Lâm Thông cũng nghe đến nứt xương thanh âm, gặp Hứa Phàm khí lực trên tay không có tiếp tục tăng trưởng, thở phào một cái, xem ra 400,000 cân là cực hạn của hắn. Tiểu tử này thật là lợi hại nha. Nếu không có ta ra sân ứng chiến, những người khác sợ là không một người là địch thủ của hắn. Lâm Thông không đội mà đem hắn bật ngã, tiếp tục trì hoãn thời gian. Hứa Phàm lâm vào tử cục. Xoay cổ tay thua đổ không có gì, hắn trong càn khôn giới cũng không có quá nhiều thứ đáng giá. Hắn lo lắng chính là Lâm Thông kéo dài thời gian muốn thi triển hậu chiêu. Ngay tại bước ngoặt nguy hiểm này, một tiếng nỉ non từ trong đầu hắn vang lên, "Chủ nhân, ta tiến hóa thành công." Thanh âm này, đúng là đường bảo. Trước đó nó thôn phệ hiến đào đầu cùng hơn 10 cái cổ trùng vương, lâm vào ngủ say, đến giờ phút này rốt cục tỉnh lại. Chương 486, trọng kiếm huyền võ chương 486, trọng kiếm huyền võ đường bảo Tô tỉnh để Hứa Phàm vui mừng quá đôi, liền vội vàng hỏi, "Thế nào, tiến hóa ra thần thông mới nào đó rồi sao?" Đường bảo hưng phấn dị thường, "Ta hiện tại rất lợi hại, có thể phân giải làm cực kỳ nhỏ bé cá thể. So trước đó bụi bặm càng thêm nhỏ bé ngàn vạn lần, đã tương đương với vật chất bản nguyên nhất trạng thái. Chúng đám nam thanh niên lại tiến vào địch nhân thể nội, có thể hoàn mỹ cùng huyết mạch gân cốt hòa làm một thể, rất khó bị phát hiện. Mặt khác, ta còn có rất nhiều năng lực khác." Nó ý ý ỉa nha nha nói không ngừng. Hứa Phàm kinh ngạc nói, phân giải đến tương đương với vật chất bản nguyên nhất trạng thái, cái này không phải liền là nguyên tố hóa a? Hắn đánh gãy đường bảo giảng thuật, hỏi, "Nếu như ngươi cùng ta thân thể hòa làm một thể, mượn nhờ mặc băng thuộc tính, có thể hay không tăng lên cường độ nhục thể của ta đâu?" Đường bảo suy tư một chút, nói ra, "Hẳn là có thể. Thử một lần liền biết." Hứa Phàm nhắc nhở, chỉ nhắc tới cao thủ cánh tay cường độ là có thể. Đường Bảo lập tức khống chế Hứa Phàm thể nội trùng tể vô hạn thay đổi nhỏ, dung nhập cánh tay hắn huyết nhục gân cốt bên trong, sau đó chuyển đổi thành mặc băng hình thái. Lập tức, một cỗ tràn đầy kiên cố cảm giác từ cánh tay truyền đến, toàn bộ cánh tay liền tựa như sắt thép đúc thành, để Hứa Phàm cảm nhận được một cỗ băng lãnh kim loại cảm nhận. Loại biến hóa này chỉ tồn tại ở trong cánh tay bộ, bề ngoài cũng không biến hóa. Lâm Thông một mực tại tính toán thời gian, mắt thấy thời gian một chén trà công phu đã qua, kiếm nhãn thành công trồng ở Hứa Phàm trên thân. Trong lòng của hắn vui mừng, trên tay lập tức phát lực, muốn đem Hứa Phàm cho bật ngã. Nhưng mà làm hắn khiếp sợ chuyện phát sinh. Hứa Phàm khí lực trên tay đột nhiên tiêu thăng, đột phá 400,000 cân, lực đạo tiếp tục tăng trưởng, 410,000 cân, 420,000 cân, 43,000 cân. Trong lúc thoáng qua đã vượt qua 500,000 cân. Lâm Thông tích đủ hết khí lực toàn thân, muốn ngăn cản cái này một cố cự lực, nhưng mà, nhục thể của hắn cực hạn chỉ có 500,000 cân. Hứa Phàm khí lực trên tay vượt qua 500,000 cân đằng sau, hắn căn bản vô lực ngăn cản. Đùng. Lâm Thông mu bàn tay nện ở trên mặt bàn, thanh âm thanh thúy êm hay. Hứa Phàm đưa tay rút ra, vừa chắc tay, rất vội phun ra hai chữ, "Đã nhường." Lâm Thông trợn mắt hốt mồm, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, mặt lộ điên cuồng, "Quắc, không có khả năng, ngươi chưa tới bất luận cảnh giới, khí lực làm sao có thể siêu việt 500,000 cân?" Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hai người này xoay cổ tay, kéo dài đến một chén trà thời gian. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Thông là cố ý muốn hao hết Hứa Phàm khí lực, có chỗ thu tay lại, mới khiến cho tỷ thí này rằng co lâu như vậy. Không nghĩ tới cuối cùng lại là Hứa Phàm thắng, mà lại dùng ra khí lực vậy mà cao tới 500,000 cân. Cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tứ Châu người nhìn về phía Hứa Phàm trong ánh mắt đều có vẻ kiêng dè. Mọi người ở đây có thể tiếp nhận 500,000 cân cự lực trọng kích, lác đác không có mấy. Trước đó, bọn hắn nghe nói Hứa Phàm giết Duẫn Tông chủ cùng Nô Khải, còn cảm thấy không thể tưởng tượng. Bây giờ nghĩ lại, nếu như Hứa Phàm thật có 500,000 cân khí lực, giết chết Duẫn Tông chủ cùng Nô Khải cũng không phải là không thể được. Chỉ là một cái chưa tới bất luật cảnh giới người, làm sao có thể nắm giữ lực lượng lớn như vậy? Bốn tay thánh cô cùng Hồng Y Lệ nữ tướng xem một chút, mặt hiện sầu khổ. Trên thế giới này, để các nàng không thể nào hiểu được tồn tại, trừ thực quỷ chân nhân, lại tăng thêm một cái đến. Mà người này, tự xưng là thực quỷ chân nhân đồ đệ. Ngẫm lại các nàng tại trong miếu nhỏ hành động, trong lòng liền phát lạnh. Tiểu tử này nếu thật là thực quỷ chân nhân đồ đệ, chúng ta chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân? Thực quỷ chân nhân tên kia giết người không chớp mắt, làm sao bây giờ? Hồng Y Lệ nữ trầm ngâm hồi lâu, báo chút lòng chờ mong vào vận may, thấp giọng nói ra, "Ta nhìn hắn nhục thân lực lượng chưa chắc có 500,000 cần, vừa mới tỉ thí không chừng là dùng quy tắc thần thông." Hứa Phàm đem trên mặt bàn bảy biện Lâm Thông nhẫn chứa vật cầm lên, đeo ở trên tay của mình. Căn bản không giải thích, quay đầu bước đi. Lâm Thông ngây người tại chỗ, khuôn mặt trướng đến tái nhợt. Trong lòng của hắn một trận hồ nghi, toát ra cùng Hồng Y Lệ đồng tính nữ dạng ý nghĩ, chưa tới bất luật, nhục thân không được tiên đạo rèn luyện, tuyệt không có khả năng có được khí lực lớn như vậy. Hẳn là hắn dựa vào cũng không phải là nhục thân lực lượng, mà là một loại nào đó quy tắc thần thông. Hắn đột nhiên đem trên lưng trọng kiếm lấy xuống, hướng Hứa Phàm ném đi. Trọng kiếm sát Hứa Phàm thân thể bay qua, cắm trên mặt đất. Lâm Thông cất cao giọng nói, "Nếu đánh cược là toàn bộ thân ra, thanh trọng kiếm này là trên người của ta đáng giá nhất bảo vật, ngươi cũng đem đi đi." Hứa Phàm hơi sững sờ, có chút kinh ngạc, còn có chuyện tốt này. "Không cần thì phí." Hắn xoa xoa đôi bàn tay bên trên càn khôn giới, muốn đem trọng kiếm lấy đi. Nhưng mà trọng kiếm vững vàng đâm vào trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Càn khôn giới thu nạp năng lực đúng là đối với nó vô hiệu. Lâm Thông âm thanh lạnh lùng nói, "Kiếm này tên là Huyền Võ Tứ Châu binh khí bảng bên trên, xếp hạng thứ 3. Nặng 300.000 cân, chính là một kiện hồn bảo. Có phần hóa vạn kiếm, xé rách hư không chi năng. Không cách nào cất giữ tại trong càn khôn giới, muốn khống chế, chỉ có thể bằng nhục thân chi lực đem nó nhấc lên. Hứa Phàm chân mày cau lại, giờ mới hiểu được Lâm Thông tâm tư. Để hắn cầm kiếm, là muốn khảo thí hắn tân lượng. Thanh kiếm này nếu là hắn cầm không đi, tứ châu người nhất định sẽ không tán thành kết quả tỷ thí. Mẹ nó, thật phiền phức. Hứa Phàm phun ra một ngụm trọc khí, lòng sinh một kế. Thanh trọng kiếm này hắn là tuyệt đối để lên không nổi. Bất quá hắn có thể cho thanh kiếm này lấy một loại khoa trương phương thức biến mất. Hắn lắc lắc ống tay áo, xoa động càn khôn giới, một tấm nho nhỏ trận đồ từ trong càn khôn giới bung ra, dấu ở lòng bàn tay của hắn. Tấm trận đồ này chính là tinh luyện bí ngân luyện thành trận. Bí ngân chính là cực phẩm binh khí không thể thiếu luyện thành vật liệu, có thể cực lớn tăng cường binh khí tính bền dẻo. Tinh luyện bí ngân luyện thành trận là Hứa Phàm rất sớm trước đó nghiên cứu phân giải pháp trận lúc nghĩ ra được phân giải binh khí biện pháp một trong. Chỉ cần đem binh khí bên trong bí ngân để luyện ra, binh khí tự nhiên liền sẽ sụp đổ. Hắn tại trong tay áo mở ra âm dương vực để nước mưa chảy ở lòng bàn tay, đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm. Lôi Vũ luyện kim thuật lập tức đọc lên trọng kiếm cấu thành, tinh khiết cương vân thạch, ủy nhãn bồ đào, vị khí, bí ngân. Gặp trọng kiếm này bên trong sát thực chứa bí ngân, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng mặt lên, dùng một loại cực kỳ khinh thường giọng điệu nói ra, xấu như vậy một thanh kiếm, không để tại càn khôn giới bên trong, chẳng lẽ còn đến gánh tại trên thân. Bản vương là cái người nho nhã, mang theo thanh kiếm này, có hại ta công tử Văn Nhã ca hình tượng. Đã ngươi không cần nó, ta liền giúp ngươi hủy nó. Hắn dùng sức đem lòng bàn tay trận đồ đập vào trên thân kiếm. Trận pháp khởi động, trong tay áo bay ra một đạo thiểm điện, đánh vào thân kiếm, bạch quang hiện lên, trọng kiếm bên trong bí ngân lập tức bị phân giải là cực kỳ thật nhỏ hạt tròn. Những này bí ngân trải rộng thân kiếm, cùng cả thanh kiếm hòa làm một thể. Lúc này bị phân giải là nhỏ hơn hạt tròn, thân kiếm lập tức sụp đổ. Mắt trần có thể thấy, kiếm thể cấp tốc rạn nứt, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, nội bộ huyền khí thuận vết rạn tuôn trào ra, cuốn lên một trận cuồng phong. Cuồng phong thổi qua, cả thanh kiếm đều hóa thành bột sắt, tất sột soạt mà rơi, gắn một chỗ. Một màn này so với Hứa Phàm dùng ra 500.000 cân khí lực càng thêm kinh thế hai tụ. Lâm Thông miệng đột nhiên mở lớn, có thể nhét xuống hai viên trứng ngỗng. Phát ra một tiếng buồn cười quá thiếu, a. Thanh trọng kiếm này là hắn 40 năm trước, từ một chỗ kiếm mộ bí cảnh tìm được. 40 năm đến, đi theo hắn trải qua to to nhỏ nhỏ mấy trăm cuộc chiến đấu, ngay cả cái ra đều không có trả phá qua. Cho dù là hỏa cực, băng cực đều không thể thương nó mảy may. Hắn cũng là bằng vào kiếm này, mới có thể tại Trung Thông Thần Châu Thiên Nhất bảng bên trên, chiếm cứ thứ 8 ghế. Hắn cho kiếm này đặt tên Huyền Võ chính là bởi vì kiếm này không thể phá bỡ. Không nghĩ tới, lại bị tiểu tử này một bàn tay cho đập nát. Huyền Võ trọng kiếm, đại danh đỉnh đỉnh, tứ châu người phần lớn nghe nói qua thanh kiếm này, cũng biết nó không thể phá vỡ đặc tính. Mắt thấy Hứa Phàm đập nát kiếm này, từng cái bàn chân dâng lên thấy lạnh cả người, bay thẳng đỉnh đầu. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Gia hỏa này đến cùng lớn bao nhiêu khí lực, ngay cả Huyền Võ trọng kiếm đều có thể đập nát. Cũng có thể là một loại nào đó thần thông, ta vừa mới nhìn thấy một đạo bạch quang từ hắn trong tay áo bắn ra, đánh vào thân kiếm, tựa hồ là cái kia đạo bạch quang đem Huyền Võ phá hủy. Tiểu tử này là cái tuyệt đối nhân vật nguy hiểm, đừng quên, Duẫn tông chủ cùng Ngô Khải đều là hắn giết. Đông Diệu Thần Châu người, không có chúng ta trong tưởng tượng yếu như vậy nha. Kinh Lôi khách, dùng tử hỏa vị kia, lại thêm tiểu tử này, chưa tới bất luật, liền có thể lực gáp thiên nhất. Đều là ngoan nhân a, làm sao cảm giác chúng ta cái này tứ châu mới là thất lạc chi địa. Hừ, lại hung ác, cũng hung ác bất quá Bắc Câu Lô Châu vị kia. An Quỷ trước kia đối với hắn tránh không kịp, nhấc lên danh tự đều sợ hãi. Hiện tại ngược lại là hy vọng hắn có thể đi ra chân chấn chẳng tử. Chương 487, đường bảo năng lực mới chương 487, đường bảo năng lực mới Đông Diệu Thần Châu người, mặc dù đồng dạng là Hứa Phàm thủ đoạn cảm thấy rung động, nhưng lại không cảm thấy đây là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Dù sao Hứa Phàm được Tiên Vương truyền thừa, lại qua chương năng lực, vừa cùng Tiên Vương hai chữ này dính vào bên cạnh, đều cảm thấy đương nhiên. Một đám người mừng rỡ và phấn. Lâm Thông mắt thấy trọng kiếm bị hủy, trong lòng đang rỉ máu, nhưng không có biện pháp gì. Cả người đều lâm vào sụp đổ trạng thái. Duy nhất để hắn cảm thấy vui mừng là, hắn đã thành công tại Hứa Phàm trên thân gieo ân ký. Chỉ cần Hứa Phàm lật đàn, hắn liền có cơ hội đem nó đánh giết. Hứa Phàm thực lực để hắn cảm thấy kinh hãi, chuyện này với hắn mà nói, cũng coi là một chuyện tốt, chí ít lần tiếp theo xuất thủ, tuyệt sẽ không lại khinh địch. Hắn tự hỏi nên như thế nào đem Hứa Phàm đánh giết. Thập giới thánh tăng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Hứa Phàm một chút, cao giọng nói, "Cục này là Đông Diệu Thần Châu thắng, 19 cuộc tỷ thí, Đông Diệu Thần Châu thắng 8 trận, liền chiếm cứ 8 khối thần dụ địa." Tất cả mọi người không có ý kiến chớ, Vũ Châu người cũng không có ý kiến. Đám người phân thần dụ địa, bắt đầu chia tán ngộ đạo. Còn lại người thì là bị thập giới thánh tăng an bài đi bốn phía điều tra, nghĩ cách rời đi cái giới. Chu Hùng cùng Huyền Thanh cùng một chỗ tìm được thập giới thánh tăng, hướng hắn lĩnh giáo diệt thế tiên đoán sự tình. Bọn hắn đem Trình Long Hổ tiên đoán nói rõ sự thật. Thập giới thánh tăng nghe vậy, mặt lộ kinh ngạc, lúc này liền mở ra một đạo cách âm kết giới, cùng mọi người mật đàm. Hắn cảm khái nói, không nghĩ tới Đông Diệu Thần Châu cũng có người có thể nhìn trộm tiên cơ. Không sai, diệt thế chi kiếp rất mau đem muốn giáng lâm. Chu Hùng cùng Huyền Thanh sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, do hỏi, xin hỏi bên trong Nam Tây Bắc tứ châu chuẩn bị ứng đối ra sao kiếp này? Thập giới thánh tăng hỏi ngược lại, Đông Diệu Thần Châu chuẩn bị ứng đối ra sao kiếp này đâu? Đến trước mắt như này, cũng không có gì tốt giấu giếm, hai người liền đem Đông Diệu Thần Châu kế hoạch nói thẳng ra. Thập giới thánh tăng thần sắc hơi tốt, thở dài nói ra, con đường lịch thiên cũng không phải người người đều có thể đi. Trung Tây Nam Bắc tứ châu, còn không biết diệt thế chi kiếp, ta cũng không đem việc này đem ra công khai. Hai người đều là ngạc nhiên, hỏi, nếu Thánh Tăng đã biết diệt thế chi kiếp, vì sao không nói trước thông báo Tứ Châu, làm ứng đối đâu? Thập giới Thánh Tăng lắc đầu, thiên ý khó vi phạm, chư quân khổ tâm lưu đồ, sợ là sẽ phải hoàn toàn ngược lại. Đến lúc đó, người phải chết sẽ càng nhiều. Chu Hùng nói, chẳng lẽ liền không hề làm gì, chờ chết? Thập giới Thánh Tăng cười ha ha, trời sập có cái cao đỉnh lấy, sợ cái gì? Đến cùng là ai kiếp nạn còn nói không chừng đâu. Lời này có chút ý vị thâm trường. Chu Hùng còn muốn hỏi lại. Thập giới Thánh Tăng lại là nói ra, cùng xoắn xuýt những vấn đề này, không nếu muốn biện pháp rời đi nơi đây. Nếu là một mực bị vây ở chỗ này, kế hoạch của các ngươi căn bản là không thể nào thi triển. Các ngươi không cảm thấy, nơi đây có lẽ chính là kiếp nạn chỗ a? Hắn rút lui cách đâm cái giới, không cần phải nhiều lời nữa. Chu Hùng cùng Huyền Thanh trở về chỗ hắn, trong lòng giật mình. Hồng Nông bí cảnh thiết trí 64 khối thần dụ địa, đem người dẫn tới nơi đây, toàn bộ vây khốn. Thấy thế nào đều có chút kỳ quái. Như nơi đây chính là kiếp nạn chỗ, chẳng lẽ lại tiên nhân sẽ đến bí cảnh này, đại khai sát giới? Bọn hắn đem thập giới Thánh Tăng lời nói cáo chi Đông Diệu Thần Châu những người khác. Đám người nghe vậy, đều là cảm giác sầu lo. Lôi Đế lời nói, bí cảnh này chính là tiên nhân sở thiết, lưu tại nơi này, tựa như làm chó cùng rất dậu. Chúng ta mặc dù quyết tâm cùng tiên nhân một trận chiến, nhưng tuyệt không thể tại cái này tiên nhân sở thiết trong chiến trường ứng chiến. Vẫn là phải nghĩ biện pháp rời đi. Thương Vương gia hưởng ứng nói, không sai, kế hoạch của chúng ta là muốn đoạt thiên chi tạo hóa, để Đông Diệu Thần Châu vĩnh viễn thoát khỏi tiên nhân trói buộc. Diệt thế chi kiếp, đối với chúng ta mà nói là kiếp nạn cũng là chuyện cơ. Mặc kệ mặt khác tứ châu như thế nào, chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Đông Diệu Thần Châu bên này lưu lại 8 người lĩnh hội thần dụ địa, những người khác phân tán dò xét kết giới, tìm kiếm rời đi biện pháp. Hứa Phàm cũng gia nhập dò xét kết giới đội ngũ, bất quá, hắn vừa tiến vào Hồng Mông mê vụ, liền cùng đại bộ đội thoát ly, giấu vào âm dương vực bên trong, bắt đầu nghiên cứu đường bảo năng lực mới. Đường bảo tân tiến hóa ra năng lực có 5 loại. Theo thứ tự là: vô hạn tế hóa quảng khoát thị giác hoàn mỹ hóa hình độc tính dung hợp linh hồn tế dạo. Đường bảo thân thể so trước đó lớn mấy lần, có một đầu heo mẹ già lớn như vậy. Bởi vì trùng tể bị vô hạn tế hóa cho nên phân tán ra trùng tể số lượng cực kỳ khổng lồ. Quảng khoát thị giác năng lực này, để mỗi một cái trùng tể đều có độc lập tầm mắt. Chỉ cần đem nó lưu tại trong không khí, liền có thể cung cấp 360 độ thị giác. Bất quá tầm mắt khoảng cách có hạn, 5m bên ngoài sự vật sẽ trở nên mơ hồ. Đây là Hứa Phàm chờ mong đã lâu năng lực. Ban đầu ở Mai Gia, Ma Côn cổ trùng vương liền dùng cái này năng lực vẽ ra Mai Gia địa đồ. Có một chiêu này, Hứa Phàm tầm mắt đem vô hạn mở rộng. Hoàn mỹ hóa hình là Đường Bảo thôn vệ hiến đạo sau đầu, lấy được năng lực. Chỉ cần là trùng tể lâu dài ký túc qua thân thể, Đường Bảo liền có thể biến thành ký chủ bộ dáng, hoàn mỹ tái hiện nó khí chất. Bất quá, một chiêu này chỉ có thể bắt trước tối ra. Không giống hiến đạo như vậy ngay cả thần thông cùng cảnh giới đều hoàn mỹ kế thừa. Thất thương bên trong, Đường Bảo trực tiếp biến thành Hứa Phàm bộ dáng. Từ bên ngoài nhìn bảo, không có gì khác nhau. Thần thái khí chất nắm không sai chút nào. Buồn cười chính là, Đường Bảo lần thứ nhất hóa thành nhân hình. Sẽ không đi đường, cũng sẽ không nói nói, hé miệng A3 nói năng lộn xộn. Hứa Phàm liền để đồng loạn cùng dễ lạt dạy nó đi đường nói chuyện. Linh hồn tê dạo chính là một cái sát chiêu. Chỉ cần trùng tể trên cơ thể người bên trong ký túc 3 ngày, liền có thể chạm đến nó linh hồn, có thể thông qua cắn xé, phá hư nó linh hồn. Hứa Phàm liền khuyết thiếu có thể phá hư linh hồn chiêu thức, Đường Bảo một chiêu này, vừa bận đền bù hắn thiếu khuyết. Độc tính dung hợp năng lực này, là từ cổ trùng vương trên thân kế thừa tới. Có thể đem nhiều loại độc dược dung hợp làm mới độc dược. Dung hợp đằng sau, độc tính khả năng tăng cường, cũng có thể là yếu bớt, thậm chí có xác suất sẽ sinh ra thuộc tính mới. Hứa Phàm đem chính mình tất cả độc dược đều cho Đường Bảo, để nó nếm thử dung hợp, nhìn xem có thể hay không hợp ra lợi hại hơn độc dược đến. Hứa Phàm ngũ phẩm hủ độc cốt mạnh nhất năng lực vốn là tàng, độc huyền khí cùng độc vật, cực hình hòa làm một thể. Chỉ tiếc hắn dị cốt bại hoại, chỉ có thể dung hợp bảy thành, không cách nào phát huy ra tàng, độc chân chính uy lực đến. Hắn lúc đầu gửi hy vọng ở dựa vào Lôi Vũ luyện kim thuật trùng luyện dị cốt, nhưng hắn lần trước tiến hành nhân thể luyện thành lúc luyện chế đầu của mình, lừa gạt Hoắc Tầm vợ chồng hiện thân không chỉ tao ngộ sẽ đánh, linh hồn cũng chịu trọng thương. Để hắn nhận định, nhân thể luyện thành bị tới thiên kiếp, sẽ lấy đủ loại phương thức hiện ra. Cho dù để Hoa An đến luyện thành, cuối cùng thiên kiếp cũng có thể sẽ giáng lâm đến trên người mình. Đơn thuần nhục thân hủy diệt có thể là linh hồn bị hao tổn, còn dễ nói, sợ là sợ bị đến một loại nào đó khó mà nghịch chuyển tổn thương. Lực lượng mệt rủa, khí vận tổn thất. Chỉ sợ, nộ thủy trọng sinh đều không thể đem hắn trở lại như cũ. Cho nên, muốn giải quyết dị cốt bại hoại, chỉ còn lại có con đường cuối cùng, thiên đạo tối thể. Chỉ cần tấn thăng bất luật cảnh giới, liền sẽ nên đón thiên đạo tối thể. Đến lúc đó nhục thân tái tạo, dị cốt bên trong tạp chất tất nhiên sẽ bị loại trừ. Đường Bảo năng lực cụ thể hiệu quả như thế nào, còn cần nếm thử. Nhất là vô hạn tế hóa năng lực, trung thể tàng đến trong cơ thể người khác, đến cùng có thể hay không bị phát hiện, chỉ có thử mới biết được. Hứa Phàm quyết định quay đầu tìm Mai Ngọc Thư thử một lần. Hiểu qua Đường Bảo năng lực, Hứa Phàm lại lấy ra Lâm Thông càn khôn giới, muốn nhìn một chút bên trong có bảo bối gì. Lâm Thông vốn là thể tu, cho nên trong càn khôn giới có đại lượng luyện thể dược liệu, chỉ tiếp những dược liệu này cũng không phải là Hứa Phàm cần thiết. Trong lòng của hắn phiền muộn, tới bí cảnh, một cái dược tề đều không có gom góp. Bị hắn ký thác kỳ vọng ăn quỷ chân nhân cũng một mực không lộ diện. Càng nghĩ, cứ như vậy bị vây ở ven bờ hồ, hắn thực sự không cam tâm. Vẫn là phải nghĩ biện pháp nhiều làm chút dược liệu mới được. Hứa Phàm rời đi âm dương vực, đang chuẩn bị trở về bên hồ, lĩnh địa ý thức đột nhiên dự cảnh, có người ngay tại hướng hắn tới gần. Hứa Phàm vô ý thức liền mở ra Lâm Thông thần văn. Cái này thần văn là xoay cổ tay lúc gieo xuống. Bất quá, làm hắn ngoài ý muốn chính là, lúc này Lâm Thông đang chờ ở bên hồ lĩnh hội thần dụ địa, người đến cũng không phải là hắn. Người này tựa hồ là khóa chặt vị trí của hắn, đúng là trực tiếp chạy hắn mà đến. Hứa Phàm lòng sinh cảnh giác, đang muốn thi triển thập phương không bộ thuật rời đi. Đột nhiên, bốn phía tình cảnh biến hóa. Hắn bị kéo vào đối phương lĩnh vực bên trong. Bốn phía núi thây biển máu, bách quỷ gào thét, nghiễm nhiên là một chỗ tu la địa ngục. Trước mắt đứng có một người, người khoác áo bào đen, mặt mang mặt nạ. Toàn thân trên dưới rung động nồng đậm tà quỷ khí tức. Chương 488, quỷ chủ tặng thuốc chương 488, quỷ chủ tặng thuốc Hứa Phàm vốn đang hoảng muốn chết, kết quả người được trên người hắn tà quỷ khí tức, lập tức liền bình tĩnh. Người này hắn gặp qua, vừa mới một mực đợi tại Nam Chiêm Bộ Châu trong trận doanh. Bất quá, trước đó hắn cũng không ngửi được trên người đối phương tà quỷ khí tức. Người đến người nào? Hứa Phàm nuốt nước miếng một cái. Đối phương nở nụ cười, tiếng cười lanh lảnh, nghe âm trầm. Bản tọa chính là Phương Nam quỷ chủ, tới tìm ngươi là hướng ngươi muốn một vật. Phương Nam quỷ chủ? Hứa Phàm có chút kinh ngạc, đây chính là cùng Vương Tiêu một cấp bậc. Hắn hỏi, ngươi muốn cái gì đồ vật? Phương Nam quỷ chủ lời nói, Duẫn tông chủ trên người có một khối hồng mông lệnh bài, ngươi giết hắn, chắc hẳn lệnh bài này ngay tại trên người ngươi. Ngươi đem lệnh bài giao ra, ta thả ngươi đi. Hứa Phàm ánh mắt nhắm lại, trong lòng buồn bực, Phương Nam quỷ chủ là thế nào biết Duẫn tông chủ có khối lệnh bài này? Loại bảo vật này không phải là che giấu a? Hắn nói ra, ngươi là gan rất lớn a, biết ta giết Duẫn tông chủ, còn dám tới tìm ta. Phương Nam quỷ chủ cười ha ha, có thể giết chết Duẫn tông chủ, tính ngươi có chút bản sự. Bất quá Đông Diệu Thần Châu có tiểu chu thiên kết giới, ủy đạo một môn xuống dốc, chiêu thức của ta ngươi sợ là thấy đều chưa thấy qua. Đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Thức thời một chút, đem lệnh bài giao ra, ta lưu ngươi một mạng. Hứa Phàm lộ ra nhìn giống như kẻ ngu biểu lộ, nói một mình, đáng tiếc nha, hôm nay không phải hàng linh ngày. Không phải vậy ăn hắn, thập phương không bộ thuật có thể tiến thêm một bước. Phương Nam quỷ chủ nghe được hắn, trong lòng lẩm bẩm, tiểu tử này tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Chẳng lẽ bị điên? Thôi, trước tiên đem hắn cầm xuống. Hắn đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên, một cỗ cự lực chống rông xuất hiện, dường như có một bàn tay vô hình bóp lấy cổ họng của hắn. Trong lúc nhất thời, hắn toàn thân huyền khí đều đình chỉ lưu chuyển. Hồn thể giống như bị giam cầm bình thường, một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Hứa Phàm thân thể đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến trước người hắn. Rồi ra một bàn tay, nhẹ nhàng bóp ở trên cổ họng của hắn. Tiếp xúc gần gũi, Phương Nam quỷ chủ trong nháy mắt liền hiểu hắn đối mặt chính là quái vật gì. Cái kia huyết mạch đắc chế, để hắn hô hấp ngưng trệ, linh hồn run rẩy. Thiên hạ có thể làm cho hắn cảm nhận được loại khí tức này chỉ có một người. Ác quỷ, ngươi là thực quỷ chân nhân. Hắn nhất thời liền sợ vỡ mật, không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vì cái gì thực quỷ chân nhân sẽ biến thành bộ dáng này? Tại trong sự nhận thức của hắn, có được Diêm La huyết mạch chỉ có một người, chính là thực quỷ chân nhân. Hứa Phàm lúc đầu chuẩn bị đem nó trực tiếp giết hết, nghe được hắn xưng chính mình là thực quỷ chân nhân, tâm tư nhất chuyển, nghĩ ngợi nói, tiện nghi sư phụ một mực không lộ diện, không bằng mượn hắn danh hảo, thu thập dữ liệu. Hắn gương mặt lạnh lùng, nói ra, đây là bản tọa thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân? Phương Nam quỷ chủ bừng tỉnh đại ngộ, trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều không hiểu sự tình, đều nghĩ tung rồi, khó trách hắn chưa tới bất luật cảnh giới, liền có thể giết chết Duẫn tông chủ cùng Nô Khải, nguyên lai là thực quỷ chân nhân phân thân. Hắn mặt xám như tro, thực quỷ chân nhân sát phạt quyết đoán, nhất là đối bọn hắn những này tà quỷ, từ trước đến nay là muốn giết liền giết, muốn ăn liền ăn. Hắn tuyệt vọng cầu khẩn nói, chân nhân tha mạng, chân nhân tha mạng. Hứa Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là thế nào biết Duẫn tông chủ có hồng mông lệnh bài? Phương Nam quỷ chủ không dám giấu giếm, chi tiết đáp, lệnh bài này là chúng ta đồng loạt tìm được, bất quá ta không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng bị hắn đoạt đi. Hứa Phàm nhẹ gật đầu, trầm ngâm một phen, nói ra, bản tọa hôm nay ăn no rồi, liền lưu ngươi một mạng, có chuyện cần ngươi đi làm. Phương Nam quỷ chủ không nghĩ tới mình còn có cơ hội sống sót, kích động bất phần, chân nhân có gì phân công, Lưu Sấm nguyện ra sức châu ngựa. Lưu Sấm chính là Phương Nam quỷ chủ đại danh. Hứa Phàm thả hắn, đem một tấm dược đơn ngã tại trên mặt hắn nói ra, hạ ngươi trong 30 ngày, đem dược đơn này bên trên dược liệu tập hợp đủ giao cho ta. Thiếu một vị thuốc, có thể là đã chậm một ngày, ta liền ăn ngươi. Lưu Sấm đem dược đơn cầm trong tay quan sát, chỉ thấy phía trên viết tất cả đều là chân quý dược liệu, rất nhiều dược liệu danh tự hắn nghe đều không có nghe nói qua. Bất quá, việc này mệnh cơ hội, hắn tuyệt không thể từ bỏ, vội vàng nói, ta muốn biện pháp tập hợp đủ. Phía trên này có mấy vị thuốc, ta hiện tại liền có. Hứa Phàm trong lòng vui mừng, hỏi, thuốc gì? Lưu Sấm lập tức từ trong càn khôn giới xuất ra Tam Diệp Bồ Đề, Phượng Minh Đạo Châu, Nguyên Sinh Long Thảo, Vũ Lâm Linh bốn vị dược tài đến. Hứa Phàm nhìn thấy cái này bốn vị thuốc, mừng rỡ trong lòng, Phượng Minh Đạo Châu cùng Nguyên Sinh Long Thảo chính là tấn thăng bất luật cảnh giới, thiếu khuyết cuối cùng hai loại dược liệu. Hắn bất động thanh sắc, đem thuốc thu hồi. Ra lệnh, đưa tay ra. Lưu Sấm không biết Hứa Phàm muốn làm gì, sợ hãi mà lấy tay đưa ra ngoài. Hứa Phàm cùng hắn nhẹ nhàng vỗ tay, tại trong lòng bàn tay hắn gieo thần văn đuốt cầm nói, đi, ngươi đi đi, chuyên tâm sưu tập dược liệu, sau 30 ngày ta sẽ tìm đến ngươi. Vì đề cao hắn sưu tập dược liệu hiệu suất, Hứa Phàm bổ sung một câu, ngươi có thể cho ta mượn danh hào làm việc, bất quá, không cần bại lộ phân thân ta tồn tại, rõ chưa? Phương Nam quỷ chủ gật đầu đáp ứng, lập tức rút lui lĩnh vực, đảo mệnh giống như rời đi. Hắn vừa đi, Hứa Phàm liền sử dụng thập phương không bộ thuật đổi vị trí, sau đó tiến vào âm dương vực bên trong, tự tay đem bất luật cảnh giới dược tề làm đi ra. Hắn sớm đã không kịp chờ đợi muốn tấn thăng bất luật. Bất quá, tại tấn thăng trước đó, phải làm cho tốt công tác chuẩn bị. Bất luật ngộ đạo, dáng dấp cần một năm lâu, ngắn cũng phải mấy tháng. Hứa Phàm có cập thời vũ có thể rút ngắn thật nhiều ngộ đạo thời gian. Bất quá một chiêu này nhất định phải đợi đến trời mưa xuống mới có thể có hiệu lực. Vì đề cao tấn thăng chất lượng, tốt nhất là chờ đến hạnh vận nhật lại uống dược tề. Khoảng cách tháng sau hạnh vận nhật còn một tháng nữa thời gian. Hứa Phàm chuẩn bị dùng một tháng này, ngồi xuống suy nghĩ, tạo dựng chính mình thần thông mới. Trong bí cảnh có thời gian loạn lưu, thời gian một tháng, rất nhanh liền đi qua. Trong khoảng thời gian này, bị vây ở ven bờ hồ người, một mực tại tìm kiếm rời đi biện pháp. Nhưng mà, mặc cho bọn hắn thi triển các loại thần thông diệu thuật, đều không thể rời đi kết giới nửa bước. Bọn hắn vốn cho rằng, đến chỗ này người sẽ càng ngày càng nhiều. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, kết giới tựa hồ có nhân số hạn chế, đi vào bờ hồ nhân số tăng trưởng đến 150 người đằng sau, liền không còn có người mới đến đây. Cái này gọi đám người trăm mối vẫn không có cách giải, không rõ trong bí cảnh chỗ này bờ hồ, đến cùng vì sao muốn thiết lập như vậy quy tắc. Bọn hắn không biết là, khoảng cách nơi đây ngoài trăm dặm, có một chỗ đồng dạng hồ nước, chung quanh đồng dạng có 64 khối thần dụ địa. 150 người bị nhốt ở bên trong. Cái này 150 người bên trong, chỉ có 6 người đến từ Đông Diệu Thần Châu, còn lại đều là Trung Tây Nam Bắc Tứ Châu người. Không khí nơi này cũng không giống như Hứa Phàm chỗ bờ hồ chốt như vậy hài hòa. Tất cả mọi người câm như hến. Chỉ vì nơi này có một vị người mặc màu vàng bát quái đạo bào đạo nhân, ngay tại ngộ đạo. Chương 489, An Quỷ hiện thân chương 489, An Quỷ hiện thân mưa rào xối xả, váy mê bụ, nước mưa rơi vào hồ trùng xa xa rung động, tạo nên ngàn vạn đạo gợn sóng. Sương mù bốc lên, bốn phía một mảnh mờ mịt, thoáng như tiên cảnh. Thực Quỷ chân nhân là một tháng trước đi vào chỗ này hồ nước. Hắn một mực tại lĩnh hội thần dụ địa. Hơn 30 ngày thời gian, hắn đã đem 64 khối thần dụ địa đều nổ ra. Quỷ chủ Vương Tiêu một mực tại bên cạnh trông coi. Gặp hắn cuối cùng đem cuối cùng một khối thần dụ địa nổ ra, lập tức xích tới, hỏi, khối này cũng hiểu được. Thực Quỷ chân nhân nhẹ gật đầu, gầy gò gương mặt không có một tia biểu lộ. Vương Tiêu đập đi lấy miệng, một mặt khó có thể tin, nhiều như vậy thần thông, ngươi học tới a? Thực Quỷ chân nhân buồn bã nói, chỉ là lướt qua liền thôi. Thần dụ trên tấm bia chỗ ghi lại thần thông, phần lớn cùng loại với công pháp truyền thừa, mỗi một cái thần thông đều cần quanh năm tháng dài tu luyện mới có thể học được cảnh giới chi cao. Đây đối với ta mà nói, giống như gân gà, còn lâu mới có được chính ta lĩnh ngộ thần thông thuận buồm xuôi gió. Vương Tiêu trong lòng im lặng, người người tranh đoạt thần dụ địa, tại Thực Quỷ chân nhân trong miệng vậy mà thành gân gà, chưa thấy qua trang bức như vậy. Hắn nhịn không được đòn khiêng nói đã như vậy, ngươi còn phí lớn như vậy công phu, đem 64 khối thần dụ địa toàn bộ nổ ra. Thực Quỷ chân nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, nước mưa từ trên người hắn xuyên qua, hắn dường như tiến nhập hư hóa trạng thái, không gây thực thể. Ta lĩnh hội thần dụ địa cũng không phải là vì học tập thần thông, chỉ là muốn kiến thức bản pháp. Chỉ có được chứng kiến bản pháp mới có thể cùng trời là địch. Vương Tiêu đi theo hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng mà trong bầu trời đều là hồng mông mê vụ, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn thở dài, thật sự là không hiểu rõ ngươi, tội gì muốn cùng trời là địch đâu. Thập giới thánh tăng nói Bắc Câu Lô Châu muốn ra một vị Chu Thiên người, ngươi liền dò số chỗ ngồi. Hay là nói, ngươi tại cái kia trong Bích Du Cung phát hiện cái gì? Thực Quỷ chân nhân trong mắt thoáng hiện vẻ mong đợi chi sắc, nét miệng lên một vòng ý cười, trầm giọng nói, không lâu sau đó, ngươi liền sẽ rõ ràng. Vương Tiêu chân mày cau lại, Thực Quỷ chân nhân cảm xúc nội liễm, gần như không sẽ có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có gặp được cường địch thời điểm mới có mỉm cười. Trong lòng của hắn giật mình, có thể làm cho An Quỷ cho rằng cường địch chỉ có tiên nhân rồi, chẳng lẽ lại Bích Du Cung bên kia lại phải có tiên nhân giáng lâm? Hắn nói ra, cũng đừng không lâu sau đó, chúng ta bây giờ liền đứng trước cái vấn đề khó khăn không nhỏ, nơi này có kết giới hạn chế, chúng ta không ra được. Thực Quỷ chân nhân lăn lộn không thèm để ý, ta đạo phân thân này là có thể tùy thời thu hồi. Vương Tiêu liếc mắt, Thực Quỷ chân nhân chân thân còn tại trong Bích Du Cung, chỉ phái cái phân thân đến đây hồng mông bí cảnh, cho nên kết giới này đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Vương Tiêu sợ hắn đi thẳng một mạch, nói ra, lần này bí cảnh rất kỳ quái nha, vậy mà xuất hiện 64 khối thần dụ địa tụ tập cùng một chỗ tình huống, luôn cảm giác có âm mưu gì, ngươi cũng không thể buông tay mặc kệ. Thực Quỷ chân nhân đã sớm khám phá kết giới, nói ra, kết giới này chính là dùng khai thiên huyền khí bố trí đi ra, là tiên nhân thủ bút, nếu như ta bản thể ở đây, ngược lại là có biện pháp bài trừ. Bộ phân thân này còn kém chút đạo hạnh. Vương Tiêu mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt một mảnh, ý là, đây là tiên nhân cố ý đem chúng ta vây ở chỗ này. Thực Quỷ chân nhân nhìn về phía phương nam, hai con mắt của hắn nhìn thấu từng lớp sương mù, ánh mắt quét qua chỗ, xuất hiện một chỗ khác hồ nước bốn phía đồng dạng có 64 khối thần dụ địa. Hắn trầm giọng nói, ta đi một chỗ khác hồ nước nhìn một chút, ngươi triệu hoán một con quỷ buộc mang theo trên người, ta tùy thời trở về tìm ngươi. Thân hình của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phương Nam quỷ chủ một tháng qua, trải qua hoảng sợ như chó nhà có tang. Hứa Phàm cho hắn tấm kia dược đơn chính là một tấm đùa đòi mạng. Bị nốt ven bờ hồ, căn bản không có siêu tập dược liệu con đường. Hắn duy nhất có thể làm sự tình, chính là dùng tiền hướng những người khác mua thuốc. Mang không đủ tiền dùng, liền đánh lấy Thực Quỷ chân nhân danh hảo, tay không bắt sói. Đường đường một cái quỷ chủ, làm loại sự tình này, dẫn tới đám người có chút bất mãn. Bất quá, hắn bày ra Thực Quỷ chân nhân danh hảo, cũng không có người dám ngỗ nghịch. Có dược liệu cơ bản đều cho. Chỉ tiếc, dược đơn bên trên dược liệu quá mức hi hữu, hỏi khắp cả tất cả mọi người, cũng bất quá tiến tới hơn 20 loại. Mắt thấy 30 ngày thời hạn đã sử dụng hết, Phương Nam quỷ chủ triệt để tuyệt vọng, ngay tại hắn khô tỏa chờ chết thời khắc. Tiết hầu trong mắt đột nhiên một trận ngứa, một cỗ cực kỳ khí tức khổng lồ giáng lâm trong cơ thể hắn, hắn không bị khống chế ngẩng đầu lên, há to miệng, phát ra thê lương kêu rên. Tất cả mọi người ở đây đều bị tiếng kêu rên của hắn kinh động, cùng nhau nhìn sang. Chỉ gặp một đôi tiểu tùy tay, từ Phương Nam quỷ chủ trong miệng đưa ra ngoài, đột nhiên hướng hai bên kéo một cái, trực tiếp đem Phương Nam quỷ chủ xé thành hai nửa. một vị người mặc đạo bào màu xám, trước ngực có thêu màu vàng bắt quái trận hình đạo nhân, từ phương nam quỷ chủ thể nội chui ra. Hắn khô gầy như củi, đối tóc như xương, tướng mạo âm lãnh, mắt có tà quang. Hắn không chút nào che giấu tự thân khí tức, một cỗ so quỷ vật muốn tà ác nghìn lần vạn lần khí tức, giống như là thủy triều, từ trên người hắn tràn lan mà ra, chỗ đến, vạn vật đều bị bịt kín một tầng sương lạnh. Người này vừa xuất hiện, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, ngay tại người ngộ đạo cũng đều bị bừng tỉnh. Ăn, thực quỷ chân nhân. Cái này một bộ hình tượng, cái này một cỗ khí tức, tứ châu người không ai không biết, không người không hiểu. Cái kia áp đảo thiên nhất phía trên, vô địch khắp thiên hạ người, rốt cục hiện thân. Ven bờ hồ bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Ngắn ngủi yên lặng đằng sau, tứ châu lòng người có linh tê bình thường, cùng nhau ôm quyền, hướng về phía thực quỷ chân nhân không người thi lễ, trong miệng hô, cung nên chân nhân phát giá. Một màn này nhưng làm Đông Diệu Thần Châu người làm cho sợ hãi. Không nói đến người này quỷ dị ra sân phương thức, hắn vừa xuất hiện, tứ châu người cảm xúc có cực kỳ biến hóa rõ ràng, tất cả mọi người biến nơm nớp lo sợ. Liền ngay cả bốn tay thánh cô cùng thập giới thánh tăng, cũng là cúi xuống cúi đầu, nín thở, không dám chút nào ngẩng đầu nhìn người kia một chút. Thực quỷ chân nhân mắt lạnh lẽo nhìn quanh, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại Lôi Đế trên thân, đôi mắt kia dường như thiên thần mở mắt, nhìn Lôi Đế trong lòng căng thẳng, hắn chỉ cảm thấy chính mình trong trong ngoài ngoài đều bị đối phương khám phá, đúng là không nhịn được muốn cúi đầu. Một đạo lôi mang từ trong mắt của hắn hiện lên, hắn trong nháy mắt vững chắc tâm thần, quét qua lùi bước chi ý, chiến ý hừng hực, nhìn lại đi qua, cùng thực quỷ chân nhân bốn mắt tương giao, không cam lòng yếu thế. Thực quỷ chân nhân cùng hắn nhìn nhau một hơi, trong mắt đột nhiên lóe ra vẻ thất vọng, hào hứng lại giảm, trong mắt hơi híp, không còn có nhìn hắn nhìn lần thứ hai, trực tiếp đi hướng một khối thần dụ địa. Thần dụ địa trước người lập tức đem vị trí tránh ra. Thực quỷ chân nhân ngồi xếp bằng, lưng tựa thần dụ địa, nhắm mắt nội đạo. Từ đầu đến cuối, cũng không nói một câu. Bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng, toàn trường lặng ngắt như tờ. Vũ châu người đều là như một loại pho tượng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thực quỷ chân nhân khí tức trên thân dần dần thu liễm. Hồi lâu sau, thập giới thánh tăng thở dài một cái, cười khổ lắc đầu, ngồi tại thần dụ địa trước, bắt đầu nội đạo. Những người khác gặp thập giới thánh tăng động, cũng đều từng cái như chút được gánh nặng, nhưng vẫn cũ không ai dám nói chuyện. Nguyên bản tại người ngộ đạo tiếp tục tọa hạ ngộ đạo, chỉ là thực quỷ chân nhân hai bên trái phải mấy khối thần dụ bia bị trống không, không ai dám ở bên cạnh hắn ngộ đạo. Người còn lại thì là lặng lẽ bỏ chạy, rời xa bờ hồ, tiến nhập trong sương mù, từng cái đối thực quỷ chân nhân tránh không kịp. Bốn tay thánh cô cùng Hồng Y Liễu nữ trong lòng hoảng muốn chết, Hồng Y Liễu nữ lấy tù âm lồng truyền lời nói vừa rồi, lưu bộ nhào hắn, là chết đi. Bốn tay thánh cô nhẹ gật đầu, một phương quỷ chủ, tại thực quỷ chân nhân trong mắt bất quá là đồ ăn vặt mà thôi. Hai người bắp chân như nhũ ra, nhìn về hướng Đông Diệu Thần Châu trận doanh, tìm kiếm lấy Hứa Phàm thân ảnh. Thực quỷ chân nhân tới, hắn cái này đồ đệ làm gì cũng phải đến thăm viếng một phen đi. Các nàng mong mỏi, cầu nguyện, hy vọng Hứa Phàm cũng không phải là thực quỷ chân nhân đồ đệ. Nhưng mà, các nàng cũng không tìm tới Hứa Phàm thân ảnh. Giờ này khắc này, Hứa Phàm đang nuốt ở hồng mông trong sương ngủ, thần hồn ly thể ngao du đại đạo, ngay tại tấn thăng bất luật cảnh giới. Chương 490, bất luật ngộ đạo chương 490, bất luật ngộ đạo đại đạo của hắn dị tượng, vẫn như cũng là mạn thiên phi vũ màu làm nhạt số lượng. Cùng lúc trước mấy lần ngộ đạo khác biệt chính là, lần này vừa tiến vào trạng thái ngộ đạo, liền có vô số số lượng chữ chùm sáng vẩn quanh tại trung quanh hắn, tựa như trong biển rộng từng cái phát sáng sữa. Những chữ số này chùm sáng đều là đại đạo chi nhánh. Mặc kệ Hứa Phàm ôm cái nào chùm sáng, hắn đều có thể lĩnh ngộ một môn thần thông. Trước đó, hắn cảnh giới không đủ, cùng đại đạo độ phù hợp không cao, không cách nào phân biệt ra những chùm sáng này đến. Bây giờ tấn thăng bất luật cảnh giới, lại là thấy được càng nhiều chùm sáng. Hứa Phàm tại chùm sáng ở giữa xuyên thẳng qua, hắn nhất định phải trước lĩnh hội chính mình dự đoán lối suy nghĩ tốt thần thông. Nếu có thời gian, mới có thể cân nhắc cảm ngộ mặt khác trong chùm sáng thần thông. Rất nhanh, hắn đã tìm được một cái sáng vô cùng chùm sáng, giống như là trái tim co vào khuyết chứng lấy, tại số lượng trong loạn lưu phiêu đãng, tần suất cùng hắn nhịp tim nhất trí. Hắn trực tiếp ôm đi qua. Tình cảnh trước mắt lưu chuyển, hắn đi tới trước máy vi tính, trên màn hình xuất hiện âm dương vực giới diện. Lần này, hắn thu được 400 cái điểm số. Đầu tiên là âm dương vực a. Hứa Phàm đã nghĩ kỹ nên như thế nào cải tạo âm dương vực. Tận thế chi kiếp giáng lâm, đối với hắn mà nói, ưu tiên cấp cao nhất hạng mục, không phải vực nội quy tắc, cũng không phải các loại thế giới khung, mà là âm dương vực tiếp tục thời gian cùng trình độ chắc chắn. Nếu như âm dương vực có thể vô hạn mở ra, đồng thời không thể phá vỡ, như vậy vực nội chính là một chỗ vô địch chỗ tránh nạn. Nhậm nhĩ đông nam tây bắc gió, ta từ lù lù bất động. Hắn đầu tiên nếm thử đem âm dương vực mở ra thời gian kéo căng, hạng mục này mỗi tăng trưởng một canh giờ, liền tiêu hao 24 điểm số. Hắn nhấn vào con chuột, không ngừng thêm điểm, khi mở ra thời gian vượt qua 6 canh giờ, hắn đột nhiên phát hiện tiêu hao điểm số đột nhiên bạo tăng. Sau 6 canh giờ, mỗi tăng trưởng một canh giờ, cần có điểm số so trước đó tăng trưởng gấp 10 lần, cần 240 điểm. Cái này khiến hắn rất là phiền muộn. 6 canh giờ là đường ranh giới a, lại tiếp tục thêm điểm, hạt cắt trong sa mạc, điểm số không đủ dùng a. Hắn lập tức từ bỏ, ngược lại nếm thử tăng lên lĩnh vực ổn cố độ. Hạng mục này mỗi tăng trưởng một cái ổn cố độ, cần tiêu hao 5 cái điểm số. Trước đó lĩnh vực của hắn ổn cố độ là 11, có thể hoàn toàn chống cự thuần thủ cấp trở xuống loạn, cũng có thể rất nhỏ chống cự phá vực thuật. Ổn cố độ có hay không đường ranh giới đâu? Hắn thử nghiệm thêm điểm, quả nhiên đang tiêu hao 195 điểm, đem lĩnh vực ổn cố độ tăng lên tới 50 đằng sau, đường ranh giới xuất hiện. Tiếp tục tăng trưởng ổn cố độ, tiêu hao điểm số chợt tăng gấp 10 lần, mỗi tăng trưởng một điểm ổn cố độ, cần tiêu hao 50 cái điểm số. Lại nhìn cường độ giới thiệu. Lúc này, ổn cố độ là 50 âm dương vực, có thể chống cự vạn sơn cảnh không gian nghiền ép, chân hóa cấp loạn cấp bậc cao phá vực thuật cực lớn tăng cường phá vực độ khó. Vạn sơn cảnh hắn là biết đến, muốn so thiên nhất cao hơn 2 cái cấp độ. Chân hóa cấp hắn còn là lần đầu tiên gặp. Trước đó bắt tuyệt kỹ phân cấp chỉ có nhập môn thuần thục đại sư 3 cái cấp độ. Nhưng Lôi Đế từng dùng ra qua vượt xa quá đại sư cấp toàn. Cái này nói rõ, đại sư cấp phía trên nhất định có cảnh giới càng cao hơn. Rất có thể chính là chân hóa cấp. Lại tiếp tục thêm điểm, hiệu quả quá mức bé nhỏ, Hứa Phàm quả quyết từ bỏ, nhìn về hướng mặt khác hạng mục. Còn lại 85 cái điểm số, hắn dùng 80 cái điểm số, thiết trí đạm thủy hồ. 5 cái điểm số, tăng lên vực nội có thể dung nạp kẻ ngoại lai số. Như vậy, âm dương vực trạng thái là mỗi ngày mở ra thời gian 6 canh giờ. Ổn cố độ 50, có thể vào kẻ ngoại lai số 2 người. Vực nội cũng có, bạo vũ liệt nhật lôi kích đạm thủy hồ. 400 cái điểm số toàn bộ sử dụng hết, Hứa Phàm cơ lực đưa ra tuyển hạng. Tư duy ý thức của hắn lập tức từ máy tính giới diện thoát ly. Lần này, nội đạo cũng không kết thúc. Hắn lại về tới số lượng trong loạn lưu, tiếp tục ở trong đó ngao du. Rất nhanh, hắn liền tìm được cái thứ hai cùng ý thức của hắn sinh ra cộng minh số lượng đoàn. Ôm đằng sau, tiến nhập phân thân Hoa An tăng lên giới diện. Phân thân điểm số, cao tới 3000 điểm. Hoa An thiết trí giới diện chỉ có cơ sở lực lượng tướng mạo chi tiết tu chỉnh mỗi ngày có thể triệu hoán thời gian 3 cái hạng mục. Trong đó, mỗi ngày có thể triệu hoán thời gian tiêu hao điểm số to lớn, mỗi tăng trưởng 1 canh giờ, liền muốn tiêu hao 800 điểm. Cơ sở lực lượng tăng trưởng thì là mỗi điểm số, tăng trưởng 10 cân lực lượng. Trước đó tấn thăng nửa ngộ chi cảnh, Hứa Phàm đã đem Hoa An lực lượng tăng trưởng đến 3000 cân, mở ra thời gian thì là có 5 canh giờ. Lần này, hắn tiêu hao 800 điểm, đem Hoa An mỗi ngày mở ra thời gian kéo dài đến 6 canh giờ. Còn lại điểm số thì là toàn bộ thêm đến lực lượng của hắn bên trên. Để Hứa Phàm buồn bực là, lực lượng này cũng có phần thủy lĩnh. Khi hắn đem Hoa An lực lượng tăng đến phàm nhân gông cùng xiển xích 8000 cân đằng sau, tiêu hao điểm số đồng dạng chợt tăng gấp 10 lần, mỗi tăng trưởng 1 cân, liền muốn tiêu hao 1 điểm số. Tính được, cuối cùng Hoa An cơ sở lực lượng là 9700 cân. Cái này đã siêu việt Hứa Phàm bản thể cơ sở lực lượng. Tăng lên phân thân thần thông, nội đạo vẫn chưa kết thúc, Hứa Phàm tiếp tục tại số lượng loạn lưu bên trong ngao du. Lướt qua vô số số lượng chữ trung sáng, hắn cố gắng tìm kiếm mình một tháng qua xây dựng thần thông mới. Y Vũ đại học sĩ dạy hắn ngộ đạo lúc, từng đem thiên hạ thần thông chia làm 3 cái cấp bậc. Đệ nhất đẳng gọi là lĩnh vực từ thiết quy tắc. Đệ nhị đẳng gọi là tiểu đạo tức đại đạo cái nào đó chi nhánh nhỏ. Cực hình đó là thuộc về tiểu đạo. Đệ tam đẳng gọi là dị hình chính là đại đạo bên ngoài bảng môn tà đạo. Mượn ta thần phụ thể, biến hóa tự thân hình thái, ngắn ngủi thu hoạch được thần tốc, thần lực, thần khu, hoặc là một ít cổ quái kỳ lạ năng lực. Nó sức chiến đấu cực mạnh, không kém gì tiểu đạo. Nhưng phần lớn cần tiêu hao tinh huyết, thọ nguyên. Giết địch 1000 tự tổn 800. Hứa Phàm muốn lấy được thần thông mới, chính là đệ tam đẳng dị hình loại thần thông. Đối mặt diệt thế chi kiếp, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng lực chiến đấu của mình. Ba đẳng cấp thần thông tương đối, chỉ có dị hình loại thần thông, nhất là tốc thành. Mà lại, Hứa Phàm có thực quỷ giả bản thân, chỉ cần tu luyện thần thông là quỷ đạo thần thông, tác dụng phụ sát suất lớn đối với hắn vô hiệu. Lĩnh ngộ dị hình loại thần thông, cần kết hợp tự thân tình huống, tạo dựng biến thân hình thái, cùng đối ứng với nhau đồ đẳng thành lập liên hệ. Hứa Phàm kỳ vọng biến thân hình thái là địa tạng vương ba đầu sáu tay hình tượng. Địa tạng một môn lệ thuộc quỷ đạo, không vào Phật môn cũng có thể tu hành. Một tháng qua, hắn đã đem chính mình tố cầu khắc ở ý thức chỗ sâu. Có hạnh vận nhật cùng vũ nộ giả gia trì, hắn sát suất lớn có thể thu được chính mình tâm di thần thông. Tại số lượng trong loạn lưu ngao du hồi lâu, hắn rốt cục phát hiện một cái vô cùng to lớn số lượng trùng sáng, so âm dương vực trùng sáng phải lớn hơn mấy chục lần. Hắn khẽ dựa gần, trùng sáng liền chủ động hướng hắn tới đón, đem hắn ý thức bao khỏa trong đó. Hứa Phàm lập tức tiến nhập một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái, đại lượng tin tức, vô số cái huyền ảo ký hiệu bay vào đầu của hắn, cắm rễ với hắn ký ức. Tiểu nhồi vịt ép buộc hắn lý giải đạo lý trong đó. Hứa Phàm đột nhiên minh bạch, đến giờ khắc này, hắn mới chính thức bước vào bất luận cảnh giới, chân chính bắt đầu cảm ngộ thần thông mới. Trong hiện thực, đạo đạo màu tím lôi mang từ trên trời giáng xuống, cuốn quanh lấy đủ mọi màu sắc thần hỏa, thải xa, tiên nguyên, các loại thần diệu chi khí đánh vào hồng mông trong sương mù. Hứa Phàm giấu kín tại trong hốc cây thân thể, trực tiếp bị thiên lôi tan rã, tái tạo. Động tĩnh này có chút kinh người, hồng mông mê vụ ngăn cách hết thể tia sáng cùng thanh âm, đem uy thế che giấu. Nhưng vẫn là có người đã nhận ra trong sương mù dị động. Lôi Đế, Lão Cương Thi, bốn tay thánh cô gần như đồng thời quay đầu nhìn về hướng hồng mông mê vụ. Lôi Đế nhíu mày trầm âm, có người tại phá cảnh. Lời còn chưa dứt, mê vụ bị quái hướng phía bên hồ phun trào mà đến, đem nửa cái mặt hồ che lấp. Lần này tất cả mọi người biết trong sương mù xảy ra chuyện, từng cái như lâm đại địch. Trong bí cảnh nguy hiểm trùng điệp, hết thể dị trạng đều là cần cảnh giác. Vừa mới ngồi xuống người ngộ đạo liên tiếp đứng dậy, chỉ có thực quỷ chân nhân ngồi một mình thần dụ bia trước, nhắm mắt ngộ đạo, không bị ảnh hưởng chút nào. Mê vụ khuyết tán kéo dài gần một ngày thời gian, cũng là không phát sinh mặt khác gì động. Tới gần giờ hợi, mê vụ lại lui trở về, rời xa mặt hồ, rút về trong rừng rậm. Hết thể đều khôi phục được ban sơ trạng thái, dường như không có cái gì phát sinh. Lôi Đế đưa mắt nhìn mê vụ, bên cạnh Cương Vương ra hỏi, là Dê Sinh công tử a? Lôi Đế nhẹ gật đầu. Cương Vương ra một mặt tiếc nuối, thở dài, nói ra, khí thế ngược lại là kinh người, chỉ tiếc không thể tiến giai thành công. Thiên đạo tôi thể chỉ tiến hành một ngày, liền kết thúc. Bình thường tôi thể, ít nhất phải 10 ngày. Hắn quay đầu nhìn về hướng Đan Thanh Sinh, khiển trách, ngươi đại chu người là làm ăn gì? Tiêu Sái Vương muốn tấn thăng bất luật cảnh giới, không ai chỉ đạo sao? làm sao lại lựa chọn tại cái này hồng trong sương mù đột phá, quả thực là hồi náo. Đan Thanh Sinh cùng Gia Cát Thanh giờ mới hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Không thể nào, vừa mới là Tiêu Sái Vương tại phá cảnh, xong, thiên đạo tôi thể một ngày liền kết thúc. Đây là thất bại. Đan Thanh Sinh hung ác đập đùi, than thở nói ai nha, tiểu tử này, cái gì cũng không nói, chúng ta cũng không biết hắn muốn phá cảnh a, nếu là thần hồn bị hao tổn, về sau sợ là cũng không còn cách nào tấn thăng bất luận. Hắn cùng Gia Cát Thanh bay thẳng vào Hồng Mông mê vụ, đi tìm Hứa Phạm. Huyền Thanh nghe được lời của bọn hắn, cũng đội vàng đi theo. Làm sao ba người tiến vào mê vụ, hai mắt đen thui, tìm hồi lâu cũng không có thể tìm được Hứa Phạm hạ lạc. Lại trở về bên hồ, hướng Lôi Đế thỉnh giáo Hứa Phạm cụ thể phương vị. Lôi Đế thở dài, nói ra, thiên đạo tôi thể im bặt mà dừng, khí tức của hắn cũng theo đó tan biến, sợ là đã hồn phi phách tán. Một đám người im lặng, Đan Thanh Sinh cùng Gia Cát Thanh giống như quả cà gặp sương, trong lòng náo. Tấn thăng bất luật cảnh giới, ít nhất phải tìm một chỗ huyền khí tràn đầy chỗ, lại tìm mấy vị bất luật hộ pháp mới có thể tiến hành. Kể từ đó, cho dù tấn thăng thất bại, cũng có thể giữ được tính mạng. Chỉ cần giữ vững thần hồn của hắn, tương lai thậm chí có cơ hội một lần nữa phá cảnh. Hứa Phàm một mình đột phá, nghiêm nhiên là đoạn tuyệt đường lui của mình. Thực sự ngu xuẩn, uổng công tiên vương truyền thừa. Đông Diệu Thần Châu người từng cái bóp cổ tay thở dài, chỉ có Mai Ngọc Thư ngồi yên bất động, trong lòng bàn tay có một đóa hoa mai tràn ra. Hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay hoa mai, sắc mặt dần dần hòa hoãn, trầm ngâm nói, phá cảnh chỉ dùng một ngày thời gian a. Thật đúng là siêu phàm thoát tục, khác hẳn với thường nhân. Hiện tại sợ là không biết nút ở chỗ nào, thí nghiệm thần thông mới. Mùng 8 tháng 5 đối với Đông Diệu Thần Châu người mà nói, là gian nan một ngày. An Quỷ Giang Lâm, uy áp kinh khủng để đám người còn chưa thông thả lại sức, lại phát sinh Hứa Phàm phá cảnh thất bại sự tình. Mỗi người sắc mặt rất khó coi. Giờ tí đã qua, một bóng người thất tha thất thể từ trong sương mù bay ra. Lôi Đế đột nhiên quay đầu nhìn sang, điện mắt bạo trừng, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Rất nhanh, những người khác cũng nhìn thấy đạo thân ảnh kia, dường như không thể nắm giữ phi hành bí quyết, một đường lảo đảo, trên không trung chìm chìm nổi nổi, thật vất vả bay đến bên bờ, không thể khống chế tốt rơi xuống đất tư thế, một đầu liền đâm vào thực quỷ chân nhân chỗ dựa vào thần dụ trên tấm địa, đâm đến đầu rơi máu chảy. Một màn này kinh ngạc đám người, đã thấy người kia từ dưới đất bò dậy, lau mặt mũi tràn đầy máu, máng, mụ nội đó, cái này bất luận cảnh giới, ngựa không cảm giác cùng khinh thân thuật hoàn toàn khác biệt ta. Vừa dứt lời, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, bị hắn đụng vào thần dụ địa, vậy mà đã nứt ra. Chương 491, sư đồ gặp nhau. Chương 491, sư đồ gặp nhau. Hứa Phàm thiên đạo tôi thể chỉ tiến hành một ngày thời gian liền kết thúc. Tuy chỉ có một ngày, nhưng lại không mất bại. Cập thời vũ có đem nội đạo thời gian kéo dôi năng lực, ngoại giới chỉ vượt qua một ngày, hắn trên thực tế lại nội đạo mấy tháng lâu. Thiên đạo tôi thể cần thời gian, trên thực tế là cùng thiên đạo cảm ngộ tốc độ tương quan liên, chỉ cần hoàn thành thiên đạo cảm ngộ, tôi thể liền sẽ kết thúc. Hứa Phàm thành công tiến cấp tới bất luật cảnh giới. Tiểu Chu Thiên kết giới đối với Đông Diệu Thần Châu người có chấn áp chi lực, mặc kệ người phải trang tại trong kết giới, đều sẽ thụ nó ảnh hưởng. Cho nên, Hứa Phàm thiên đạo tôi thể cũng không phải là hoàn chỉnh nhất hình thái, cảnh giới của hắn, như Đông Diệu Thần Châu những người khác một dạng, chính là giả thoát phàm. Dù vậy, hắn các phương diện năng lực đều chiếm được tăng lên cực lớn. Cơ sở lực lượng đạt đến 15,000 cân, cường độ nhục thân, tinh thần lực cũng gia tăng thật lớn. Huyền khí cô đọng độ, số lượng, thân hòa độ đều có bay vọt về chất. Trừ cái đó ra, hắn lĩnh ngộ thần thông mới địa tàng pháp thân dị cốt bại hoại triệu chứng cũng đã nhận được giải quyết. Thiên đạo tôi thể khiến cho hắn nhục thân tái tạo, dị cốt đã không còn một tia tạp chất, ngũ phẩm hủ độc cốt tàng độc năng lực rốt cục có thể hoàn mỹ phát huy. Tấn thăng bất luật trước đó một tháng qua, Đường Bảo một mực tại nếm thử dung hợp các loại kỳ độc, trải qua nếm thử khác biệt phối trộn, thật đúng là để nó dung hợp ra một vị độc tính cực kỳ phức tạp độc dược đến. Hứa Phàm đem nó mệnh danh là đường độc nhất hào, loại độc này kết hợp hoàn mỹ lục vị cùng rượu độc năng lực, cũng kiêm hữu Dạ Lang Quân một chút đặc tính. Lôi Vũ luyện kim thuật đối với cái này độc phán định là, loại độc này đối với kim khí, đồ gỗ, nhục thân có cực mạnh ăn mòn năng lực, đồng thời có thể dẫn đốt huyền khí, làm huyền pháp hỗn loạn, có nhất định thôi miên hiệu quả. Thân nặng loại độc này người, tinh thần lực sẽ gặp tổn thất cực kỳ lớn hao tổn. Cụ thể hiệu quả như thế nào, còn phải tìm người nếm thử một phen. Ngũ phẩm hủ độc cốt tàng độc năng lực, có thể đem loại độc này hoàn mỹ dung hợp tại huyền khí bên trong, để huyền khí cũng có loại độc này toàn bộ thuộc tính. Mặt khác, biển sâu mặc băng cũng có thể hoàn mỹ dung hợp tại huyền khí bên trong. Huyền khí có cực hàn khí tức, giơ tay nhấc chân, dẫn tới trăm vật băng phong. Lực sát thương người tiên. Hắn sở dĩ có thể một đầu đụng nát thần dụ địa, chính là bởi vì huyền khí bên trong ẩn chứa đường bảo số 1 cùng biển sâu mặc băng toàn bộ thuộc tính. Các loại độc tính thêm tại thần dụ trên tấm địa, trực tiếp phá hủy bia thân kết giới, đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền, lúc này mới dẫn đến thần dụ bia vỡ vụn. Hứa Phàm tấn thăng bất luật đằng sau, trốn vào âm dương vực bên trong, kiểm tra thân thể của mình, thoáng thử thần thông mới, liền lập tức lòng như lửa đốt hướng ven bờ hồ bay đi, bởi vì hắn phát hiện, Phương Nam quỷ chủ thần văn không thấy. Hứa Phàm tâm nhớ tới hắn thu thập dữ liệu, cho nên mới vội vàng đi dò xét tình huống, làm sao vừa mới tấn thăng bất luật, còn chưa thích ứng ngự không chi thuật, lúc này mới đụng đầu vào thần dụ trên tấm địa. Trang diện rất quỷ dị, người ở chỗ này tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Đó là Tiêu Sái Vương, Đông Diệu Thần Châu người, từng cái trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn có thể nhìn ra, Hứa Phàm lúc này đã là bất luật cảnh giới. Xem ra trước đó suy đoán hắn phá cảnh thất bại là sai phán quyết. Bất quá, tình hình trước mắt so với hắn phá cảnh thất bại còn muốn làm cho người lo lắng. Hắn vậy mà đụng nát thực quỷ chân nhân ngay tại ngộ đạo thần dụ địa. Bốn tay thánh cô cùng Hồng Y Liễu nữ tim đều nhảy đến cổ rồi. Hồng Y Liễu nữ sắc mặt trắng bệnh, hắn rốt cục vẫn là tới. Bốn tay thánh cô nhìn một chút thực quỷ chân nhân, lại nhìn một chút Hứa Phàm, nuốt ngụm nước bọt, âm thanh lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem đôi này sư đồ có thể hay không nhận nhau. Lâm Thông chau mày, hắn tại Hứa Phàm thể nội gieo xuống kiếm nhang ngân ký, bởi vì Hứa Phàm tấn thăng bất luật, tái tạo nhục thân, đã biến mất. Thần dụ trên tấm bia phát ra suy 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 thoát hơi âm thanh, khai thiên huyền khí đang từ thần dụ bia bên trong chậm rãi tràn lan mà ra. Ngồi tại thần dụ bia trước thực quỷ chân nhân, rốt cục mở mắt. Hắn có chút ghé mắt, hướng phía Hứa Phàm nhìn lại, trong mắt có thần quang hiện lên. Hắn rõ ràng cảm ứng được Hứa Phàm trên người Diêm La huyết mạch. Hứa Phàm phát giác được ven bờ hồ bầu không khí quỷ dị, quay đầu nhìn lại, lập tức thấy được thực quỷ chân nhân. Thân hình cô gầy, thần sắc lạnh lùng, mắt lộ ra tà quang, trên bảo có thêu màu vàng nóng bắt quái đồ. Cái này một bộ hình tượng, cùng đồng loạn miêu tả thực quỷ chân nhân là giống nhau như lúc. Mấu chốt nhất là, hắn từ đối phương trên thân, ngửi được một loại rất tinh tường khí tức, Diêm La huyết mạch. Hô hấp của hắn lập tức liền ngưng trệ, ngoa tạo, thiện nghi sư phụ. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, hắn đột nhiên phủ phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, ôm quyền thi lễ, cao giọng hô, đồ nhi bái kiến sư tôn. Cái quỳ này, nhưng làm tất cả mọi người ở đây đều kinh đến. Đông Diệu Thần Châu người, từng cái ngây ra như phỗng, đại não toàn bộ chết máy, không rõ trước mắt tình huống này, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bốn tay thánh cô, Hồng Y Liễu Nữ, Lâm Thông, ba người mặt lập tức liền tái rồi. Nhất là Lâm Thông, hắn không thể lập tức bỏ chạy, thế nhưng là bốn phía đều là kết giới, hắn không chỗ có thể trốn. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tự an ủi mình nói là hắn giết sư phụ ta, sư đệ ta. Hắn một chút thua thiệt cũng chưa ăn, chỉ cần ta không gây sự, hắn hẳn là sẽ không tìm ta gây phiền phức. Thực quỷ chân nhân khẽ gật đầu, trầm giọng nói, đứng lên đi. Hắn vất ống tay áo một cái, hồng nông mê vụ lại từ không trung rơi xuống, đem hai người thân hình bao khỏa, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đan Thanh Sinh lấy lại tinh thần, cả kinh nhảy lên cao ba thước. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắn làm sao thành thực quỷ chân nhân đồ đệ? Ra Cắt Thanh hết to mà bụng, nói ra, chẳng lẽ lại thực quỷ chân nhân chính là Ngọa Long tiên sinh? Không thể nào. Đông Diệu Thần Châu có tiểu chu thiên kết giới, thực quỷ chân nhân là thế nào tiến vào Đông Diệu Thần Châu? Loại người này không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Không nghĩ tới Tiêu Sái Vương lại có như thế cơ duyên, có thực quỷ chân nhân làm chỗ dựa, về sau rốt cuộc không ai dám trêu chọc. Thập Giới Thánh Tăng hít mắt, hít sâu một hơi, khỏe miệng mang theo ý cười, trầm giọng nói, nguyên lai thực quỷ chân nhân đồ đệ chính là hắn. Không nghĩ tới là Đông Diệu Thần Châu người. Bốn tay thánh cô, Hồng Y Liễu Nữ, Lâm Thông lập tức xích tới, hỏi, Thánh Tăng biết thực quỷ chân nhân thu đồ đệ sự tình? Thập Giới Thánh Tăng nói ra, 3 năm trước đây, ta từng vì thực quỷ chân nhân bói qua một quẻ, tính ra hắn sẽ gặp được một vị cùng mạch đồng nguyên người, có thể thu làm đồ đệ. Cùng mạch đồng nguyên? Lâm Thông cả kinh nói, hẳn là tiểu tử kia cũng là Diêm La huyết mạch. Thập Giới Thánh Tăng nhẹ gật đầu. Ba người mặt xám như cho, Hồng Y Liễu Nữ cầu khẩn nói, Thánh Tăng, chúng ta đều là cùng ăn quỷ đồ đệ trở mặt, hắn sợ là sẽ phải trả thù chúng ta. Cầu ngài cho chỉ con đường sống. Thập Giới Thánh Tăng bấm ngón tay suy tính, thở dài nói, bần tăng cũng không có bản sự từ ăn quỷ thủ bên trong cứu người. Bất quá, mặc kệ là thực quỷ chân nhân, vẫn là hắn đồ đệ, đều khinh thường tại đối với các ngươi đạo thủ. Các ngươi chỉ cần không chủ động trêu chọc, hẳn là sẽ bình an vô sự. Hồng Nông trong sương ngủ, thực quỷ chân nhân đối với Hứa Phàm trên dưới dò xét, chậm rãi nói, ta vốn cho rằng chúng ta không có khả năng gặp nhau, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tấn thăng bất luật cảnh giới, ngươi tên là gì, năm nay mấy tuổi? Hứa Phàm cũng đang đánh giá thực quỷ chân nhân, tiếp xúc gần gũi, hắn rất trực quan cảm nhận được thực quỷ chân nhân cường đại. Đối phương khí tức tại hư thực ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi. Một giây trước ngươi còn có thể rõ ràng cảm nhận được hắn tồn tại, một giây sau, hắn thuận tiện giống như nhảy ra ngoài tầm giới, không ở trong ngũ hành. Cho ngươi một loại, ngươi mãi mãi cũng không cách nào đem hắn khóa chặt cảm giác. Ta gọi Hứa Phàm, vừa tròn 17 tuổi. Thực quỷ chân nhân gặp hắn niên kỷ nhỏ như vậy, ẩn ẩn có chút lo lắng, trầm ngâm nói, Diêm La nhất mạch chính là quỷ đạo chí tôn, chủ tu quỷ đạo bí thuật, tu vi có thể tiến triển cực nhanh. Nhưng đây là mưu lợi hành vi, cảnh giới phù phiếm, đạo tâm bất ổn, sẽ lưu có lớn lao thai hoàng ẩm. Ngươi là tu luyện môn nào công pháp mới tấn thăng bất luật cảnh giới? Ách Hứa Phàm không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, hồi đáp, Đồ Nhi cũng không phải là chủ tu quỷ đạo bí thuật, có thể tấn thăng bất luật cảnh giới, dựa vào là tiên vương truyền thừa. Hắn đơn giản đem mình tại Vạn Yêu Bí cảnh kinh lịch sự tình nói một lần. Thực quỷ chân nhân trong mắt dị sắc liên tục, trong lúc nhất thời, suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Khó trách Đông Diệu Thần Châu tu sĩ nắm giữ thần thông đều có chút kinh người. Nguyên lai, Vạn Yêu Bí cảnh mới là chủ khu vực săn bắn. Lần kiếp nạn này, nguyên nhân gây ra ngay tại Vạn Yêu Bí cảnh. Thông Thiên Tháp bị hủy, để tiên nhân rốt cục chú ý tới một giới này, cho nên mới sẽ phái người hạ phàm thanh lý thực lực tràn ra người. Thực quỷ chân nhân giết chết Bích Du cung tiên sứ, chính là Hồng Vũ tiên quốc phái đến giám thị ngũ châu người, chức trách là siêu tập thực lực tràn ra người tin tức, vì chính là tương lai đối với những người này tiến hành thanh tẩy. Hắn đem mình tại Bích Du cung siêu tập đến tin tức nói cho Hứa Phàm, nói ra ngươi mới vừa vặn tấn thăng không lâu, cũng không tại thanh tẩy trên danh sách, nhưng Diêm La huyết mạch hay là quá mức lóa mắt, bí cảnh này là tiên nhân thanh tẩy chi địa, ngươi nhất định phải nhanh rời đi. Hứa Phàm 10 phần chột dạ, Thông Thiên Tháp là hắn nổ nát, cũng không biết tiên nhân có hay không để mắt tới hắn. Hắn nói ra, sư phụ, nơi này có kết giới hạn chế, ta đi không được a. Thực quỷ chân nhân nói kết giới này ta cũng phá không nổi rồi, bất quá lại có thể dùng không gian trí hoán chi pháp, đưa ngươi rời đi. Hứa Phàm trong lòng vui mừng, hỏi, vậy cũng không có thể đem Đông Diệu Thần Châu người đều đưa tiễn. Thực quỷ chân nhân lắc đầu, ta chỉ là một bộ phân thân, nhiều nhất chỉ có thể đưa ngươi một người rời đi. Huống hồ, chỉ cần tiến vào thanh tẩy danh sách, chạy trốn tới chỗ nào đều không dùng. Chưa đi đến danh sách người, chỉ cần không ngỗ nghịch tiên nhân, hẳn là có thể còn sống. Hứa Phàm rất xoắn xuýt, Đông Diệu Thần Châu bên này còn kế hoạch muốn hao tổn ngàn năm khí vận, dùng để chu tiên đâu. Nếu là cao thủ tất cả đều bị vây ở chỗ này, kế hoạch kia sẽ không cách nào áp dụng. Hắn đồng thời lại cảm thấy rất hoang mang. Nếu như tiên nhân hạ giới chỉ là vì thanh tẩy thực lực tràn ra người, người phải chết kia cũng không nhiều mới đúng, chưa nói tới diệt thế chi kiếp nhà. Chẳng lẽ lại, Trình Long Hổ tiên đoán có sai? Hắn đột nhiên nghĩ đến thập giới thánh tăng lời nói, trời sập có cái cao đỉnh lấy, nếu là nghịch tiên mà đi, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại, thu nhận tai nạn càng lớn. Chẳng lẽ dẫn đến diệt thế chi kiếp chính là Đông Diệu Thần Châu chu tiên kế hoạch? Hứa Phàm càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này, người đem tiên nhân hạ phàm tất cả đều giết, người ở phía trên sao lại từ bỏ ý đồ? Như vậy xem ra, đem những này thực lực tràn ra người tất cả đều vây ở Hồng Mông trong bí cảnh. Đối với Ngũ Châu Lê Dân tới nói, có lẽ là một chuyện tốt. Hứa Phàm trong lòng than thở, đây chính là mệnh à, sinh ra ở tiên nhân khu vực sản bán, cho dù chói mắt đi nữa, tại tiên nhân trong mắt, cũng bất quá là một kiện thương phẩm thôi. Hắn hỏi, sư phụ, ngươi nhất định tại thanh tẩy trên danh sách đi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thực Quỷ Chân Nhân Phong Khinh Vân đạm nói, ta chuẩn bị giết vào tiên giới đi, cho dù cuối cùng chết tử, cũng muốn thấy tiên giới phong thái. Như vậy, mới không uổng công đời này. Chương 492, Chu Tiên Kế Hoạch. Chương 492, Chu Tiên Kế Hoạch. Thực Quỷ Chân Nhân là tính cách gì? Hứa Phàm đã từ đồng loạn trong miệng có hiểu biết. Đây chính là cái cùng loại với Độc Cô Cầu Bại tồn tại. Người khác nghĩ đều là như thế nào man tiên quá hải, từ tiên nhân thủ hạ còn sống, hắn lại là muốn giết vào tiên giới đi. Hứa Phàm trong lòng khâm phục, hỏi, sư phụ, ngài có cái gì lợi hại huyền pháp thần thông có thể truyền thụ cho ta? Thực Quỷ Chân Nhân trầm ngâm một phen, nói ra, ngược lại là có rất nhiều diệu pháp thích hợp ngươi tu luyện, chỉ tiếc không có thời gian truyền đạo ngươi. Hắn bấm tay chỉ vào không trung, một kiện do phù văn ngưng kết mà thành màu xanh vũ y từ trong hư không trôi ra, trôi hướng Hứa Phàm, trực tiếp dung nhập linh hồn của hắn. Đạo đạo phù văn tại Hứa Phàm phía trên làn da hiện lộ, xen lẫn thành từng mai phù văn hình xăm. Thực Quỷ Chân Nhân muốn nói, bảo vật này tên là Xúc Linh Vũ Y, chính là ta chu tiên đoạt được, là một kiện loại phòng ngự thần hồn pháp bảo, có thể ngăn cản dài tùng cảnh tiên nhân huyền pháp công kích, cũng đem nó chuyển đổi thành huyền khí cấp dưỡng tự thân. Hắn lại lấy xuống một viên càn khôn giới, đưa cho Hứa Phàm, nói ra, đây là ta trăm năm qua sưu tập kỳ chân dị bảo, tất cả đều lưu cho ngươi đi. Hứa Phàm run lên trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí đem chiếc nhẫn tiếp trong tay, mở ra nhìn thoáng qua. Cái này càn khôn giới bên trong có vài chục mẫu đất không gian, bên trong chất đầy đủ loại vật phẩm, phẩm loại phong phú, số lượng khổng lồ, phần lớn là Hứa Phàm chưa từng thấy qua hiếm có đồ chơi. Vũ khí, đan dược, huyền ngọc pháp khí, thần hồn pháp bảo, thiên tài địa bảo, lộn xộn chất đống, bị vứt bỏ như giày rách. Trong lúc nhất thời, Hứa Phàm cũng chưa không rõ có bao nhiêu hắn có thể dùng tới đồ vật. Trong lòng của hắn trong bụng nở hoa, không nghĩ tới Thực Quỷ Chân Nhân hào phóng như vậy, trực tiếp đem cả đời tích xúc đều cho hắn. Hắn không biết là, những vật này, Thực Quỷ Chân Nhân căn bản là không để vào mắt. Người có Diêm La huyết mạch, tự thân chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Tu hành một đạo, nặng tại tu thân, không được trầm mê ở ngoài vườn. Thực Quỷ Chân Nhân gặp hắn mắt buốt kim quang, một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Hứa Phàm liên tục gật đầu, đa tạ sư phụ ban thưởng bảo. Lập tức thu nhiều như vậy bảo bối, hắn có chút xấu hổ. Lấy ra Hồng Mông lệnh bài, nói ra, sư phụ, lệnh bài này có thể dẫn người tại Hồng Mông bí cảnh trận pháp truyền tống ở giữa tùy ý truyền tống. Ngài thu lệnh bài này đi, không chừng có thể giúp ngài chống cự tiên nhân. Ách, chỉ tiếc, lệnh bài này cũng vô pháp rời đi cái này bên bờ kết giới. Thực Quỷ Chân Nhân lại là lắc đầu, ta sớm đã khám phá mê vụ này. Trong bí cảnh bất kỳ địa phương nào, ta đều có thể chớp mắt tức đạt. Thứ này đối với ta không dùng, chính ngươi giữ đi. Ngươi còn có chuyện gì muốn bàn giao a? Nếu như không có, ta đưa ngươi rời đi. Hứa Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, ngài chờ một lát một lát. Ta phải cho các đồng bạn của ta dặn dò một tiếng. Hắn rời đi Hồng Mông mê vụ, ngắm nhìn một phía, thẳng đến Hồng Y Liễu nữ nhi đi. Hắn vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hồng Y Liễu nữ gặp hắn hướng về phía chính mình đi tới, lập tức khẩn trương và phần, lui về sau một bước, giấu ở bốn tay thánh cô sau lưng. Hứa Phàm đi tới gần, hờ hững nhìn bốn tay thánh cô một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải tìm ngươi. Tránh ra. Bốn tay thánh cô gạt ra một cái lúng túng dáng tươi cười, cơ hồ không do dự, hoành rời một bước, đem Hồng Y Liễu nữ nhường lại. Hồng Y Liễu nữ tim nhảy tới cổ rồi. Không rõ Hứa Phàm vì sao muốn trước tìm nàng tính sổ sách. Đã thấy Hứa Phàm nô ra một bàn tay, nói ra, đem thanh tiền Phật âm giao ra. Hồng Y Liễu nữ nghe nói lời này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mau từ trong tay áo xuất ra một cái thanh tiền đến, giao cho Hứa Phàm. Cái này thanh tiền chính là âm cực thanh tiền Phật âm hóa hình, đã bị phong ấn kiên cố. Hồng Y Liễu nữ còn chưa tới kịp đem luyện hóa. Hứa Phàm lấy thanh tiền, trực tiếp rời đi, về tới Đông Diệu Thần Châu trấn doanh. Hắn đem thanh tiền trả lại cho Khô Âm sư thái. Hắn quyết định muốn rời đi, cũng không phải là rời đi bí cảnh, mà là rời đi trước ven bờ hồ. Đối với diệt thế chi kiếp, hắn có một loại dự cảm bất tường, luôn cảm giác cho dù chính mình không tại thanh tẩy trên danh sách, cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Hắn quyết định trước giấu ở trong sương mù, đem phía ngoài thần vực địa đều luyện hóa, thuận tiện quan sát thế cục. Khô Âm sư thái không nghĩ tới Hứa Phàm vậy mà lại đem thanh tiền trả lại nàng, mười phần cảm kích, luôn nói, vương gia trước đó từng hướng ta hỏi thăm qua Tô Thu Nhi hạ lạc. Vân Nhi liền nói rõ sự thật, nàng phạm vào khi sư chi tội, bị ta nhốt tại Lạc Tiền sơn cốc, chịu nghiệp hỏa chi hình. Cái này hình phạt mặc dù khổ, lại ma luyện tâm thần, đối với tu hành có lợi ích rất lớn. Thu Nhi ý chí kiên định, nhất định có thể vượt qua kiếp này, tiến thêm một bước. Hứa Phạm sở dĩ đem thanh thiền Phật âm còn cho Khô Âm Sư Thái, là bởi vì hắn cảm thấy Khô Âm Sư Thái nhất định tại tiên nhân thanh tẩy trên danh sách, mọi người cùng là Đông Diệu Thần Châu người, hắn không giúp đỡ được cái gì, chí ít vì nàng muốn về âm cực, để nàng có thể lấy toàn thịnh tư thái nên địch. Hứa Phạm đem từ thực quỷ chân nhân cái kia lấy được tin tức nói cho Đông Diệu Thần Châu người. Đám người nghe vậy, đều là rơi vào trầm tư. Huyền Thanh Ngôn nói, nếu như tiên nhân mục tiêu chỉ là thực lực tràn ra người, chúng ta liền không cần làm to chuyện. Thực lực chân chính tràn ra cảnh giới, cũng chính là bất luận trên bảng 20 vị trí đầu. Hy sinh chúng ta những người này, đổi được Đông Diệu Thần Châu Thái Bình, hay là đáng giá? Giáp Huyền hư lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, thỏa hiệp lần này, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Ta Đông Diệu Thần Châu liền vĩnh viễn là tiên nhân khu vực săn bán. Chúng ta kế hoạch lúc trước, cỡ nào to lớn? Thâu thiên hóa nhật, phá cái cũ xây dựng cái mới. Hy sinh ngàn năm khí vận, đổi được vạn thế tự do, về sau rốt cuộc không cần nhìn tiên nhân sắc mặt. Như vậy chết đi, ta mới có thể nhắm mắt. Các ngươi sẽ không muốn nửa đường bỏ cuộc đi. Lời nói này đám người trầm mặc không nói. Bị tiên nhân xếp vào thanh tẩy danh sách người, tự nhiên có thể đánh bạc tính mệnh cùng tiên nhân tử chiến. Nhưng chưa tại thanh tẩy người trên danh sách, lại là có đường lui. Lúc này, lại đi cùng tiên nhân liều mạng, không khỏi ép buộc. Hứa Phạm hỏi, chúng ta Chu Tiên kế hoạch, đến cùng là như thế nào thi triển? Trước đó, Hứa Phạm thực lực không đủ, không có tư cách biết Chu Tiên kế hoạch, bây giờ hắn đã tấn thăng bất luật, đám người liền nói thẳng bẩm báo. Kế hoạch này cực kỳ phức tạp, liên lụy đến 12 tiêu đỉnh, luân hồi quy nguyên đại trận cùng kỳ độc trên bảng xếp hạng thứ nhất khô mạch vô huyền. 12 tiêu đỉnh là tiểu Chu Thiên kết giới 12 cái trận nhãn, cũng là Đông Diệu Thần Châu 12 chỗ thiên địa bản nguyên chỗ, ẩn chứa có hủy thiên diệt địa năng lượng. Luân hồi quy nguyên đại trận là ngải ra 36 thiên cương trận đồ bên trong chỗ ghi lại mạnh nhất trận pháp, có thể dựa vào 12 tiêu đỉnh, đem vào trận người, đánh vào luân hồi. Cũng đem nó cả đời thiên đạo cảm ngộ, lưu tồn ở 12 tiêu đỉnh bên trong. Khô mạch vô huyền thì là một loại độc tính cực kỳ quỷ dị kỳ độc, tan trong không khí, tan theo gió, chỉ cần tới có một tia tiếp xúc, liền sẽ trúng độc. Người trúng độc nhục thân sẽ phát sinh dị biến, bài xích hết thể huyền khí. Đồng thời tự thân sẽ trở thành khô mạch vô huyền truyền bá nguyên. Kỳ độc tính cùng loại với virus, có thể trên cơ thể người bên trong vô hạn mọc thêm. Không thêm vào không chế, thời gian một tháng, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Diệu Thần Châu. Loại độc này sớm nhất xuất hiện tại vô tận trong dãy núi khô mạch bộ lạc bộ này rơi từng xuất hiện thiên nhất chi cảnh cao thủ, chỉ tiếp nhân khẩu thưa thớt, ngăn cách với lời, vạn năm trước đó, liền đã diệt tuyệt. Chỉ để lại đại lượng văn hiến tư liệu. Vạn năm qua, Đông Diệu Thần Châu tiên hiền đối với nó làm qua đại lượng nghiên cứu, đã đầy đủ giải kỳ độc tính. Loại độc này, để cho người ta từ trên căn bản phát sinh biến dị, huyền mạch khô kiệt, không cách nào điều động nguyên khí, lại không thuốc có thể y, nhưng lại sẽ không chí tử. Trải qua ngàn năm, sinh sôi mấy chục đời, hậu đại sẽ dần dần tiến hóa, dần dần bắt đầu một lần nữa khống chế nguyên khí, đồng thời có thể lực lớn tăng nhiều mạnh, thậm chí không nhận tiểu Chu Thiên kết giới ước thúc, có thể tấn thăng đến bất luật trở lên cảnh giới. Chu Thiên kế hoạch đại khái chia làm 3 bước, bước đầu tiên là bảy trận. Dựa vào 12 tiêu đỉnh, bố trí xuống luân hồi quy nguyên đại trận. Bước thứ hai là dụ địch, đem tiên nhân dụ nhập trong đại trận, mượn 12 tiêu đỉnh chi lực, đem tiên nhân chu diệt, lưu nhục thân nó làm đỉnh lô. Bước thứ ba cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất một bước, chính là lấy tiên nhân nhục thân đỉnh lô, luyện chế ra đại lượng khô mạch vô huyền làm loại kỳ độc này tại toàn bộ Đông Diệu Thần Châu khuếch tán. Để Đông Diệu Thần Châu người đều là trở thành không cách nào tu luyện khô mạch người. Như vậy, Đông Diệu Thần Châu chỗ này chủ khu vực săn bắn, liền sẽ trở thành khô mạch vô huyền đại độc kho, cũng không còn cách nào là tiên nhân cung cấp dị cốt. Ngàn năm đằng sau, hậu đại dần dần nắm giữ huyền khí, huyền pháp khôi phục. Đến một bước này, kế hoạch mới tính hoàn toàn thành công. Đông Diệu Thần Châu người đều có khô mạch, đã coi như là một loại người khác loại. Tiên nhân tuyệt không dám tùy tiện hạ phàm, càng sẽ không lại lấy Đông Diệu Thần Châu người là con mồi, nếu không một khi đem loại độc này đưa vào tiên giới, phiền phức nhất định cũng nhỏ. Cho nên, xác suất lớn sẽ đem chỗ này khu vực săn bắn vứt bỏ. Cứ như vậy, Đông Diệu Thần Châu liền sẽ thu hoạch được chân chính tự do. Kế hoạch này nghe Hứa Phạm tê cả da đầu, đây là không chuẩn bị khi người. Thấy thế nào, kế hoạch này đều là một trận đánh cược, biến số nhiều lắm, chỉ có tại lý tưởng nhất dưới tình huống mới có thể thành công. Dùng ngàn năm yên lặng, đổi một cái hư vô mở mịt tập, thật sự là quá điên cuồng. Hứa Phạm im lặng nói, các ngươi có nghĩ tới hay không, một khi làm như vậy, tiên nhân có khả năng sẽ trực tiếp đem Đông Diệu Thần Châu người toàn bộ giết hết. Đến lúc đó, mới thật sự là diệt thế chi kiếp. Khô Âm Sư Thái lắc đầu, chúng ta suy nghĩ tỉ mỉ qua. Cho dù là tiên nhân cũng không dám ngỗ nghịch thiên đạo, thượng tiên có đức yêu sinh. Tiên nhân thiết hạ khu vực săn bắn, lại có lưu truyền thừa, thậm chí tại trong các đại bí cảnh, đều thiết trí có cùng loại với thạch chuẩn mê cung an toàn chỗ. Vì cái gì chính là cho người hạ giới, có lưu một chút hy vọng sống, lấy giảm bất tự thân nghiệp chướng. Ta Đông Diệu Thần Châu mấy chục ức lê dân, có ai dám đem nhiều người như vậy đều giết hết? Chỉ cần chúng ta có thể nghịch thiên cải mệnh, thiên đạo liền sẽ tha cho chúng ta còn sống. Đến lúc đó, tiên nhân cũng chỉ có thể thuận theo đạo này. Không sai, Cương Vương ra tiếp lời đầu, nói ra, tiểu Chu Thiên trong kết giới lại có khô mạch vô huyền loại kỳ độc này, tựa như trong giấy bao hết một đám lửa. Thấy thế nào đều giống như cho chúng ta lưu lại phá cục cải mệnh chi pháp. Nếu là không liều một phen, chẳng phải là cô phụ thiên đạo một mảnh hảo tâm? Lời này nghe huyễn hoặc khó hiểu, tất cả đều là chủ nghĩa lý tưởng, chân chính so đo, trăm ngàn chỗ hở. Nhưng Hứa Phạm lười nhắc cãi lại, chỉ có thể than thở một tiếng, nói ra, đáng tiếc, mọi người đều bị vây ở chỗ này, kế hoạch sợ là không cách nào thi triển. Hắn lúc đầu muốn nói cho đám người, thực quỷ chân nhân có thể đem hắn đưa tiễn. Bây giờ suy nghĩ một chút, hay là không nói cho bọn hắn cho thỏa đáng. Nếu không những người này tất nhiên sẽ buộc hắn trở về, thông chi mặt khác bất luận, khởi động kế hoạch này. Hứa Phàm không tiếp tục nhiều lời, chỉ là tự mình kéo Mai Ngọc Thư, khuyên bảo hắn không cần ngỗ nghịch tiên nhân, dạng này không chừng có thể giữ được tính mạng. Mai Ngọc Thư trầm mặc hồi lâu, trong mắt thần quang lấp lóe, phun ra một câu: "Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, ta từ trước đến nay yêu quý tính mệnh, không lưu tay, tuyệt không nguyện phó hiểm. Nhưng nghịch thiên cải mệnh loại sự tình này, đều khiến tâm ta chịu bành trướng, cái mạng này tựa hồ cũng biến thành không có trọng yếu như vậy. Ta ngược lại thật ra đang mong đợi, Chu Tiên kế hoạch có thể vận hành. Nếu là cuối cùng có thể thành công, ta nhất định có thể mỉm cười cửu tuyển." "Điên rồi, đều mẹ nó điên rồi." Hứa Phàm im lặng đến cực điểm, quay trở về bên hồ trong sương ngủ, thực quỷ chân nhân lấy không gian đổi thành chi pháp, đem hắn đưa ra kết giới. Một tháng sau, tiên nhân giáng lâm. Chương 493, tiên nhân giáng lâm bóng đêm càng thâm, hồng mông bí cảnh phương bắc biên giới, đột nhiên mở ra một đạo đèn kịt cửa lớn. Một vị nam tử từ trong cửa lớn đi ra. Hắn mặc một thân màu đen sẫm áo giáp, trên áo giáp trải rộng giữ tợn gai nhọn, cho người ta một cấu người sống chớ gần cảm giác. Trên lưng khiêng một thanh chiến phủ khổng lồ, lưỡi búa phía trên giấy lên hừng hực liệt hỏa. Hắn mặt mày thâm thúy, gương mặt gầy gò, một vết sẹo từ mắt trái đầu lông mày vượt qua mũi, một mực kéo dài đến má phải bên hai, phát ra ánh sáng màu tím nhạt, nhìn quỷ dị khó lường. Người này chính là Thương Châu Tinh, Thiên Mộ quận quận thủ Trần Sảng, trưởng tùng cảnh tầng 10 đỉnh phong cảnh giới, tu hành 800 năm, lần này hạ giới thanh tẩy chính là do hắn dẫn đội. Phía sau hắn cùng có 9 người, trong đó 8 người đều là trong quân vạn phu trưởng, thực lực của mỗi người đều là trưởng tùng cảnh. Người cuối cùng thì là Loạn Tinh Hải một vị sao nhỏ chủ, tên là Thu Khôi, tu hành 1200 năm. Bây giờ đã đạt Vạn Sơn cảnh tam tinh diệu cảnh giới. Người này chính là Thu Lạc phụ thân, lần này hạ phàm là cố ý đến báo thù. Tiên quốc người đều cho rằng sát hại Thu Lạc hung thủ đã chết, hắn lại không nghĩ như vậy, tu vi đã đạt Vạn Sơn cảnh, để hắn ngẫu nhiên có quy thiên chi năng. Thu Lạc bỏ mình thời điểm, hắn có cảm ứng, trực giác nói cho hắn biết, hung thủ còn sống. Hắn dùng nhiều tiền tìm tới một vị tinh thông bói toán chi thuật sao nhỏ chủ, cầu hắn hỗ trợ nhìn trộm hung thủ tin tức. Cái kia sao nhỏ chủ hao tổn thọ nguyên, thấy được thiên cơ, chỉ có thấy được một tôn ba đầu sáu tay địa tạng vương pháp tướng. Cái này rất lúng túng. Địa tạng pháp tướng chủ sát lục, tử vong. Pháp tướng này ngụ ý hơi nhiều, khả năng mang ý nghĩa hung thủ đã tử vong, cũng có thể là mang ý nghĩa hung thủ có địa tạng nhất mạch thần thông, thậm chí khả năng mang ý nghĩa hung thủ là tên hòa thượng. Thu Khôi cũng không có biện pháp gì, chỉ cầu có thể ở hạ giới tìm tới manh mối. Một nhóm 10 người chậm rãi đi vào hồng mông bí cảnh. Một vị tên là Hình Lạc Vạn Phu trưởng tiến đến Trần Sảng trước mặt, trầm giọng nói: "Đại nhân, nơi này chính là thần vụ bí cảnh, cách mỗi 10 năm, ngũ châu mạnh nhất một nhóm người liền sẽ đến đây bí cảnh này, cảm ngộ thần dụ địa." Trần Sảng mặt không biểu tình, hỏi: "Hình Lạc, ta nhớ được ngươi là 200 năm trước từ một giới này chiếu an đi lên, đúng không?" Hình Lạc gật đầu: "Không sai, là tiểu quận chúa đi săn lúc đem ta chiếu an, khi đó ta mới 25 tuổi." Trần Sảng nhìn hắn một cái, trong mắt có vẻ tán thưởng: "200 năm thời gian, liền tu luyện tới trưởng tùng cảnh tầng 5, có thiên phú này, khó trách có thể được quận chúa thưởng thức. Bất quá, ngươi muốn trở thành tiểu quận chúa hầu cận hộ pháp, xuất thân nhất định phải sạch sẽ, giam tra đi những người kia, thích nhất từ xuất thân trêu chọc. Cho nên, chẳng phạm dễ nhất định phải chém chỉ toàn mới được. Ngươi xuất thân ở đâu một châu? Sư theo môn gì?" Hình Lạc đáp: "Ta xuất thân tại Đông Diệu Thần Châu Mao gia, là cái dựa vào thỉnh thần thuật thu hoạch được dị cốt thế gia, ta tam phẩm phục ma cốt bắt đầu từ nơi đó có được." Trần Sảng mắt lộ ra hung mang: "Vậy liền tự tay đổ diệt Mao gia đi, một tên cũng không để lại, đây chính là ngươi nhập đội. Thế nào? Ngươi không có lưu luyến chi tâm đi?" Hình Lạc mặt lộ vẻ mặt phẫn hận, nói ra: "Ta mặc dù xuất thân Mao gia, lại cùng Mao gia có huyết hải thâm cửu. Năm đó tâm ta yêu người chính là chết bởi Mao gia chi thủ. Nếu không có tiểu quận chúa tại trong bí cảnh đã cứu ta, ta cũng đồng dạng sẽ chết tại người Mao gia trong tay. Lần này hạ phàm, ta thể phải huyết tẩy Mao gia." Trần Sảng rất hài lòng gật gật đầu: "Như vậy rất tốt." Một vị khác tên là Võ Cam Vạn Phu trưởng, bưng lấy quyển trục tại xem trong bí cảnh bố cục, có chút hoang mang nói: "Cái này nguyên thủy trong khu vực săn bắn, vậy mà thiết trí có gần 600 khối thần dụ địa. Chư vị tiên vương đối với người hạ giới không khỏi cũng quá mức ưu đãi. Ngộ đạo trong đường thần dụ địa, mỗi ngộ đạo một tháng, liền cần giao nạp 300. Không 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 tiên minh tệ, ta đều tiêu phí không dậy nổi. Không nghĩ tới hạ giới này di dân, có thể tùy ý ngộ đạo." Trần Sảng khoát tay áo, nói ra: "Nơi này thần dụ địa, đi lại tất cả đều là công pháp loại thần thông, cũng không quy tắc loại thần thông. Mỗi một cái thần thông đều cần mấy trăm năm thậm chí ngàn năm tu hành, mới có thể luyện đến cảnh giới chi cao. Những này hạ giới di dân, tu luyện phía trên công pháp, cũng khó có thể tinh thông. Nhìn như là ban ân, kỳ thực là công xiềng." Võ Cam nhếch miệng cười nói: "Đại nhân, lần này hạ phàm thanh tẩy cho 3 tháng thời gian, các loại hoàn thành nhiệm vụ, có hay không có thể lưu tại nơi này ngộ đạo?" Trần Sảng lông mày cau lại, chậm rãi nói: "Nhiệm vụ lần này cũng không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thiên nhất cảnh thực lực tràn ra người có 53 người, dù chưa phá cảnh, nhưng cũng sánh vai trường tùng. Những người này nếu là tập kết cùng một chỗ, chúng ta chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Bích Du cung tiên sứ, trường tùng cảnh tầng thứ 2 thực lực, đơn đả độc đấu, bị cái kia Diêm La huyết mạch giết chết. Một đám bạn phu trưởng xem thường, bọn hắn trong nhóm người này, thực lực đều tại trường tùng cảnh tầng 5 phía trên, so với Bích Du cung tiên sứ cao hơn được nhiều." Một mực đi theo đội ngũ phía sau Thu Khôi lúc này mở miệng, cười nói: "Chư vị đại nhân không cần vất vả, liền do lão hủ một người xuất thủ liền có thể, ta đã xác minh, trong bí cảnh này, tổng cộng có 473 người. Phần lớn tụ tập tại ba cái bờ hồ chỗ, muốn đem bọn hắn giết hết, bất quá là tiện tay mà thôi. Hắn ỷ vào chính mình là vạn sơn cảnh, hoàn toàn không có đem người hạ giới nhìn ở trong mắt. Trần Sàng mặt lộ vẻ không vui, hắn là đến rèn luyện. Nếu là người đều bị Thu Khôi giết, hắn trở về không có cách nào giao nộp. Thu Khôi tinh chủ, quận chúa tha cho ngươi hạ giới, đã tính phá lệ. Bảo vệ tốt bổn phận của ngươi, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Ngươi chỉ có thể đối với Đông Diệu Thần Châu người xuất thủ, những người khác là chúng ta con mồi. Tiên quốc người xem thường loạn tinh hải giặc cỏ, đối với Thu Khôi loại này sao nhỏ chủ cũng không để vào mắt, cho nên nói chuyện không khách khí chút nào. Thu Khôi trong lòng tức giận mắng không ngừng, Thu Lạc chết, cuối cùng hay là bởi vì nguyên thủy khu vực săn bắn tồn tại, phá hủy cân bằng. Đi săn hoàn cảnh cũng không an toàn. Bất quá, hắn đáp tội không nổi tiên quốc người, trên mặt cười bồi, nói ra, hết thảy toàn bằng đại nhân an bài. Trần Sảng từ võ cam trong tay tiếp nhận quyển trục. Quyển trục này là xương đỏ bí cảnh tuần thiên kính trục, có thể khám phá hồng mông mê vụ, thấy rõ ràng trong bí cảnh mỗi một góc tình huống. Ngũ châu người, đại bộ phận tụ tập tại ba khu bờ hồ, bị vây ở trong kết giới. Chỉ có 23 người phân tán tại trong sương mù. Tuần thiên kính trục bên trong, mỗi người tướng mạo đều có thể thấy rõ ràng. Trần Sảng ra lệnh, võ cam, phương hướng tây bắc 30 dặm chỗ, có cái lạc đàn, ngươi đi đem hắn trộm tới tra hỏi. Hình lạc, ngươi so với thanh tẩy trên danh sách Trần Dung, dùng cái này kính trục đem mỗi người vị trí đều tìm đi ra. Võ cam lập tức hướng phía tây bắc hướng phi đi. Trong sương mù, có một bóng người ngồi tại thần dụ bia trước, trên đùi nằm ngang một cây thật dài tấm sắt, ngay tại phía trên vẽ lấy một loại nào đó trận pháp. Người này chính là Hứa Phạm, hắn ngay tại vẽ luyện thành trận, chuẩn bị đem trước mắt thần dụ bia luyện chế đến tất thương bên trong. Trận pháp vừa mới vẽ hoàn tất, Đường Bảo đột nhiên nhắc nhở, hướng đông nam, ngoài 10 dặm, có người tại ở gần, tốc độ cực nhanh, là sông chúng ta tới. Hứa Phạm nhíu mày, có thể tại trong sương mù khóa chặt hắn phương vị, tuyệt không phải hạng người hời hợt, hắn lập tức khởi động hồng mông lệnh bài, thân hình lóe lên, liền thuấn di đến 20 dặm bên ngoài một chỗ truyền tống trận. Nơi này là rừng rậm biên giới, thoát ly mê vụ. Hắn kinh nghi bất định nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu, triệu hoán Hoa An đi ra, thân hình lóe lên, tiến vào âm dương vực bên trong. Lưu Hoa An ở bên ngoài làm ngồi. Võ Cam rất nhanh liền đã tới thần dụ địa chỗ, nhẹ a một tiếng, nói ra, kỳ quái, ta đã vừa mới khóa chặt người kia vị trí, làm sao đột nhiên không thấy? Trần Sàng bọn người từ tuần thiên kính trục bên trong rõ ràng thấy được Hứa Phạm biến mất hình ảnh. Là thuấn di thần thông a? Hình lạc hỏi. Một vị tên là Dung Đạo Bách Phu trưởng lắc đầu, nói ra, là trận pháp chi đạo. Tiểu tử kia lệnh bài trong tay là một tòa tiểu na di pháp trận. Hình lạc lập tức điều chỉnh kính trục, trong kính hình ảnh cấp tốc lưu chuyển. Hắn rất nhanh liền tìm được Hứa Phạm vị trí hiện tại. Trần Sảng xoa sáng lên thai phải chỗ mang theo vòng thai. Trầm giọng nói, Võ Cam, người tại ngươi phía chính bắc 10 dặm chỗ. Trên tay hắn có một khối có thể thuấn di lệnh bài. Võ Cam thai phải mang theo khuyên thai chiếu lấp lánh. Trần Sảng thanh âm từ khuyên thai bên trong truyền ra, rõ ràng có thể nghe. Khuyên thai này chính là pháp khí truyền âm, có thể thiên lý truyền âm, giá cả cực kỳ đắt đỏ, cho dù tại Hồng Vũ Thiên Quốc, có thể dùng tới loại pháp khí này người cũng không nhiều. Võ Cam lập tức hướng phía phương bắc bay đi. Trần Sảng nhìn về phía phương bắc, Hứa Phạm rời đi Hồng Mông mê vụ đằng sau, hắn không nhìn kính trục cũng có thể khóa chặt thân hình. Tiểu tử này điều tra năng lực không tầm thường à, tại Hồng Mông trong sương mù, cũng có thể sớm cảm giác được Võ Cam tới gần. Kỳ quái, hắn hiện tại làm sao không chạy? Một bên Thu Khôi hơi nhếch khóe môi lên, cảm giác của hắn năng lực cực mạnh. Trong bí cảnh mỗi người hình dáng đều rõ ràng hiện ra ở trong đầu của hắn. Hắn cảm giác được Hứa Phạm bản thể đã ẩn nặc đứng lên, ở lại bên ngoài chỉ là một bộ phân thân. Cái này tựa hồ là cái bẫy dập. Hắn cũng không nói rõ, muốn nhìn bọn này tiên quốc người nên như thế nào ứng đối. Khoảng cách 10 dặm, trước mắt tức đạn, Võ Cam xuất hiện tại Hoa An trong tầm mắt. Thân hình hắn khôi vĩ, tựa như một đầu man yêu, cùng mánh khí tức, cách thật xa liền áp bách mà đến. Để Hoa An hô hấp vì đó ngưng trệ. Đây là thiên nhân. Hứa Phạm thông qua Hoa An tầm mắt thấy được Võ Cam, trên người đối phương khí thế, xa không phải người hạ giới có thể đụng. Huyền khí cũng có chỗ khác biệt, cùng loại với khai thiên huyền khí. Tâm tư hắn bắt chuyển, lập tức nghĩ đến biện pháp ứng đối, tránh cho tới đối chiến, tận lực bộ lấy tình báo. Hoa An mắt thấy Võ Cam tới gần, vô cùng có lễ phép chắp tay thi lễ nói, "Hồ, vạn bối Hoa An, xin ra mắt tiền bối." Chương 494, cưỡng ép chương 494, cưỡng ép Võ Cam gặp Hoa An lần này thái độ, hơi có chút kinh ngạc, rơi xuống từ trên không, đứng ở Hoa An trước người. Theo dõi hắn mặt quan sát tỉ mỉ. Hoa An có nhược tiểu giả tượng tại Võ Cam xem ra, yếu giống một con kiến. Hắn sát ý thu liễm, chậm rãi nói, "Ngươi là cái nào một châu người?" Đông Diệu Thần Châu Hoa An giả vờ giả vịt, bày ra một bộ cung kính bộ dáng, người làm lành nói, "Xin hỏi tiền bối là cái nào một châu?" Võ Cam cũng không nói nhảm, tay áo hất lên, một trận cuồng phong cuốn tới, trực tiếp đem Hoa An thu nhập trong tay áo, sau đó đường cũ trở về phục mệnh. Hắn một đôi Hoa An xuất thủ, lĩnh địa ý thức lập tức phát động, đọc lên thân thể của hắn tin tức. Cảnh giới, Trương Tùng cảnh tầng thứ 7. Tuổi tác, 623 tuổi. Dị cốt, tứ phẩm tam hoàn cốt. Dị mạch, ba sư mạch. Dị hồn, tam tướng hồn. Dị thai, không. Dị gân, không. Hứa Phạm đại thụ rung động, hắn ngờ tới hạ phàm thanh tẩy tiên nhân, cảnh giới nhất định tại Trường Tùng cảnh trở lên. Lại không nghĩ rằng, đối phương không chỉ có dị cốt, còn có dị mạch, dị hồn. Trước lúc này, trừ chính mình có ngũ phẩm hủ độc cốt cùng Diêm La huyết mạch, hắn còn là lần đầu tiên gặp có người có hai loại trở lên thân thể dị thái. Mà lại, nhìn đối phương dị cốt, dị hồn, dị mạch danh tự, rất có thể là hỗ trợ lẫn nhau. Đồ bộ a đây là. Hứa Phạm trong lòng dâng lên một mảnh khói mù, cái này tiên nhân, để hắn thăng không dậy nổi một tia lòng kháng cự. Võ Cam đem Hoa An mang về, nhét vào Trần Sảng trước mặt, trầm giọng nói, người này hẳn là thoát phàm cảnh giới, cốt linh cực nhỏ, chưa đầy 20 tuổi, đến từ Đông Diệu Thần Châu. Trước mắt 10 người, để Hoa An tâm thần chấn động, 10 người này khí thế, mỗi cái đều không kém gì đem hắn trộm tới võ cam, rất hiển nhiên, tất cả đều là tiên nhân. Cái này khiến Hứa Phàm cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Trần Sảng hơi kinh ngạc đánh giá Hoa An, trầm ngâm nói, bằng chừng ấy tuổi, có thể tu luyện tới thoát phàm cảnh giới, coi là kỳ tài ngút trời. Hắn hỏi, ngươi có biết Hoàng Phi Long ở đâu? Hoàng Phi Long, Vạn Yêu Hải Yêu Vương, danh xưng hồn thế mang rồng, bất luật bảng xếp hạng thứ 17. Đông Diệu Thần Châu thực lực tràn ra người tổng cộng có 18 người, trừ Hoàng Phi Long, những người khác tất cả đều tại trong bí cảnh, đã tại tuần thiên kính trục bên trong xác nhận vị trí. Hoa An cẩn thận từng ly từng tí, hỏi, xin hỏi các vị tiền bối, tìm Hoàng Lao Yêu Vương không biết có chuyện gì? Ân. Trần Sảng sắc mặt trầm xuống, một bàn tay quất vào Hoa An trên khuôn mặt, đánh Hoa An lấy đầu đập đất, phun ra nửa miệng răng. Hoa An không có thủ linh nhân đấu đồng rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay, mắt nổi đom đóm, trong lỗ hai ông tác hưởng. Thể nội huyền khí tựa như vỡ đê bình thường, điên cuồng hướng lấy dưới chân tuôn ra, chìm vào lòng đất. Trần Sảng âm thanh lạnh lùng nói, trả lời vấn đề của ta, còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, ta liền hái được đầu của ngươi. Một tát này đánh ra, lĩnh địa ý thức đọc lên Trần Sảng thân thể tin tức. Cảnh giới, Trương Tùng cảnh tầng thứ 10. Tuổi tác, 739 tuổi. Dị cốt, tam phẩm chiến thần cốt. Dị mạch, linh tuyển mạch. Dị hồn, liên sinh hồn. Dị thai, không. Dị gân, không. Lại là Trường Tùng cảnh. Hứa Phàm hít sâu một hơi, nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ lại bọn hắn còn chuẩn bị đến Đông Diệu Thần Châu đi giết người. Trong lòng hắn có rất nhiều suy nghĩ hiện lên, tiên nhân hạ phàm hẳn là đều ở nơi này, nếu để cho Hoa An sử dụng âm dương chi thuật, cũng không biết có thể hay không đem những tiên nhân này toàn bộ giết hết. Hẳn là không thể nào, trước mắt bao người, một chiêu này chỉ sợ là căn bản là không thi triển ra được. Hay là ra vẻ đáng thương đi. Tiên, các ngươi là tiên nhân? Hoa An một bộ hoảng sợ bộ dáng, mới mở miệng, lại là nói láo, Hoàng Phi Long đã bỏ mình. Hứa Phàm không muốn để cho bọn hắn đem chiến trường chuyển đến Đông Diệu Thần Châu đi. Trần Sảng lông mày cau lại, ra lệnh, Hình Lạc, Thu Khôi tinh chủ, các ngươi mang theo tiểu tử này, đồng loạt đi Đông Diệu Thần Châu, riêng phần mình xử lý tốt sự tình của riêng mình. Mặt khác, không thể nghe hắn một người nói như vậy. Hoàng Phi Long đến cùng sống hay chết, muốn điều tra rõ ràng. Hắn từ trong tay áo xuất ra hai bình đan dược, cho Hình Lạc cùng Thu Khôi một người một bình, nói ra, ăn vào hôm nay ở đan, liền không nhận tiểu Chu Thiên kết giới hạn chế, cũng có thể tùy ý đi tới đi lui thần vụ bí cảnh. Mỗi viên thuốc dược hiệu chỉ có thể duy trì 15 ngày. Nhất định phải kịp thời uống thuốc, một khi dược hiệu dùng hết, liền sẽ gặp tiểu Chu Thiên kết giới rào sát. Hai người tiếp đan dược, áp lấy Hoa An hướng phía gần nhất trận pháp truyền tống bay đi. Thu Khôi biết Hoa An chỉ là một bộ phân thân, trên nửa đường, đột nhiên giật ra một trường quần trụ, từ đó bóp ra một viên ấn phù, hướng phía Hoa An thân thể đánh tới. Ấn phù chui vào Hoa An thể nội, thân thể của hắn lập tức tan ra sụp đổ. Ngay tại lúc đó, một đạo hư ảnh xuất hiện tại âm dương vực bên trong. Thân hình cao lớn, mặc một thân áo lam, tóc bạc má hồng, một bộ xuất trần tư thái, tướng mạo cùng Thu Lạc cực kỳ tương tự. Chính là Thu Khôi. Âm dương vực bên trong đột nhiên xuất hiện cá nhân đến, Hứa Phàm giật nảy mình. Lĩnh địa ý thức hướng hắn phản hồi đối phương tin tức. Cảnh giới, Vạn Sơn cảnh tam tinh diệu. Tuổi tác, 1200 tuổi. Dị cốt, nhị phẩm linh hư xương. Dị mạch, phược linh mạch. Dị hồn, ngàn nguyên hồn. Dị gân, địa long gân. Dị thai, không. Vạn Sơn cảnh. Hạ giới thanh tẩy tiên nhân bên trong, lại còn có Vạn Sơn cảnh. Hứa Phàm cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Thu Khôi ngắm nhìn bốn phía, xem xét âm dương vực bên trong tình huống. Lúc này âm dương vực hay là một mẫu đất lớn nhỏ, toàn bộ mặt đất đều là hồ nước, chỉ có giữa hồ có một chỗ đảo nhỏ có thể đặt chân. Hứa Phàm an vị tại trên đảo nhỏ. Thu Khôi cười hắc hắc hai tiếng, lẩm bẩm, khó trách khí tức đột nhiên biến mất, nguyên lai là giấu ở trong lĩnh vực. Người lĩnh vực này lại có thiên lôi dị trạng, hiếm lạ nha. Bất quá tựa hồ không có vực quý nha. Hứa Phàm hồn đều bay, run rẩy hỏi, ngươi là thế nào tiến đến? Thu Khôi đưa tay vươn vào trong mưa, một đạo thiên lôi đánh vào đầu ngón tay của hắn, phát ra nổ thật to. Thân thể của hắn giống như sương mù bình thường, lắc lư một phen, nói ra, ngươi không hỏi, ta cũng muốn nói cho ngươi, đây là bất lợi người phản hồi. Bản tinh chủ có một môn tên là Phi Hồn Ấn thần thông, chuyên môn đối phó phân thân chi thuật, chỉ cần đem Phi Hồn Ấn đánh vào phân thân thể nội, bản thể liền sẽ bị gieo xuống hồn ấn. Hiện tại hồn ấn đã tại trong linh hồn của ngươi. Cách xa nhau trong vòng bạt dặm, ngươi hết thể động tĩnh, ta đều thu hết vào mắt. Đồng thời, ta có thể tùy thời triệu hoán kính hư phân thân cùng ngươi câu thông. Ngươi bây giờ nhìn thấy ta, chính là kính hư phân thân. Lại mẹ nó bị gieo xuống ấn ký, hứa phạm một đầu bao. Vạn Sơn cảnh tiên nhân, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá trước mắt hư ảnh này chỉ là phân thân, hắn không có bản thể thực lực, hắn hơi yên tâm. Âm dương vực thăng cấp đằng sau, có thể chống cự Vạn Sơn cảnh không gian nghiền ép, chân hóa cấp loạn cấp bậc cao phá vực thuật cực lớn tăng cường phá vực độ khó. Đối phương muốn bài trừ âm dương vực không có đơn giản như vậy. Bất quá, âm dương vực chỉ có thể tiếp tục 6 canh giờ, đối phương ôm cây lợi thỏ, hắn sớm muộn vẫn là phải bị bắt lại. Hắn hỏi, ngươi muốn thế nào? Thu Khôi nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là muốn hướng ngươi tìm hiểu một chút tin tức. Thành thành thật thật theo chúng ta đi Đông Diệu Thần Châu, cho chúng ta dẫn đường, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hứa Phàm rơi vào trầm tư. Một bên khác, Hình Lạc gặp Thu Khôi giết Hoa An, giận tím mặt nói, Thu tinh chủ, ngươi đây là ý gì? Vì sao muốn giết chết cái này người dẫn đường? Thu Khôi chậm rãi nói, Hình thống lĩnh bất giận, ta giết chết chỉ là một bộ phân thân, ta cái này dẫn ngươi đi tìm tiểu tử kia bản thể. Hai người một đường phi nhanh, rất nhanh liền đạt tới trận pháp truyền tống chỗ. Âm Dương vực bên trong, Thu Khôi Kính Hư phân thân ra lệnh, thu ngươi lĩnh vực đi, đừng ép ta động thủ. Hứa Phàm nội tâm đã trải qua kịch liệt dãy rủa, hiện tại muốn trốn là tuyệt đối không thể, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Hai ngày sau chính là ngày 8 tháng 6 hạnh vận nhật, đến lúc đó bằng vào nghịch thiên khí vận, không chừng có thể thoát khốn. Đặc nương còn phải ra vẻ đáng thương. Hắn thu Âm Dương vực hiện thân tại Thu Khôi cùng Hình Lạc trước mặt, cung cung kính kính thi cái lễ, nói ra gặp qua hai vị tiên trưởng. Hình Lạc tướng mạo anh tuấn, mặc một thân thư sinh trường bảo, một mặt thư quyển khí. Hắn nhìn chăm chú quan sát, gặp Hứa Phàm cùng trước đó người dẫn đường giống nhau như lúc, hơi kinh ngạc nói thật đúng là phân thân chi thuật, kém chút bị ngươi lừa gạt đến. Tiểu tử, ngươi là nhân tài nha. Hứa Phàm lúng túng gãi đầu một cái, nói ra trong bí cảnh này nguy hiểm trùng điệp, dùng phân thân đến ứng đối nguy cơ là của ta thói quen, cũng không phải là cố ý muốn lừa gạt chư vị tiên trưởng chớ trách. Hình Lạc cười rất quỷ dị, đột nhiên nô ra một bàn tay, năm cái trên đầu ngón tay tất cả toát ra một đoàn quỷ hỏa, hỏa diễm hiện lên khô lâu bộ dáng. Hắn đưa tay đặt tại Hứa Phàm nơi ngực. Năm đám khô lâu quỷ hỏa trong nháy mắt chui vào Hứa Phàm thân thể, một cỗ tà quỷ khí tức quét sạch toàn thân, lại có năm cái tiểu quỷ ký túc tại trong trái tim của hắn. Hình Lạc âm thanh lạnh lùng nói, đây là ngũ quỷ tỏa hồn chi thuật, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta người hầu. Giang có không theo hắn lại nói một nửa, đột nhiên ngưng trệ. Năm cái tiểu quỷ chỉ ở Hứa Phàm thể nội dừng lại một cái chớp mắt, liền bị Diêm La huyết mạch nghiền ép hồn phi phách tán. Thu Khôi đã nhận ra dị trạng, hỏi: "Thế nào?" Hình Lạc trong mắt lóe lên cực kỳ phức tạp cảm xúc, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là minh ngộ, cuối cùng lại có một tia kinh hỉ. Cái này phức tạp cảm xúc chỉ triển lộ một lát, liền tiêu tán vô tung. Ý hắn bị sâu xa nhìn Hứa Phàm một chút, tiếp tục nói: "Dáng co không theo, liền để cho ngươi gặp ngũ quỷ vệ hồn nỗi khổ." Thu Khôi chân mày cau lại, nghi ngờ nói: "Trong cơ thể hắn năm cái tiểu quỷ không thấy nha?" Hứa Phàm tim đều nhảy đến cổ rồi, hắn tựa hồ bại lộ Diêm La huyết mạch. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc chính là, Hình Lạc vậy mà nói ra: "Ta ngũ quỷ tỏa tâm có ẩn nấp chi pháp, ngoại nhân không cách nào dò xét. Ngươi tự nhiên là không thấy được." Hắn híp mắt lại, dùng mệnh làm cho giọng điệu nói ra: "Thu tinh chủ, ngươi ở trong cơ thể hắn lưu lại hồn ấn đi. Tiểu tử này hiện tại là của ta người hầu. Làm phiền ngươi đem hắn thể nội hồn ấn diệt trừ." Thu Khôi một trận hồng nghi, không biết Hình Lạc lời nói là thật là giả. Hắn không dám đắc tội Hình Lạc, chỉ có thể đem Hứa Phàm thể nội phi hồn ấn thu hồi lại. Hình Lạc dường như không muốn trong vấn đề này quá nhiều dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Đi thôi, chúng ta đi Đông Diệu Thần Châu." Hắn dậm chân một cái, dưới chân truyền tống trận chiếu lấp lánh, ba người thân ảnh biến mất không thấy. Ven bờ hồ, tựa ở thần dụ trên tấm bia, An Quỷ chân nhân bỗng nhiên mở mắt, hướng phía phương bắc nhìn lại. Trong mắt bộc phát ra mãnh liệt chiến ý, miệng phun hai chữ: "Tới." Chương 495, Võ Cam gia bai phủ đầu. Chương 495, Võ Cam gia bai phủ đầu. Hồng sương mù trong rừng rậm, tổng cộng có 3 khu bờ hồ, mỗi cái ven bờ hồ đều có 64 khối thần dụ địa, đều có 150 người tụ tập nội đạo. Chân sàng đã khoa chặt thực quỷ chân nhân vị trí. Căn cứ bắt giặc trước bắt vua nguyên tắc, một nhóm 8 người thẳng đến thực quỷ chân nhân chỗ bờ hồ mà đi. Nhưng mà, một kiện để bọn hắn không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Võ Cam dẫn đầu tiến vào bờ hồ kết giới đằng sau, người phía sau đúng là bị kết giới ngăn cản không cách nào tiến vào. Hồng Mông trong bí cảnh bố cục, một nửa do tiên nhân thiết lập, một nửa do trời đạo vận hành. Bờ hồ chi cục là tiên nhân sở thiết, chính là muốn đem người chia mấy đợt vây ở cùng một chỗ, thuận tiện thanh tẩy. Nhưng mà, trời không tuyệt người, cho người hạ giới một chút hy vọng sống. Kết giới này đem người vây khốn đồng thời, cũng đối tiên nhân có hạn chế, mỗi lần chỉ có thể tiến vào một vị tiên nhân. 8 người sử xuất các loại thần thông diệu pháp, cũng vô pháp tiến vào trong kết giới. Tinh thông trận pháp chi đạo cho đào lời nói, trận này là có thể bài trừ, bất quá cần thời gian, ít nhất phải để cho ta nghiên cứu 3 canh giờ. Trần Sảng nghe vậy, nhíu mày. Võ Cam cảnh giới tuy cao, nhưng một cây chẳng chống vững nhà, chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Quy tắc chi lực tồn tại, cho kiến cắn chết voi khả năng. Đối phương có 150 người, chưa chừng sẽ có người nắm giữ cao danh sách quy tắc thần thông. Chúng chiêu rất phiền phức. Hắn nói ra, trước chờ lấy đi. Kết giới bài trừ đằng sau, chúng ta đồng loạt động thủ. Võ Cam tính khí nóng nảy, tính cách cũng so với là xúc động, đối với Trần Sảng lời nói, xem thường, có chút phẫn nộ nói: "Một bầy kiến hôi mà thôi, đại nhân không khỏi cũng quá mức cẩn thận. Ta đi đánh cái trận đầu, đi thử xem cái kia Diêm La huyết mạch sâu cạn." Trần Sảng nhìn về phía Tuần Tiên kính chủ, trong mặt kính, thực quỷ chân nhân diện mạo có thể thấy rõ ràng, lúc này, hắn chính hướng phía Hồng Mông mê vụ nhìn lại, cặp kia âm lãnh con mắt tựa hồ khám phá mê vụ, đang xem lấy bọn hắn. Hắn đã phát giác được sự hiện hữu của chúng ta. Trần Sảng khẽ miệng có chút câu lên, sợ hai thán phục tại thực quỷ chân nhân năng lực nhận biết. Nếu không có mượn nhờ Tuần Tiên kính chủ, hắn là tuyệt khó cảm ứng được thực quỷ chân nhân tồn tại. Không sai, có dạng này con mồi, mới không hưởng công ta đến bên trên một chuyến. Nếu bị phát hiện, cũng không cần phải để Võ Cam đợi thêm nữa. Hắn trầm ngâm một phen, nói ra, cũng tốt, tạm thời không cần bại lộ chúng ta mục đích thật sự, miễn cho đánh cỏ động rắn, đơn độc cùng cái kia thực quỷ chân nhân là chiến liền có thể, ngươi đi đi. Võ Cam trong mắt bắn ra vẻ hưng phấn, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, nói nhỏ, trước hết để cho bọn hắn ăn chút đau khổ. Hai tay của hắn bắt quyết, toàn thân huyền khí hướng bầu trời ngưng tụ mà đi, hóa thành một đoàn mây đen, bao phủ toàn bộ bờ hồ. Trong chốc lát, ngàn vạn cái huyền khí quang hoàn từ trong mây đen bay ra, đánh tới hướng mặt đất, mỗi một cái đều có to bằng chậu rửa mặt, thế như mưa to. Ven bờ hồ người gặp phải cái này đột nhiên tập kích, bị đánh trở tay không kịp. Một đám người chạy trối chết, có thể là chống ra hộ thuẫn ngăn cản, có thể là trốn vào lĩnh vực cần nút. Rơi xuống quang hoàn, có đỏ, kim, lam ba loại nhan sắc. Vầng sáng màu đỏ ẩn chứa cực mạnh loạn chi lực, quấy hư không, sẽ đột nhập lĩnh vực gần mức người, một cái tiếp một cái lôi ra. Vầng sáng màu vàng nóng thế đại lực trầm, có vài chục vạn cân lực đạo, sau khi rơi xuống đất, như pháo đốt bình thường nổ tung, thúc mặt đất cắt bay đá chạy, tạo nên tầng tầng khói bụi. Bị đập trúng người nhẹ thì xương cốt đứt gãy, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Vầng sáng màu xanh lam có trói buộc linh hồn chi năng, chỉ cần chạm đến, hồn thể tức bị phong tỏa. Ba màu quang hoàn đồng thời phát huy, trong khoảnh khắc, liền có hơn 20 người chết thảm, gần nửa người trọng thương, máu nhuộm nước hồ, đầy đất kêu rên, một mảnh hỗn độn. Thực quỷ chân nhân từ đầu đến cuối đứng tại thần dụ địa trước, không nhúc nhích, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, như mưa to dày đặc ba màu quang hoàn, đúng là như là trên dù hạt mưa bình thường, từ hắn bên người trượt xuống, không có một cái nào nện ở trên người hắn. Đông Diệu Thần Châu bên này, Lôi Đế trực tiếp mở ra lôi vực đem Đông Diệu Thần Châu người toàn bộ bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, vung ra một viên lôi cầu, bay về phía chân trời, đánh vào trong mây đen. Mây đen bị lôi cầu quấy, sấm sét vang dội một phen, rất nhanh liền tan đi. Lôi vực cùng với những cái khác lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là mặt khác mở một vùng không gian, mà là lấy lôi điện chi lực bao phủ một vùng không gian, hình thành cường tử, bài xích ngoại vật. Mây đen rơi xuống quang hoàn tuy có lực lượng hỗn loạn, lại không cách nào đột phá từ trường. Đông Diệu Thần Châu người đều là lông tóc không thương, chỉ chết hơn 20 người a. Những này di dân thật là có điểm môn đạo. Võ Cam thân hình lấp lóe, đi vào đám mây, đứng lơ lửng trên không, mắt nhìn Lôi Đế, trong lòng suy nghĩ, hắn chính là cái kia nắm giữ lôi cực người, còn chúa để cho chúng ta bắt sống. Nghe đồn lôi cực khắc chế ánh sáng cực, quả nhiên không giả. Ta chiêu này vừa lúc bị hắn khắc chế. Hắn vừa nhìn về phía thực quỷ chân nhân, lông mày có chút nhíu lên, vì sao thân hình của hắn cho ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác? Tựa hồ là hư thiểm chi lực, nhưng lại có chỗ khác biệt. Hắn thân không máu thịt, lại cũng không phải là hồn thể, trên cảm giác giống như một chùm sáng buộc tụ tập mà thành, thật sự là kỳ quái. Võ Cam vừa ra trận, liền cho ven bờ hầu người đến cái ra vai phủ đầu. Hắn chiêu này tam tương hoàn vũ chính là mượn nhờ dị cốt, dị hồn năng lực thi triển mà ra, chỉ là hắn bình thường chiêu thức mà thôi. Cho dù là bình thường chiêu thức, hắn thấy cũng xa không phải hạ giới di dân có thể ngăn cản. Dưới một chiêu chỉ đánh chết hơn 20 người, thậm chí bị Lôi Đế lôi cầu cho bài trừ, xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngũ Châu người ngẩng đầu nhìn lên trời, đã thấy một khôi vi tráng hán đứng ngạo nghệ không trùng, mặc một thân áo giáp, hai mắt tựa như điện, uy phong lẫm liệt, khí thế như hồng, như thiên thần giáng thế. Thiên nhân. Đông Diệu Thần Châu người đã đoán được Võ Cam thân phận, từng cái như lâm đại địch, đều làm xong liều mạng chuẩn bị. Mặt khác tứ châu người còn không biết diệt thế chi kiếp, thậm chí tuyệt đại đa số người căn bản không biết có tiên nhân tồn tại. Cái này đột nhiên tập kích, để bọn hắn kinh hãi lại kinh ngạc. Trong những người ở chỗ này, cơ hồ người người mang thương, gần trăm người bị vầng sáng màu xanh lam phong cấm linh hồn, thân thể như khối chỉ bình thường, xê dịch một ngón tay đều có chút cố hết sức, thể nội huyền khí càng là loạn cả một đoàn, điều động không được. Trung thông Thần Châu người tinh thông hồn thuật, đối mặt loại này linh hồn phong cấm cũng là không có chút nào phương pháp phá giải. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng ra, những quang hoàn kia bên trên huyền khí cùng bọn hắn tự thân huyền khí hoàn toàn khác biệt. Càng tiếp cận với đại đạo bản nguyên, càng thêm tinh thuần cô đọng, thậm chí có một tia mênh mông chi ý mười giới thánh tăng cũng trúng chiêu, trong tay mõ lại khó sao động. Hắn nhỉ nó nói, cái này tới. So ta trong dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều. Võ Cam nhìn chung quanh toàn trường, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Cao giọng nói, ta chính là Hồng Vũ Tiên Quốc, Thương Châu Tinh, Lan Thương Châu, Thiên Mục Quận, 800 dặm vạn phu trưởng. Phụ Tinh chủ chi mệnh hạ giới đổi bắt sát hại Bích Du cung tiên sứ hung phạm. Mà các loại di dân, cùng án này không quan hệ người, nhanh chóng tối lui, ta cho các ngươi một cái cơ hội sống sót. Hắn gái này tự giới thiệu, đem ngũ châu người đều nghe ngây dại. Cái gì Hồng Vũ Tiên Quốc, Thương Châu Tinh, Lan Thương Châu? Liên tiếp địa danh, để lộ ra đại lượng tin tức. Nhất là Tiên Quốc tiên sứ hai cái này tử, làm cho lòng người kinh run dậy. Đây là tiên nhân. Tứ châu người lúc này mới phản ứng được, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Vậy mà thật sự có tiên nhân tồn tại, ta liền biết, nhất định sẽ có so thiên nhất cảnh giới càng cao hơn. Khó trách phong cấm này linh hồn huyền khí chất lượng cao như thế, cùng chúng ta huyền khí so sánh đã là một loại khác tồn tại. Đây là tiên pháp, chúng ta chúng tiên pháp. Các loại tâm tư tại trong lòng mọi người dâng lên, có người thấy được phá cảnh hy vọng, có người lo lắng an nguy của mình, có người đang suy đoán giết chết tiên sứ, dẫn đến tiên nhân hạ phàm bắt hung người đến cùng là ai. Rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía thực quỷ chân nhân. Ngũ châu bên trong, chỉ có thực quỷ chân nhân là xuất độc nhất tồn tại. Đánh giết tiên nhân loại sự tình này, tựa hồ cũng chỉ có hắn có thể làm được. Võ Cam dựa theo Trần Sảng phân phó, chỉ đem thực quỷ chân nhân một người hái ra, cũng không đề cập thành tẩy kế hoạch, vì chính là phân hóa người hạ giới, tránh cho gặp đám người vây công. Vừa mới ra vai phủ đầu để hắn ý thức đến, những này hạ giới di dân cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Có gần 50 người, thông dòng ứng đối hắn tam tương hoàn vũ lông tóc không thương. Trong những người này, trừ Đông Diệu Thần Châu 18 người, những người khác tất cả đều là thiên nhất chi cảnh. Đại bộ phận đều tại thanh tẩy trên danh sách, thực lực tràn ra, có tiếp cận giải tùng cảnh sức chiến đấu. Thực quỷ chân nhân đạo bào rộng lớn hiện ra quỷ dị màu tím đen ánh sáng, gầy gò gương mặt không có chút nào biểu lộ, nghe được Võ Cam lời nói, nguyên bản cháy hừng hực chiến ý đột nhiên tiêu tán. Vừa mới đứng lên thân thể, lại chậm rãi ngồi xuống, khẽ tựa vào thần dụ trên tấm địa. Trầm giọng nói ra, đường đường tiên nhân, đối mặt người hạ giới, ngay cả lấy một địch trăm dũng khí đều không có. Như vậy đảm lượng, không xứng để cho ta xuất thủ. Ta chờ các ngươi phá trận, 8 người đủ, chúng ta tái chiến. Hắn đem ngón cái tay phải đặt tại ngón áp út đắp lên, bấm một cái pháp quyết. Thể nội đột nhiên bay ra trên trăm con hồ điệp màu đen, phân tán hướng phía ven bờ hồ người bay đi. Những con bướm này cũng không thực thể, chính là hồn sắt ngưng kết mà thành, cực kỳ nhanh chóng chui vào tất cả linh hồn bị phong cấm trong cơ thể con người. Hồ Điệp vừa tiến vào thân thể của bọn hắn, lập tức đem võ cam thực hiện ở trên người bọn họ phong ấn bài trừ. Thân thể của mọi người khôi phục năng lực hành động, huyền khí cũng bắt đầu vận chuyển bình thường. Thực quỷ chân nhân không cần phải nhiều lời nữa, nhắm hai mắt lại bắt đầu nội đạo. Chương 496, Lôi Đế chiến võ cam. Chương 496, Lôi Đế chiến võ cam. Thực quỷ chân nhân trong lời nói khinh thường, giống như một thanh đao nhọn đâm tại võ cam tim, hắn lập tức lên cơn giận dữ, đường đường tiên giới vạn phu trưởng, cho tới bây giờ không có bị người như vậy xem thường qua. Sát khí lăng lệ từ quanh người hắn phun ra ngoài, chèn ép bờ hồ bốn phía giống như tháng chạm trời đông giá rét. Khôi phục năng lực hành động ngũ châu người, lập tức chạy tứ tán. Chân sảng từ tuần thiên kính trục trông được đến một màn này, lông mày có chút nhảy lên, hắn ở đâu ra tự tin, muốn cùng chúng ta tám người là địch. Hắn lấy quyên thai truyền âm, nhắc nhở võ cam nói chớ có thụ hắn khiêu khích, hắn nếu nguyện ý chờ, liền chờ chúng ta phá trận lại độc thủ. Còn phải đợi. Võ cam khuôn mặt trướng đến thiết thanh, Trần Sảng cẩn thận, không khác lửa cháy đổ thêm dầu, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, chờ đợi thêm nữa, bể phổi. Hắn đưa tay thăm dò vào hư không, từ đó rút ra một thanh vòng chín đại đao, lăng không một cái phách chạm, hướng phía thực quỷ chân nhân chém tới. Một đao này, cũng không đao cương bay ra, nhưng là không gian bốn phía, lại như phá toái mặt kính bình thường, vỡ nát tan cảnh, lan tràn đến cả tòa bờ hồ. Có tám người vốn là bản thân bị trọng thương, không kịp trốn tránh, thân hình bị quấy nhập trong đó, trực tiếp vỡ thành tàn bã, ngay cả linh hồn đều đi theo vỡ nát, bỏ mình tại chỗ. Mắt thấy không gian vỡ vụn liền muốn lan tràn đến thực quỷ chân nhân trên thân, một cái mõ đột nhiên từ bên hông bay ra, ngăn tại thực quỷ chân nhân đỉnh đầu. Mõ phía trên chớp động lên kim quang, đem không gian bốn phía chấn áp. Không gian phá toái tốc độ đột nhiên chậm trệ. Cái này đúng là thập giới thánh tăng ra tay, hắn toàn thân huyền khí cổ động, đầu đầy mồ hôi, rõ ràng là lực bất tòng tâm. Cái kia mõ chỉ kiên trì một hơi thời gian, liền xuất hiện vết rách, kim quang bắt đầu tràn lan. Thập giới thánh tăng vừa nghiêng đầu, đúng là hướng phía Lôi Đế cao giọng hô, "Lôi thí chủ, chân nhân tại ngộ đạo, không dung quấy rầy, làm phiền ngươi xuất thủ." Vừa dứt lời, một đạo chói mắt bạch quang chợt hiện, chiếu đến thiên địa thất sắc, vừa mới vỡ vụn không gian, trong khoảnh khắc liền khép kín đứng lên. Vô số tia điện nhỏ bé tại võ cam sau lưng hội tụ, đang thành Lôi Đế thân hình, hắn dáng người khôi ngô, so võ cam còn muốn cường tráng gấp hai, đại thủ hung hăng đặt tại võ cam hậu tâm, miệng phun hai chữ, "Lôi bạo." Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Võ cam bị lôi mang nuốt hết, cuốn mảnh dòng điện buôn tẩu khắp nơi, phát ra chói tai tiếng tê minh. Chạy trối chết ngũ châu người, trong khoảnh khắc đã mất đi thính giác, trước mắt một mảnh trắng xóa, nhìn không thấy vật. Một cái lô đen thật lớn xuất hiện tại lôi bạo chỗ, điên cuồng đem bốn phía hết thể trong chiều lôi kéo, cuốn lên trận trận của phong. Một chiêu này lôi bạo chính là Lôi Đế tất sát kỹ, uy lực so tử sát thuật còn mạnh hơn. Lại thêm hắn dĩ thân hóa lôi tốc độ, võ cam căn bản vô lực tránh né, ngạnh sinh sinh chịu một chiêu này. Trong lô đen, một đôi đại thủ đột nhiên từ đó rũ ra, võ cam quanh thân bị một vòng lại một vòng bảy sắc vòng tròn bao khỏa, từ trong lô đen chui ra, đúng là lông tóc không thương. Trên bả vai hắn hiện ra hai cái đầu sư tử phát tướng, mở ra miệng to như chậu máu, ngửa mặt lên trời gào thét, rít lên một tiếng, vang vọng đất trời, như giống như cương đao sóng âm, tại ven bờ hồ qua lại càn quét. Chỗ đến, vạn vật đều là hóa thành một miệng. Thập giới thánh tăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tòa to lớn kim Phật pháp tượng, đem hắn bao phủ trong đó. Cái này kim Phật pháp tướng, chính là hắn tiểu Di Lặc huyết mạch có thể thi triển ra mạnh nhất thần thông. Mượn Phật Di Lặc pháp quy thiên chi năng, sớm một bước, tự động bộ chủ. Nhưng mà, đối mặt tiên nhân chiêu thức, như cũng không cách nào tự hộ chu toàn. Trong thất khiếu của hắn đều có máu tươi chảy ra, toàn thân trên dưới trải rộng vết thương, một thân tăng bào rách nát vỡ vụn. Đã là bản thân bị trọng thương, tính mệnh thở hơi cuối cùng. Còn lại ngũ châu người, trước một bước bỏ chạy, trốn được xa hơn một chút, nhưng vẫn là khó mà chống cự sư hống chi uy. Trước đó bị kim hoàn đập trúng, vốn là bản thân bị trọng thương người, giờ khắc này không thể kiên trì được nữa, hơn 10 người trực tiếp bỏ mình. Những người còn lại, toàn bộ nhờ âm sát thuật bảo bệnh. Hồng Y liền nữ tay đạn tỉ bà, hình thành mấy chục cái âm luật hộ thuẫn, đem Bắc Câu Lô Châu người bảo vệ. Khô âm sư quá lấy thanh tiền Phật âm vẽ ra một đạo âm tường, đem Đông Diệu Thần Châu người bảo vệ. Gần trăm người hốt hoảng mà chạy, trốn vào mê vụ, trốn đến kết giới hạn, từng cái chật vật không chịu nổi, đều dọa đến mặt không có chút máu. Tiên nhân chi uy, giơ tay nhấc chân, đều là hủy thiên diệt địa, thật sự là quá mức hãi nhiên. Ven bờ hồ, 63 khối thần dụ địa bị sư hống chấn nát một nửa, khai thiên huyền khí tuôn trào ra, đem vương viên 10 dặm bao phủ, hình thành một mảnh tử địa. Bên bờ chỉ còn lại 4 người. Thực quỷ chân nhân như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, dựa vào thần dụ địa, nhắm mắt ngộ đạo. Sư hống chưa đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Thập giới thánh tăng khô tọa tại cách đó không xa, Di Lặc pháp tướng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn khó khăn hợp tay hình chữ thập, niệm tụng Phật hiệu, cưỡng ép thiêu đốt thần hồn, câu thông thiên đạo, muốn tính ra phá cục chi pháp. Trong bầu trời, lôi bạo hình thành lô đen đã biến mất. Lôi Đế đầy người điện mang, tựa như thiên thần, đứng ở đám mây, hai thai đều có máu tươi chảy ra, hắn dùng ngón cái ấn bên hai, mắt hổ nhìn về phía Võ Cam, nhếch miệng cười nói, "Tiên nhân, cái này lôi cực tư vị, không dễ chịu đi." Lúc này Võ Cam thi triển dị hình loại thần thông, thân thể bành trướng mấy lần, toàn thân lông tóc sinh sôi, biến thành màu vàng, nhìn giống như một đầu hình người cổ sư. Trên bả vai hắn hai cái đầu sư tử pháp tướng, càng là dữ tợn đáng sợ, uy vũ bất phàm. Lôi cực. Võ Cam ngẩng đầu lên, khinh thường nở nụ cười. Trên cổ tay hắn đột nhiên sáng lên một vòng kim hoàn, đột nhiên đem thể nội lôi cực đều hút ra, vòng vàng kia trong nháy mắt biến thành màu lam, bị hắn nhẹ nhàng bóp, lập tức vỡ vụn, bên trong lôi cực lúc này tiêu tán vô tung. có thể nắm giữ lôi cực, ngươi là nhân tài. Bất quá, trừ dĩ tân hóa lôi để cho người ta sợ hai tháng phục, ngươi sử dụng lôi cực thủ đoạn, hay là quá non chút. Nói thật cho ngươi biết, nhà ta quận chúa thật thưởng thức biết ngươi, cho ngươi thành tiên quốc hiệu mệnh cơ hội. Thức thời liền trung thực đợi, không nên ép ta phế bỏ ngươi nhục thân, chiếm ngươi lôi cực. Thành tiên quốc hiệu mệnh. Lôi đế hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiên nhân sẽ đối với hắn có chỗ chú ý bất quá, thân là Đông Diệu Thần Châu người đứng đầu, hắn sớm đã quyết tâm đứng tại tiên nhân mặt đối lập. Thành tiên quốc hiệu mệnh loại sự tình này, hắn không chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn cao giọng cười to, ta Lôi đế từ trước đến nay khinh thường quần hùng, sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Trận chiến ngày hôm nay, ta đã có quyết tâm quyết tử. Ta khuyên ngươi cũng đừng lưu thủ, nếu không, ai sống ai chết, không nhất định sẽ như vậy. Hắn một tay chỉ thiên, đầy trời lôi mang từ trên trời giáng xuống, lôi vực mở ra, đem võ cam giam ở trong đó. Một tiếng gầm nhẹ từ Lôi đế cổ họng vang lên, diệt thế lôi hồ. Một đạo cơ thùng nước khủng bố hồ quang điện từ Lôi đế trên thân lan tràn mà ra, hướng phía võ cam nghiền ép mà đi. Ngay tại lúc đó, Lôi đế thân ảnh biến mất không thấy, lại xuất hiện lúc đã đến võ cam sau lưng. Trên song quyền, cuồn mãnh dòng điện ngưng tụ, hai cái lôi bạo hướng phía võ cam thân thể đánh tới. Chương 497, Tam Tương Hồn. Chương 497, Tam Tương Hồn. Đối mặt Lôi đế công kích, võ cam trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, trên bờ vai hai cái đầu sư tử đột nhiên nghiêng đầu đi, mở ra miệng rộng, đem Lôi đế hai cái lôi bạo nuốt vào trong miệng. Thùng thùng, hai tiếng trầm thấp trầm đủ, lôi bạo tại đầu sư tử nội bộ nổ tung, lại như bông vải đường vào nước, đột nhiên tiêu tán, không thể nhấc lên một tia gợn sóng. Siêu siêu siêu, từng cái huyền khí ngưng kết thành quang hoàn từ đầu sư tử trong miệng bay ra, bọc tại Lôi đế trên hai tay. Lôi đế hai tay lập tức đã mất đi chi giác, hắn lúc này di thân hóa lôi, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, diệt thế lôi hổ quét ngang võ cam thân thể, lực tàn phá kinh khủng, đem hắn người mặc áo giáp xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà trên người hắn ba màu quang hoàn đúng là đem lôi hổ chi lực đều hấp thu, cả người giống như cái cự đại bóng đèn, phát ra chướng mắt bạch quang. Bạch quang chỗ đến, hết thảy lôi mang đều tiêu tán, lôi vực bị xung kích phá thành mảnh nhỏ, bầu trời rủ xuống đạo đạo tiên lôi, như gió tán đi. Võ cam tam hoàn cốt có thể làm cho hắn huyền khí lấy ngưng tụ quang hoàn hình thức, biểu hiện ra ba loại thuộc tính đến. Theo thứ tự là phá hư vầng sáng màu vàng nóng, hỗn loạn vầng sáng màu đỏ, hồn cấm vầng sáng màu xanh lam. Tam hoàn hợp nhất đằng sau, huyền khí sẽ chuyển đổi thành ánh sáng cực, có loại thứ tư thuộc tính, thu nạp. Cái này bốn loại thuộc tính đều là ẩn chứa quy tắc chi lực, bình thường thủ đoạn khó mà chống lại. Lôi đế hai tay bị ba màu quang hoàn quấn quanh, đã mất đi chi giác, thể nội huyền khí hướng phía quang hoàn cuồn rút tới, hai cánh tay trở nên trong suốt đứng lên, từ đầu ngón tay bắt đầu vỡ vụn, cấp tốc hướng bả vai lan tràn. Ba màu trong quang hoàn huyền khí, chất lượng cao, lại ẩn chứa quy tắc chi lực. Lôi đế không cách nào đem nó bài trừ. Mắt thấy bả vai cũng dần dần trở nên trong suốt, hắn không chút do dự phun ra một đạo lôi quang, đem hai cánh tay của mình chặt đứt. Dây đặc dòng điện từ tay cụt tuôn ra, hình thành hai đầu cánh tay mới. Lôi đế dĩ thân hóa lôi có thể tự do phân hóa gây dựng lại vết nhục xương cốt. Hai đầu cánh tay mới sinh ra đằng sau, hắn chỉnh thể thân hình gầy gò mấy phần. Võ cam nhìn khắp bốn phía, rất nhanh liền khóa chặt Lôi đế vị trí, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Nếu không phải lôi cực có thể khắc chế ánh sáng cực, ngươi bây giờ đã bị ta phong cấm linh hồn. Có thể nắm giữ dĩ thân hóa lôi loại này cấp bậc cao nhất thần thông, ngươi khí vận có thể nói là người tiên. Bất quá, cảnh giới của ngươi thực sự quá thấp, một chiêu này sợ là không cách nào tiếp tục thi triển. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống bao lâu. Hắn đem trong tay vòng chín đại đao, ném chân trời. Vòng chín đại đao bộc phát ra hào quang sáng chói, lập tức thiên địa điên đảo, vạn vật xoay tròn, Lôi đế bị kéo vào một phương khác không gian. Lôi đế ngắm nhìn bốn phía, lĩnh vực này một giảm bùng, biên giới chỗ gắn đầy vết nứt không gian. Trong lĩnh vực có vô số quang hoàn khảm nạm trên không trung, lít nha lít nhít, tựa như bầu trời đêm sao dày đặc, cơ hồ không có đất dung thân. Võ cam thâm trầm cười nói, nơi này là tử hoàn vực quy chỉ có một đầu, trong một nén nhang, nếu như ngươi không thể đem tất cả quang hoàn đánh nát, liền sẽ trở thành ta trung thành nhất nô lệ, sinh tử của ngươi liền nắm giữ trong tay ta. Hắn lên vòng chín đại đao, thân hình hóa thành một vệt ánh sáng, trên không trung khảm nạm trong quang hoàn du động, trong nháy mắt liền đến Lôi đế trước người, vung đao hướng phía Lôi đế chém vào mà đi. Một đao này chém ra, lại là dẫn tới không gian phá toái. Lôi đế mặt không biểu tình, trên người điện mang đột nhiên thu liễm, một vòng lại một vòng hồ quang điện màu đen xuất hiện tại dưới chân, phát ra rợn người kéo kẹt để ép thanh âm. Hắn đem toàn thân lôi điện chi lực ngưng tụ thành hình cái vòng, như lốp xe bình thường từng vòng mặc trên người. Một cỗ uy áp kinh khủng từ quanh người hắn toát ra, hình thành một cỗ cực kỳ cường hãn lực bài xích. Võ cam đao treo tại Lôi đế chán đỉnh năm tấc chỗ, khó mà chặt xuống. Nguyên bản không gian phá toái cũng bị lực bài xích đè ép vặn mèo biến hình. Khảm nạm ở trong hư không quang hoàn liên tiếp phá toái, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lôi đế cả người hóa thành một đoàn hắc quang, nhìn cực kỳ khủng bố. Một chiêu này chính là dĩ lôi hóa từ thần thông, so dĩ thân hóa lôi càng cao hơn một cái cấp bậc, được xưng tụng là hắn mạnh nhất thần thông. Võ cam bị đẩy ra 10 trượng bên ngoài, không có cách nào tiến thêm. Trong mắt rốt cục có thần sắc kinh hãi. Một nén nhang phán định thời gian. Ngươi lĩnh vực này tựa hồ không có gì đại dụng. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ ta giết ngươi. Lôi đế căn bản không nghĩ tới muốn dựa theo vực quy phá hư bốn phía quang hoàn, đầy đầu nghĩ đều là đem võ cam đánh giết. Một vòng lại một vòng hồ quang điện màu đen tại trên cánh tay của hắn điên cuồng xoay tròn, thả ra phong minh giống như ong ong ngầm thành, táo bạo lôi điện chi lực tại hồ quang điện bên trong ngưng tụ, hắn nâng lên một bàn tay, hướng phía võ cam lăng không nhấn một cái. Một viên lôi cầu đột nhiên từ cánh tay bắn trụ mà ra, giống như một viên đạn tháo, hướng phía võ cam bay đi. Viên này lôi cầu có hủy thiên diệt địa chi uy, bay vụt trong quá trình, hình thành từng vòng điện mang gợn sóng, đem không gian bốn phía hướng lôi cầu phần đuôi lôi kéo. Võ Cam thân thể lại không bị khống chế hướng phía lôi cầu nên đón, một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt. Hắn quá sợ hãi, không tốt, bị đánh trúng sẽ chết. Trong lúc nguy cấp, Võ Cam cắn chốt lưỡi, thi triển ba sư huyết mạch thần thông, một cái uy phong lẫm lẫm ba đầu cổn sư pháp tướng xuất hiện tại trước người hắn, đón đầu ngăn cản lôi cầu. Ầm ầm, lôi cầu kia trực tiếp đem cổn sư pháp tướng xoắn nát, thế không thể đỡ xuyên thủng Võ Cam lồng ngực, dư uy không giảm, xuyên thấu tử hoàn bực giới bích, tại thiên không vẽ ra một đạo kinh khủng vết rách, hung hăng nện ở bờ hồ trên kết giới. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn. Đại địa rung động không chỉ, bờ hồ kết giới lúc sáng lúc tối, suýt nữa bị lôi cầu đánh xuyên, vô số tia điện nhỏ bé dọc theo kết giới đi tứ tán. Bên ngoài kết giới, đang nghiên cứu pha trận chi pháp dung nào, đống nhiên ngẩng đầu, đầy dây kinh hãi, tình huống như thế nào? Kết giới này bị thương nặng. Bên cạnh hắn, Trần Sảng một mực dùng tuần thiên kính trục chú ý ven bờ hồ tình huống, hắn thấy rõ từ tử hoàn vực bắn ra lôi cầu, uy lực to lớn, cách kính mạc đều để người cảm thấy khẩn trương. Đây là lôi pháp. Trần Sảng kinh hãi dị thường, uy lực như thế lôi pháp, hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Dung Đào nghẹn họng nhìn chân chối nói là cái kia nắm giữ lôi cực giá hỏa đánh ra tới. Cái này sao có thể? Uy lực này cũng quá kinh khủng. Trần Sảng diện mục căm trầm, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, Võ Cam khí tức biến mất, chẳng lẽ hắn không biết? Dung Đào lắc đầu, nói ra, Võ Cam có tam tương hồn ly hỏa thân, khảm thủy thân, đổi trạch thân, có ba cái mạng, không dễ dàng chết như vậy. Ven bờ hồ, Võ Cam tử hoàn bực trực tiếp sụp đổ, cùng sư pháp tướng giúp hắn ngăn cản lôi cầu đại bộ phận uy lực, nhưng mà nhục thể của hắn nhưng vẫn bị hủy, còn sót lại một đạo tàn phá linh hồn, tung bay ở không trung. Lôi Đế ngạo nghễ mà đứng, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, hắn vừa mới thi triển chiêu thức, tên là Thần Lôi Thiên Khiếu chính là hắn sát chiêu mạnh nhất. Một chiêu này, tiêu hao hắn 9 thành 9 huyền khí cùng lôi nguyên, hắn lúc này đã là nọ mạnh hết đà. Hắn mạnh trấn tinh thần, hướng phía Võ Cam linh hồn lăng không một nắm, một tòa lồng giam lôi điện, trong nháy mắt thành hình, đem Võ Cam linh hồn giam ở trong đó. Trong lồng giam lôi quang đại tác, muốn đem Võ Cam linh hồn đập bỏ. Mắt thấy linh hồn kia liền muốn tán loạn, đột nhiên, một cỗ sinh cơ từ trong lao sinh ra, hiện ra hào quang màu xanh, hóa thành một viên to lớn cái tằm, đem linh hồn bao khỏa trong đó. Một tiếng gào trầm trầm từ trong kén tầm vang lên, hỗn đản, ngươi vậy mà hủy ta ly hỏa thân, ngươi biết không? Ta ly hỏa thân muốn 2060 năm mới có thể tái tạo. Một cỗ cực kỳ âm lưu khí tức từ trong kén tầm tản ra, lồng giam lôi điện thụ cỗ khí tức này ảnh hưởng, như bọt khí giống như pha thoái. Hai cái tinh tế lại trắng non tay từ trong kén tầm đưa ra ngoài, nhẹ nhàng xé ra, đem kén tầm phá vỡ. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử từ đó chui ra, tướng mạo của nàng cùng Võ Cam giống nhau đến bảy phần. Nàng diện mục dữ tợn, trên trán nổi gân xanh, cắn chặt răng nói ra, đáng chết di dân, có thể giết chết ta ly hỏa thân, ngươi đủ để tiêu ngạo. Bất quá, ly hỏa thân chỉ là ta yếu nhất hình thái. Hiện tại ta, huyền pháp thần thông càng mạnh gấp 10 lần. Con chúa nhìn chúng chính là ngươi lôi cực, ta liền đem ngươi lôi cực cướp đi tốt. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, đang muốn thi triển thần thông. Đột nhiên, một cỗ khô giáo khí tức đập vào mặt, bốn phía nhiệt độ đột nhiên tiêu thăng, phảng phất đưa thân vào trong nham tương. Sáu bóng người chống rông xuất hiện, đưa nàng vây quanh ở trung tâm. Nàng phía trước một người, hình dung tiểu thụy, tựa như thây khô, duỗi ra một cây khô cạn đầu ngón tay hướng nàng mi tâm điểm tới. Bên trái một người, mắt tránh kim quang, hai tay như ứng chảo, dày đặc tử sát chi khí, đánh về phía đầu vai của nàng. Phía bên phải một người, hình như lửa ma, há mồm phun ra nhàm tương màu đỏ sậm. Phía sau một người, người khoác cà sa, hai tay giơ cao, vung vẩy cự kiếm màu vàng, bổ về phía sau gáy của nàng. Đỉnh đầu một người, dựng ngược không trung, cơ ngực cao ngất, hiện ra màu xanh nhạt và mang, như hai mặt chiêng đồng, kẹp hướng gáy của nàng. Dưới chân một người, một tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ra chăn hóa cấp tỏa đem khóa không gian định. Chương 498, Thiên Diễn Ma Phương Thuật. Chương 498, Thiên Diễn Ma Phương Thuật. Người đến không phải người khác, chính là Vạn Yêu Hải sáu vị yêu vương. Mắt thấy Lôi Đế đã là nỏ mạnh hết đà, một đám người tại thời khắc mấu chốt ra tay. Sáu người vừa ra tay, tất cả đều là sát chiêu. Trong đó mấu chốt nhất một chiêu, chính là một yêu vương thi triển chăn hóa cấp tỏa. Bắt tuyệt kỹ tại tiền giới, cũng coi như được đẳng cấp cao huyền pháp, nó cảnh giới tối cao là chăn hóa cấp, đi vào cảnh giới này, đều xem thiên phú. Có ít người tu luyện ngàn năm và năm, từ đầu đến cuối không cách nào thấy được chăn hóa cấp môn kính. Có ít người trời sinh liền am hiểu đạo này, tu luyện không đủ trăm năm, liền có thể đem nào đó một môn luyện thật đạt đến hóa cảnh. Vạn Yêu Hải 13 yêu vương bên trong đại một kim tiên một yêu vương, liền đối với bát tuyệt kỹ có thiên phú cực cao, hắn chưa tu luyện bất luận thần thông nào, cả đời đều tại nghiên cứu bát tuyệt kỹ, đã đem miên tuyến toàn châm tu luyện tới đại sư cấp, tỏa càng là tu luyện đến chăn hóa cấp. Hắn vừa thi triển ra chiêu này, Võ Cam không gian bốn phía lập tức như bị đổ vào xi măng bình thường trở nên kiên cố nện vững chắc, mãnh liệt đè ép lực từ bốn phương tám hướng đánh tới, để hắn hô hấp khó khăn, không thể động đậy chút nào. Võ Cam giật nảy cả mình, cuốn quýt cổ động huyền pháp, thi triển ra đại sư cấp loạn, muốn phá tỏa thoát khốn. Nhưng mà hắn bị định trụ trong nháy mắt, các loại tính hủy diệt đặc kích đã trúng đích thân thể của hắn. Thương Vương ra một chỉ điểm hướng mi tâm của hắn, Võ Cam thể nội tất cả trình độ cấp tốc từ mi tâm tuôn ra, thời gian trong nháy mắt liền trở thành một bộ thây khô. Thương Vương ra một chiêu này tên là Thi Hoang, chỉ có thể hút đi trong thân thể tất cả trình độ, chính là quy tắc thần thông. Thân hình bị khóa lại, Võ Cam căn bản vô lực ngăn cản. Chỉ là một chiêu này liền cơ hồ muốn mệnh của hắn. Bên trái Diêu Phi, ương chảo phía trên ẩn chứa tử sát chi khí, một móng vuốt liền vứt đi vai trái của hắn. Phía bên phải Trần Hạo, miệng phun nham tương, trực tiếp đem hắn nửa người hỏa táng. Phía sau Giác Huyền, cự kiếm màu vàng chặt xuống, từ sau nào thẳng trượt đến sau lưng, đem hắn phía sau lưng xé ra. Trên cự kiếm hiện lên rất nhiều ấn phù, xâm nhập tủy sống của hắn, đem hắn tam tương cốt phong ấn. Đỉnh đầu Tạ Ơ Tiền, cơ ngực kẹp lấy đầu của hắn, trực tiếp tới cái tử vong xoay tròn, thân thể nằm ngang ở hắn lên không, như trúc tinh đỉnh chuyển động, đem hắn đầu vặn vòng vo mấy chục vòng. Chiêu chiêu chí mạng, võ cam nhục thân trong nháy mắt liền bị hủy diệt, linh hồn ly thể. Lúc này, lanh lảnh tiếng ve kêu vang lên, võ cam linh hồn bị từng đạo âm cực xuyên thủng, vô số phật cương từ âm cực bên trong chợt hiện, đem linh hồn phong ấn. Cô âm sư quá ra tay. Nàng bên cạnh, Huyền Thanh bố trí xong tế đàn, cầm trong tay kim tiền kiếm hướng bầu trời vẩy một cái. Một tòa to lớn tử kim quan tài từ mặt đất chui ra, bay về phía chân trời, đem võ cam linh hồn nhốt tại trong đó. Ngay sau đó, hư không vỡ vụn, hiện ra một mặt bạch cốt cửa lớn rộng mở, trong môn núi thây biển máu, vô số tà quỷ, cương thi du đang trong đó. Tử kim quan tài bay vào trong môn, cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Thiên địa yên tĩnh. Huyền Thanh trà sát đem mồ hôi trên trán, vẻ bại ngã xuống đất, hắn lúc này, đầu đầy tóc đen biến thành tuyết trắng nhăn sắc, cả người trở nên giản mua không chịu nổi. Hắn bị ta đưa đi thiên thi bí cảnh nơi đó có mao già tiên tổ bảy mê hồn đại trận, hắn rất khó thoát khốn. Huyền Thanh khó khăn phun ra câu nói này, sau đó nhắm mắt mà ngồi, rốt cuộc vô lực nói nhiều một câu. Hắn bị mở ra bạch cốt cửa lớn, tiêu hao 30 năm thọ nguyên. Hắn lúc này đã đến thọ nguyên cực hạn. Đám người nghe vậy, đều là thở phào một cái. Tiên nhân chi uy làm cho người sợ hãi, nhưng mọi người liên thủ, có thể đem trọng thương, trong lòng cũng có chút lực lượng. Mười giới thánh tăng mở miệng nhắc nhở, chư vị chớ có chủ quan, tiên nhân còn có 7 vị. Bọn hắn ngay tại bài trừ kết giới. Tất cả mọi người trong lòng giật mình, một vị tiên nhân liền để bọn hắn chật vật không chịu nổi. Nếu là còn lại 7 vị tiên nhân đồng loạt xuất thủ, bọn hắn căn bản vô lực phản kháng. Cái này tựa hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Đám người không hẹn mà cùng nhìn về hướng Thực Quỷ chân nhân. Thực Quỷ chân nhân như cũng ngồi tại thần dụ địa trước nội đạo, vừa mới chiến đấu, cơ hồ đem tất cả thần dụ địa đều hủy hoại, chỉ có Thực Quỷ chân nhân phía sau một khối thần dụ địa, hoàn hảo không chút tổn hại. Trước đó hắn từng hào luôn muốn chờ 8 vị tiên nhân đủ mới ra tay, cũng không biết hắn đến cùng có gì ỷ vào. Mà các tứ châu người phần lớn trốn ở trong sương mù, rất nhiều người đều thông qua thần thông bí pháp dò xét đến ven bờ hồ tình huống. Gặp tiên nhân lại bị Đông Diệu Thần Châu người cho chu diệt, tất cả đều cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Nhất là được chứng kiến Lôi Đế chiêu kia thần lôi thiên khiếu, cả đám đều có lòng kính sợ, cũng không dám lại xem thường Đông Diệu Thần Châu người. Bất quá tứ châu người lại là không muốn xuất thủ tương trợ, thậm chí đối với Đông Diệu Thần Châu chu tiên cách làm, cảm thấy không thể nào hiểu được. Rõ ràng tiên nhân kia chỉ vì bắt Thực Quỷ chân nhân một người mà thôi, ngươi cùng nổi lên mà lên, đem nó chu diệt, còn lại 7 vị tiên nhân như thế nào từ bỏ ý đồ? Tiên nhân giận dữ, chỉ sợ sẽ gây họa tới tất cả mọi người. Bên ngoài kết giới, Trần Sảng sắc mặt tâm trầm, hắn không muốn thấy nhất sự tình hay là phát sinh. Những này hạ giới di dân một khi liên thủ, dựa vào quy tắc loại thần thông, hoàn toàn có chu tiên chi năng. Lôi Đế thần lôi thiên khiếu Khương Vương già thi hoang chỉ liều phi tử sát thuật một yêu vương chăn hóa cấp tỏa. Những năng lực này đều có thể đem tiên nhân trọng thương. Mà lại hắn phát hiện, xuất thủ đều là Đông Diệu Thần Châu người, thực lực của những người này bất quá là thoát phàm chi cảnh, hơn nữa còn là giả thoát phàm. Thấp hai cái đại cảnh giới, y nguyên có thể nắm giữ đẳng cấp cực cao huyền pháp thần thông, để hắn không khỏi cảm thán, cái gọi là thiên chi tiêu tử, liền đem một phương thiên địa khí vận hòa vào bản thân, đến diệu pháp, nộ thiên đạo, đúc thành vô thượng thần thông. Những ngày di dân, tuy bị chu thiên kết giới trói buộc, nhưng khí vận không giảm. Làm tiểu thế giới chục tỷ lê dân bên trong người nổi bật, có khí vận, có lẽ so với chúng ta còn mạnh hơn. Bọn hắn có thể nắm giữ huyền pháp thần thông, tuyệt đối không thể khinh thường. Một bên bạn phu trưởng dùng khuyên thai truyền âm, muốn liên hệ võ cam, nhưng mà thiên thi bí cảnh vị trí xa xôi, đã vượt ra khỏi đưa tin phạm vi. Hắn bẩm báo nói, liên lạc không được võ cam, bất quá, hắn hẳn là còn sống. Khảm thủy thân bị hủy, hắn còn có đoái trạch thân. Thiên thi bí cảnh bên trong, thi sóng triều động, mấy ngàn con cương thi chính xếp vây quanh một cái kén tầm màu xanh hung mãnh công kích. Đột nhiên, trong kén tầm truyền ra một tiếng táo bạo gào thét, như cuồng sư gào thét. Như đao sóng âm đi tứ tán, thi triều bị đánh đến thất linh bất lạc, khắp nơi trên đất tàn chi, máu chảy thành sông. Võ cam đoái trạch thân từ trong kén tầm chui ra, hắn lúc này, đầu sư tử thân người, tựa như ma vương, màu hổ phách trong hai mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn tức giận hướng phía trước vung ra một quyền, một đạo hẹp dài đường hành lang lập tức xuất hiện, đường hành lang này chính là bị quyền phong của hắn xoắn nát không gian tạo thành. Hắn ý đồ phá vỡ bí cảnh giới bích, trở về bờ hồ. Nhưng mà thiên thi bí cảnh khoảng cách Hồng Mông bí cảnh mấy vạn dặm xa, trước đó chính là bị Huyền Thanh lấy tế không thuật kết nối, lúc này, kết nối đã trúng đoạn. Hắn lại khó trở về Hồng Mông bí cảnh. Đáng chết, những hôn trướng này di dân, lại đem ta khảm thủy thân cũng hủy. Võ cam khí suýt nữa hôn mê, hắn cấp tốc bay lên bầu trời, xem xét thiên thi bí cảnh tình huống. Dung Đào một mực tại nghiên cứu phá trận chi pháp. Trên trăm cái trang giấy tiểu nhân dán tại trên kết giới, xếp thành một cái nho nhỏ tinh đồ. Tinh đồ lúc sáng lúc tối, ảnh hưởng kết giới càng không ngừng lắc lư. Trước đó, Lôi Đế thần Lôi Thiên Khiếu đem kết giới trọng thương, trận pháp vững chắc tính giảm mạnh. Hắn đã tìm tới phá trận thời cơ. Trần Sảng hỏi, còn cần bao lâu mới có thể phá trận? Dung Đào đáp, nhiều nhất một nén nhang. Trần Sảng hít sâu một hơi, ánh mắt hiện lạnh, ra lệnh, phá trận đằng sau, chúng ta đồng loạt xuất thủ, trực tiếp dùng thất tinh thái không thuật đem vùng thiên địa này hủy diệt, đem người toàn giết. Một vị vạn phu trưởng nhắc nhở, quân chúa muốn chúng ta bắt sống Lôi Đế. Trần Sảng khẽ nhíu mày, suy tư một chút, nói ra, ta sẽ đem hắn bảo vệ. Các ngươi không cần lưu thủ. Sau một nén nhang, Dung Đào lấy phá vực thuật tại trên kết giới mở cái lỗ hổng. Vì phòng ngừa người ở bên trong đào tẩu, hắn cũng không đem kết giới hoàn toàn bài trừ. 7 vị tiên nhân tại Trần Sảng dẫn đầu xuống, đi vào kết giới bên trong. Vừa tiến vào kết giới, Dung Đào lập tức lấy ra thất tinh phái không thuật trận bàn, ném chân trời. Đạo đạo tinh hoa từ trên trời giáng xuống, trên không trung hình thành một tấm tinh võng, trong đó có 7 ngôi sao, sáng vô cùng, lấp lóe ở giữa, cùng không gian bốn phía cùng nhau cấu kết. 7 vị tiên nhân phân tán đứng ở thất tinh trận mắt, cổ động toàn thân huyền khí, đốt sáng lên trận bàn. Ven bờ hồ, thực quỷ chân nhân rốt cục mở mắt, há mồm phun ra một viên lớn chừng quả đấm màu đen sắt bóng. Sắt bóng lập tức một phân thành hai, hai phân thành bốn, thời gian trong nháy mắt liền phân hóa ra 262,000144 quả, như bổ công anh bình thường bay ra, đều phân tán đến bờ hồ mỗi một hẻo lánh. Sắt bóng ở giữa có sợi tơ màu đen tương liên. Dây nhỏ này hiện lên hư hóa trạng thái, không thể đụng vào. Thiên địa bị cái này sợi tơ màu đen chia cắt thành cái này đến cái khác ô vuông nhỏ. Trên bầu trời, vừa mới bố trí tốt thất tinh phái không trận Trần Sảng, nhìn xem đầy trời màu đen sắt bóng, trong lòng đột nhiên giật mình, đây là cái gì? Một loại dự cảm bất tường ở trong lòng dâng lên, hắn lập tức khởi động trận pháp. Thất tinh phái không trận phát ra bén nhọn tê mình, thiên địa vì đó ngưng trệ. Một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt đột nhiên từ bốn phương tám hướng hiện lên, tràn ngập tại mỗi một hẻo lánh, giữa thiên địa hư không, tựa như bành trướng đến cực hạn khí cầu, gần như vỡ nát, tràn ngập nguy hiểm. Thân ở trong đó ngũ châu di dân, từng cái lông mao dựng đứng, mỗi người đều thấy được chính mình tử vong hình ảnh, vùng thiên địa này sẽ hoàn toàn hủy diệt, nhục thể của bọn hắn, linh hồn đều sẽ tùy theo quy về hư vô. Mắt thấy lực lượng hủy diệt đã tích xúc tới điểm giới hạn, thực quỷ chân nhân trong miệng than nhẹ nói tiên diễn ma phương thuật thiên địa điên đảo, không gian đổi chỗ, loạn. Ra lệnh một tiếng, bị chỉ đen cùng sắt bóng chia cắt thành từng cái khối vuông nhỏ thiên địa không gian, đột nhiên như khối rủ bị bình thường, lộn xộn chuyển động đứng lên. Két 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 một ô lại một ô khối vuông nhỏ, luân chuyển xê dịch, phát ra chói tai tê minh. Chương 499, tử cục chương 499, tử cục mắt trần có thể thấy, ô vuông trạng không gian, dọc theo cái nào đó trục tâm tại chuyển động. Trên bầu trời, thất tinh phái không trận bởi vì không gian thất loạn, trực tiếp sụp đổ. 7 vị tiên nhân thân thể cũng theo đó phá thành mảnh nhỏ. Một màn này cực kỳ quỷ dị. Trần Sảng trợn mắt nhìn xem tay mình, chân, thân thể, thậm chí là đầu, bị chia cắt thành từng cái quả táo lớn nhỏ khối lập phương, phân tán na di đến từng cái địa phương. Nhưng mà, hắn cũng không bỏ mình, thậm chí không có nhận một tia tổn thương. Vũ giác như cũ tồn tại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, chỉ là một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Mặt khác 6 vị tiên nhân cũng giống như thế. Từng cái thất kinh, muốn thi triển huyền pháp thoát khốn, nhưng mà, thân thể sụp đổ đằng sau, không cách nào câu thông thiên đạo, hết thảy huyền pháp thần thông đều bị phong cấm. Như vậy tình cảnh, là bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới. Thực quỷ chân nhân chỉ sử xuất một chiêu này, liền đem bọn hắn toàn bộ vây khốn. Ven bờ hồ, Lôi Đế một đám người ngẩng đầu nhìn lên trời, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Trước mắt hình ảnh, thật sự là quá mức quỷ dị. Những tiên nhân kia vỡ thành từng cái khối vuông nhỏ, theo ô vuông không gian đang không ngừng di động. Thực quỷ chân nhân tiên diễn ma phương thuật chỉ nhốt cách xa mặt đất 10 mét trở lên không gian, chuyên môn đem ngũ châu người ngăn cách bởi bên ngoài. Một chiêu này hao hết thể nội tất cả huyền khí, thân hình của hắn biến trong suốt đứng lên. Ánh mắt lại là vẫn như cũ lạnh lẽo, gió từ lọn tóc thổi qua, hắn thẳng dáng người, lộ ra càng ngạo nhân. Hắn đưa tay chỉ lên trời một chỉ, chuyển động khối dù bị lập tức đình chỉ. Thuật này chỉ có một cái quy tắc, lấy ý niệm chuyển động khối dù bị, đem thân thể hoàn toàn phục nguyên giả mới có thể thoát khốn. Các ngươi sẽ không bị ngoại giới bất luận cái gì công kích, bất quá khối dù bị bên trong có thiên ma giáng sinh, sẽ hút huyết nhục của các ngươi, từng bước xâm chiếm linh hồn của các ngươi. Sống hay chết, liền muốn nhìn các ngươi khám phá cái này khối dù bị tốc độ. Thân hình của hắn đột nhiên tán loạn, cấp tốc biến mất, chỉ để lại câu nói sau cùng: ta bản tôn tại Bắc Câu Lô Châu xin đợi chư vị đại giá, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Thực quỷ chân nhân một mực chờ đợi đợi tiên nhân hạ phàm, hắn muốn cho rằng tiên nhân sẽ từ thi cương bí cảnh Bích Du cung hạ phàm, nhưng không nghĩ tiên nhân là từ Hồng Mông bí cảnh hạ phàm. Nơi này chỉ có hắn một đạo phân thân, khó mà cùng tiên nhân là địch, cho nên hắn một mực không có xuất thủ, vì chính là bảo tồn thể lực, xúc tích nguyên khí, các loại tiên nhân đủ, dùng chiêu này tiên diễn ma phương thuật đem nó vây khốn. Một chiêu này chính là hắn mạnh nhất quỷ đạo thần thông, tiêu hao rất lớn, phân thân thi triển ra một chiêu này sau, liền vô lực lại duy trì tự thân. Chuyển động khối dù bị, làm thân thể phục hồi như cũ. Khối dù bị là cái gì? 7 vị tiên nhân nghe được thực quỷ chân nhân lời nói, mắt lớn trừng mắt nhỏ, hoàn toàn không rõ là có ý gì. Thực quỷ chân nhân thần thông này có thể ngăn cách trường tùng cảnh tiên nhân cùng tiên đạo liên hệ, danh sách cực cao. Cái này khiến chư vị tiên nhân cảm thấy sợ hãi, nhất là biết được thi triển ra một chiêu này chỉ là thực quỷ chân nhân một đạo phân thân. Chỉ là một đạo phân thân a? Lôi Đế trong lòng cũng nhắc lên kinh đảo hải lãng, trước đó hắn cùng thực quỷ chân nhân đối mặt qua một chút, thấy rất rõ ràng trong mắt đối phương thất vọng. Hắn lý giải loại tâm tình này, cao siêu quá ít người hiểu, khó gặp địch thủ. Hắn lấy mãnh liệt chiến ý đáp lễ chi. Lúc kia, hắn là không sợ cùng thực quỷ chân nhân một trận chiến, nhưng hiện tại xem ra, thực lực của đối phương vượt quá tưởng tượng. Riêng là một bộ phân thân, liền có thể đem 7 vị tiên nhân vây khốn, đây là hắn vạn không thể bằng. Trần Hào ngẩng lên đầu, mái tóc màu đỏ trong gió bay múa, hắn phun ra đầy trời hỏa diễm, thử nghiệm công kích trong khối rủ bị tiên nhân. Nhưng mà, như thực quỷ chân nhân lời nói, khối rủ bị tự thành một thể, sẽ không nhận bất luận cái gì ngoại giới công kích. Hắn hỏa diễm từ khối rủ bị xuyên qua, ở chân trời hình thành từng đóa hỏa vân. Một đám người nhìn xem khối rủ bị mà người, không biết trước mắt cục diện này nên như thế nào ứng đối. Mười giới thánh tăng trà sát đem khỏe miệng máu tươi, khó khăn đứng dậy, nói ra, nơi đây không nên ở lâu. Dựa vào bắc kết giới chỗ, bị tiên nhân phá vỡ cái lỗ hổng. chúng ta có thể từ nơi đó rời đi. Khương Vương gia có chút không cam tâm, nói ra, không thể để cho những tiên nhân này tốt hơn, chúng ta đến chữa chút chuẩn bị ở sau. Ngài tùy hệ sắc lập khắc lấy tay tại bốn phía bố trí lên các loại trận pháp đến. Mười giới thánh tăng lại thông báo mặt khác tứ châu người, tìm tinh thông trận pháp chi đạo người. Tại ven bờ hồ thiết hạ tầng tầng kết giới. Đám người từ hồ ngạn phương bắc rời đi. Đông Diệu Thần Châu, vô tận dãy núi. Hứa Phàm chính dẫn Hình Lạc cùng Thu Khôi tại trong rừng cây phi hành. Hắn rời đi hồ ngạn trước đó, từng tại hồ ngạn chỗ lưu lại hạ đại lượng chủ tể. Đường Bảo tiến hóa đằng sau, chúng đám nam thanh niên có nhất định tầm mắt, những này tầm mắt là có thể cùng hắn cùng hưởng. Cho nên ven bờ hồ chuyện phát sinh, hắn thấy nhất thanh nhị sở. Thực quỷ chân nhân tiên diễn ma phương thuật mang đến cho hắn rung động thật lớn. Người khác không biết khối dụ bịp là cái gì, hắn lại là cực kỳ thấu hiểu. Đem tiên nhân vây khốn khối dụ bịp tổng cộng có 108 giai. To lớn như vậy khối dụ bịp, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kiếp trước, hắn thấy qua lớn nhất khối dụ bịp, chỉ có cấp 40, cũng không vật thật, chính là giả lập khối dụ bịp. Cái kia khối dụ bịp lít nha lít nhít ngăn chứa nhỏ tựa như dao nhau quấn quanh màu sắc rực rỡ của chỉ, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Tất trạm có vị cao nhân từng hoàn thành qua cấp 40 giả lập khối dụ bịp trở lại như cũ, tốn thời gian 3 tháng. Riêng là xoay tròn khối rũ bịt thời gian liền dùng 30 giờ. Đây là xây dựng ở trở lại như cũ khối rũ bịt người bản thân liền là tuyển thủ chuyên nghiệp, đã biết rõ khối rũ bịt quy luật cùng trở lại như cũ công thức. Đem tiên nhân vây khốn 108 giai khối rũ bịt. Trở lại như cũ độ khó cao hơn gấp trăm lần. Cho dù biết quy luật cùng công thức, như muốn trở lại như cũ, chí ít cần thời gian nửa năm. Cái này hoàn toàn là đang khảo nghiệm tiên nhân trí thông minh cùng kiên nhẫn. Nếu là đơn độc cho cái đơn giản nhất tam giai khối rũ bịt, những tiên nhân này không chừng thật đúng là có thể tìm ra trong đó quy luật cùng công thức đến. Nhưng mà bọn hắn gặp phải là cái 108 giai khối rubik, chỉ sợ là ngay cả cái này khối rubik đến cùng là chuyện gì xảy ra đều không hiểu rõ. Hứa Phàm không khỏi vì bọn họ cảm thấy bi ai. Hồng Mông bí cảnh nửa tháng đằng sau liền sẽ hoàn toàn đóng lại, trong bí cảnh thế giới cũng sẽ tái tạo. Đến lúc đó bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư phụ ta cũng quá ngưỡng bức, nộ thế nào ra loại thần thông này tới? Đơn giản không thể tưởng tượng. Trong lòng của hắn liên tục cảm khái, bảy vị tiên nhân à, chúng một chiêu này liền toàn quân bị diệt. Diệt thế chi kiếp tính là cái dám gì? Mười giới thánh tăng nói không sai, trời sập, có cái cao đỉnh lấy. Sư phụ ta một người liền tiếp tục chống đỡ. Hắn phủi một chút Hình Lạc cùng Thu Khôi, hai người này còn không biết bọn hắn đồng bạn đã thân ham tuyệt cảnh. Dọc theo con đường này hai người không ngừng hướng Hứa Phàm tra hỏi, hắn đã làm rõ ràng hai người đến đây Đông Diệu Thần Châu mục đích. Hình Lạc là đến đổ diệt Mao nhà, Thu Khôi thì là đến cho nhi tử báo thù. Hai chuyện đều cùng Hứa Phàm có quan hệ, Mao gia trấn hồn tháp nguyền rủa vẫn chờ hắn đi bài trừ, mà sát hại Thu Lạc hung thủ chính là Hứa Phàm. Thu Khôi hướng hắn tìm hiểu rất nhiều vạn yêu bí cảnh sự tình. Hứa Phàm miệng lưỡi dẻo quẹo, nói mình 5 tháng trước đang bận tấn thăng bất luật cảnh giới, đối với bạn yêu trong bí cảnh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hai người đối với hắn lời nói nửa tin nửa ngờ. Hình Lạc nói ra, Đông Diệu Thần Châu có một chỗ tiêu diêu cốc, ngay tại cái này vô tận trong dãy núi. Trong cốc người giỏi về thu thập tình báo, biết chuyện thiên hạ. Chúng ta đi trước tiêu diêu cốc tìm hiểu tình báo. Tiểu tử, ngươi đến dẫn đường đi. Chương 500, phi kính chuyển thiên đại trận chương 500, phi kính chuyển thiên đại trận Hồng Mông bí cảnh, bờ hồ chỗ, bảy vị tiên nhân trơ mắt nhìn xem ngũ châu người thiết hạ trùng điệp kết giới, sau đó rời đi. Gió nhẹ thổi qua, lưu lại một chút thế lương. Khối rủ bị bên trong, một cái nho nhỏ thiên ma ngay tại gặm rung đảo ngón chân. Cái này thiên ma tựa hồ là vừa mới xuất sinh, còn là hài nhi trạng thái, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, như một cái bị lột da mèo, máu me nhảy múa. Hành động chậm chạp, uy hiếp cũng không lớn. Bất quá, hắn gặm nuốt rung đảo ngón chân đồng thời, cũng đang hấp thụ trên người hắn tinh huyết, huyền khí. Hài nhi thiên ma, ngay tại dần dần trưởng thành. Rung đảo đau nhè răng niết miệng, nổi giận mắng, cái này đáng chết thiên ma, mau đưa ngón chân của ta ăn sạch. Đầu của hắn bị chia cắt thành 6 khối, miệng, cái mũi, con mắt đều cách xa nhau mấy chục trượng xa, như vậy còn có thể rõ ràng nói chuyện, thật sự là vô cùng kỳ dị. May mắn chính là, cái kia thiên ma ăn hết hắn ngón chân út, lập tức du động đến lân cận khối lập phương bên trong, bắt đầu gặm nuốt một vị khác tên là Sa Thưởng tiên nhân lỗ tai. Cái này khiến Dung Đào nhẹ nhàng thở ra. Sa Thưởng đau cốt thẳng tới khí lạnh, thét, nhanh, nghĩ biện pháp thoát khốn. Tên thiên ma này càng dài càng lớn, đang trầm tư trần sảng cao giọng quát, an tĩnh chút, đừng nói chuyện. Hắn ngay tại nhớ lại lúc trước khối dù bị chuyển động phương thức. Cái kia tựa hồ là thành hàng ô vuông không gian, vây quanh cái nào đó trung tâm, đang tiến hành di động. Dùng ý niệm chuyển động khối rubik. Hắn tự hỏi thực quỷ chân nhân lời nói, tập trung tinh lực, tưởng tượng thấy chuyển động khối rubik tầng cao nhất một mặt. Quả nhiên, pháp tùy tâm động, nguyên một sắp xếp ô vuông không gian, dựa theo hắn suy nghĩ vận động phương thức phát sinh di động. Thì ra là thế, hắn bừng tỉnh đại ngộ, lại lập tức lâm vào mê mang bên trong, chẳng lẽ phải dùng loại phương pháp này đến ghép lại thân thể. Hắn cảm giác đau cả đầu. Vô số ô vuông tại đầu góc hắn xoay quanh. Tính được, cái này 108 giai khối rubik là do gần 120.000 cái ô vuông tạo thành. Cái này căn bản là cái con số trên trời. Muốn đem nó phục hồi như cũ, chỉ sợ là khó như lên trời. Cái này căn bản là tình thế chắc chắn phải chết. Những người khác cũng dần dần biết rõ ràng cái này khối dụ bị đến cùng làm như thế nào chơi. Từng cái tâm lạnh một nửa. Dung Đạo tinh thông phá vực thuật là trong 7 người am hiểu nhất suy luận tính toán người, biết rõ ràng khối dụ bị vận hành nguyên lý đằng sau, hắn lập tức ở trong đầu tạo dựng ra khối dụ bị dàn cung đến, suy luận trong đó quy luật. Nửa ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Cái kia thiên ma đã ăn hết Sa Thưởng lỗ thai cùng một cái bắt đuổi, hình thể dài đến cao hơn nửa người. Tốc độ cắn nuốt thật to tăng trưởng. Dung Đào cũng lấy ra một chút xíu quy luật, hắn nói ra, thực quỷ chân nhân trước đó giảng bất lợi người phản hồi, nói chính là, chỉ cần đem người thân thể chắp vá hoàn chỉnh, liền có thể thoát khốn. Cho nên, chúng ta không cần đem toàn bộ khối rủ bịt đều khôi phục hình dáng cũ. Có thể cường điệu tại trước đem một người trong đó thân thể chắp vá hoàn chỉnh. Chân Sảng nói vấn đề là, chúng ta bị vây ở chỗ này không thể động đậy, thân thể bị phân tán giống bã vụn một dạng, ngươi sao có thể phân rõ cánh tay chân đều là ai? Lại nên như thế nào đem một người chắp vá hoàn chỉnh? Dung Đào nói ra, cái này khối rủ bịt là có trục tâm, khoảng cách trục tâm vị trí càng gần, bị phân tán tình huống liền càng nhẹ, cũng dễ dàng nhất chắp vá. Chúng ta trong mấy người, Hoàng Đạo khoảng cách trục tâm gần nhất, thân thể của hắn phân tán tại khoảng cách trục tâm vị trí 7 nghiên cứu trong vòng trong không gian. Ta trước tiên có thể đem hắn phóng xuất. Đám người nghe vậy, đều là trong lòng vui mừng, Trần Sảng hỏi, ngươi tìm tới quy luật? Dung Đào, còn không có, mất quá, ta có thể trong đầu thành lập một cái thất giai khối du bị tiến hành nếm thử, cái này muốn so 108 giai đơn giản nhiều. Tốt, Trần Sảng trong mắt rốt cục có thần thái, ngựa khí gấp rút nói ra, vậy liền mau chóng đem Hoàng Đạo trước phóng xuất, có một người ở bên ngoài, liền có thể có chỗ làm. Hôm nay diễn khối du bị thuật, có thể giam giữ chúng ta những này dài tùng cảnh, chưa hẳn có thể vây được vạn sơn cảnh. Trần Sảng đã nghĩ kỹ đối sách, chỉ cần Hoàng Đạo được thả ra, hắn liền phái Hoàng Đạo tiến về Đông Diệu Thần Châu tìm kiếm Thu Khôi tới cứu người. Thu Khôi là vạn sơn cảnh, nhất định có biện pháp bài trừ một chiêu này. Lại qua nửa ngày thời gian, Dung Đào rốt cục thăm dò rõ ràng khối rú bị quy luật, trải qua một canh giờ nếm thử, cuối cùng là đem Hoàng Đạo thân thể chắp vá hoàn chỉnh. Hoàng Đạo thân thể vừa khôi phục nguyên trạng, lập tức từ không trung rơi xuống, rời đi khối rú bị. Trên mặt đất, Vũ Châu người thiết hạ tầng tầng kết giới, hắn vừa rơi xuống đất, các loại trận bản liền phát sáng lên. Hoàng Đạo đã sớm chuẩn bị, rút ra bên hông bội kiếm, cầm ngược tại trong lòng bàn tay, thân hình như con quay xoay tròn, một đạo mềm mại như gió xuân kiếm mang, vẽ một vòng tròn, chậm rãi hướng phía bốn phía lướt tới. Chỗ đến, cỏ cây sinh trưởng tốt, cấp tốc đem bốn phía huyền khí dành thời gian. Vũ Châu người bày các loại trận pháp, đã mất đi huyền khí chèo chống, không đáng kể, liên tiếp vỡ nát. Hoàng Đạo chờ đợi một lát, thấy không có bất kỳ một cái nào trận pháp tiếp tục phát động, hơi có chút kinh ngạc. Lẩm bẩm, còn tưởng rằng những này di dân sẽ thiết hạ lợi hại gì trận pháp, không nghĩ tới không chịu được một kích như vậy. Được chứng kiến Lôi Đế cùng Thực Quỷ chân nhân thủ đoạn đằng sau, hắn lại không lòng kinh thường, đối mặt Ngũ Châu người bày trận pháp, hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, xuất thủ chính là tuyệt chiêu. Nhẹ nhõm như vậy bài trừ tất cả trận pháp, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn lại nếm thử từ ngoại bộ phá hư khối rủ bịt, nhưng mà, hắn thi triển ra bất luận cái gì thuật pháp, đều không thể đối với khối rủ bịt tạo thành một tia ảnh hưởng. Chân Sáng hô, không cần thử, ngươi bây giờ nhanh chóng đi Đông Diệu Thần Châu tìm kiếm Thu Khôi, chỉ có hắn có thể cứu chúng ta. Hoàng Đạo nhận mệnh, không dám chế lại, cấp tốc rời đi bờ hồ, xuyên phá mê vụ, đi vào bên rừng rậm thế. Hắn rất nhanh liền tìm được tiến về Đông Diệu Thần Châu trận pháp truyền tống. Hắn từ trong tay áo lấy ra một bao đan dược, bóc ra một viên ăn vào, sau đó khởi động trận pháp truyền tống. Đan dược này là Thiên Ẩn Đan, sau khi ăn vào, có thể miễn thụ tiểu chu thiên kết giới hạn chế. Trận pháp khởi động, mắt thấy thân hình của hắn liền muốn biến mất tại trong trận pháp. Đột nhiên, không gian bốn phía đọc lại. 36 tòa La Hán pháp tướng đột nhiên từ dưới đất chui ra, ngạnh sinh sinh cắt đứt trận pháp truyền tống vận hành. Một viên lôi cầu chống rông xuất hiện tại Hoàng Đạo trước người, lấy cực kỳ lực đạo kinh khủng chui vào thân thể của hắn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc, lôi cầu xuyên thấu Hoàng Đạo thân thể, bắn vào chân trời, tại thiên cung đánh ra một cái lỗ đen thật lớn. Cuồng bạo lôi điện chi lực, trực tiếp đem hắn nhục thân vỡ nát. Còn sót lại một sợi tàn hồn kéo dài hơi tàn. 36 tòa La Hán pháp tướng từng cái trợn mắt nhìn, trong mắt bắn ra kim quang chói mắt đánh vào tàn hồn phía trên. Tàn hồn kêu kêu thảm không chỉ, tại kim quang bên trong giãy giụa, từ đầu đến cuối không chịu tàn đi. Một cái ngàn trảo mực nang từ hư không chui ra, há mồm phun ra sền sệt mực nước, rồi tại tàn hồn phía trên. Tàn hồn nhất thời như cứng ngắc bình thường, không thể động đậy. Ngàn trảo mực nang rũa ra xúc tu, đem tàn hồn kia cuốn lên, nhét vào trong miệng, ngai ngai nhấm nuốt một phen, sau đó trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách truyền tống pháp trận 60 dặm bên ngoài, một đám người xếp bằng ở phi kính chuyển thiên đại trận bên trong, ngạy cơn hoan hô. "Tốt, xử lý một cái, thánh tăng tính toán quả nhiên không sai. Cái này mới xem như thật xử lý, lúc trước cái kia được đưa đến tiên thi bí cảnh còn chưa chết. Đám người này chính là trước đó từ ven bờ hồ thoát khốn Ngũ Châu người. Thập giới thánh tăng, bốn tay thánh cô, Lôi Đế, Khương Vương gia, toàn bộ ở đây." Những người này rời đi bờ hồ đằng sau, cũng không trở về các châu, mà là bị thập giới thánh tăng triệu tập cùng một chỗ, hợp lực bố trí ra phi kính chuyển thiên đại trận chu sát từ khối dù bị thoát khốn tiên nhân. Phi kính chuyển thiên đại trận có đổi thành chiến trường chi năng, tại chủ trận pháp bên trong đánh ra công kích, sẽ na di đến lần trong trận pháp. Trận pháp này phát động đứng lên không có dấu hiệu nào, chuyên môn dùng để ám sát cường giả. Bố trí trận này, cần tiêu hao ngàn năm thọ nguyên. Đại giới cực lớn. Bất quá, thiên nhất chi cảnh thọ hưởng 600 năm, gần trăm vị thiên nhất cường giả, kiếm ra 1000 năm này, trải phẳng xuống tới, không đủ nói đến. Thập giới thánh tăng đem tiên nhân hạ phàm mục đích thật sự nói cho tất cả mọi người. Tứ Châu người biết được tiên nhân hạ phàm cũng không phải là chỉ vì đổi bắt thực quỷ chân nhân, mà là có một tấm thanh tẩy danh sách. Lập tức minh bạch kiếp này không cách nào chỉ lo thân mình, nhất định phải cùng chung mối thù. Tại hiến tế thọ nguyên bày trận trong chuyện này, không ai có dị nghị. Một ngày này thời gian, thập giới thánh tăng một mực dùng tiểu di là huyết mạch khuy thiên tính toán, chế định ra ổn thỏa nhất chu tiên kế hoạch. Đám người cách khoảng cách 60 dặm, trước lấy 36 tòa La Hán pháp tướng định trụ Hoàng Đạo thân hình, sau đó do Lôi Đế thi triển thần lôi thiên khiếu phá hủy Hoàng Đạo nhục thân. Cuối cùng do bốn tay thánh cô triệu hoán ngàn trảo mực nang, chu diệt Hoàng Đạo hồn phách. Như vậy, thành công đánh giết một vị tiên nhân, đám người hưng phấn không thôi. Thập giới thánh tăng lại là đã dầu hết đèn tắt, hắn luân phiên quy tiền, đã đem thọ nguyên hao hết, trong thất khiếu không ngừng tràn ra máu tươi. A Di Đà Phật hắn gian nan tụng tiếng niệm Phật, xông Lôi Đế hỏi, Lôi thi chủ, đan dược kia lấy được à? Lôi Đế duỗi ra một bàn tay, trong lòng bàn tay nắm chặt một cái gói nhỏ, bao khỏa bên trong trang chính là thiên ẩn đan. Vừa mới hắn thi triển thần lôi thiên khiếu đồng thời, lấy thân hóa lôi, đem đan dược này cầm trong tay.
Tốt, tốt, khủng, khủng.
Chúng ta ở đây bày trận, vì chính là đan dược này. Thập giới thánh tăng tiếng nói giống như phá phong ống bình thường, hữu khí vô lực, nhanh, các ngươi đi mau, đem đan dược này đưa cho thực quỷ châm nhân. Bốn tay thánh cô gặp hắn không ngừng ho ra máu, tranh thủ thời gian bắn ra mấy cây ngân châm, cắm ở trên huyệt vị của hắn, giúp hắn chữa thương. Thập giới thánh tăng lắc đầu, cười nói, vô dụng, bần tăng lúc đầu chỉ còn lại có 300 năm thọ nguyên, hôm nay lại tiêu hao 400 năm thọ nguyên dùng để quy thiên. Đây là tiên đạo gặp yêu, cho thêm ta 100 năm thọ nguyên, ta sống không được nữa. Bản trong sự hưng phấn một đám người, nghe hắn, lập tức an tĩnh lại. Giáp Huyền cũng là hòa thượng, không nhìn nổi thập giới thánh tăng rơi vào kết quả như vậy, đột nhiên vô ngực, nói ra, ta Phật môn tu chính là kiếp sau, thánh tăng tương lai nhất định có thể đúc thành kim thân. Về sau ta Giáp Huyền được Phật pháp, tại ngươi tọa hạ làm cái la hán. Trần Hào cũng bu lại, nói ra, thánh tăng ngươi an tâm đi thôi, chúng ta liền trông coi đại trận này, những tiên nhân kia tới một cái chúng ta giết một cái, đến hai cái chúng ta giết một đôi, để bọn hắn đến trên hoàng tuyển lộ cho ngươi làm bạn. Chu Hùng một cước đá vào trên cái mông của hắn, mắng, ngươi cũng mẹ có biết nói chuyện hay không? Thánh tăng còn chưa có chết, thập giới thánh tăng cười khổ nói, chư vị không được xúc động, nghe lão nạp một lời, đi nhanh đi. Chúng ta vừa mới giết một vị tiên nhân, mặt khác tiên nhân nhất định có chỗ cảnh giác, còn muốn lập lại chiêu cũ là tuyệt đối không thể nào. Diệt thế chi kiếp ứng tại Đông Diệu Thần Châu, cuối cùng chiến trường nhất định ngay tại Đông Diệu Thần Châu. Cho nên các ngươi nhất định phải đem đan dược này mang cho thực quỷ chân nhân. Hắn ăn đan dược liền có thể tiến về Đông Diệu Thần Châu. Hắn là Chu Thiên người, kiếp nạn này chỉ có hắn có thể phá giải. Nói đến thế thôi, chư quân, nhân đạo miểu miểu, thiên đạo mênh mông, con đường người tiên cũng là thiên đạo. Nói xong câu đó, thập giới thánh tăng chắp tay trước ngực, hai mắt hơi khép, ngay tại chỗ tọa hóa. Chương 501 Long đỉnh, chương 501 Long đỉnh. Hồng Mông trong bí cảnh, có thời gian loạn lưu, tốc độ thời gian trôi qua lúc nhanh lúc chậm. Bí cảnh nội vượt qua một ngày thời gian, Đông Diệu Thần Châu mới đi qua một canh giờ. Giờ này khắc này, Hứa Phàm lâm vào một cái cự đại nan đề. Hình Lạc muốn hắn dẫn đường đi Tiêu Diêu Cốc sưu tập tình báo. Một khi đến Tiêu Diêu Cốc, Hứa Phàm một loạt hoang luôn, liền sẽ bị lập tức vạch trần. Hai người này biết được trận tướng, đoán chừng phải đem hắn đầu vặn xuống đến. Hứa Phàm cảm thấy kỳ quái, Hình Lạc là như thế nào biết Tiêu Diêu Cốc nơi này lại vì cái gì muốn hủy diệt Mao gia đâu? Hắn không dám trực tiếp mang hai người đi Tiêu Diêu Cốc, chỉ là mang theo bọn hắn vòng quanh. Đại khái ngay tại kề bên này ta chỉ ghé qua một lần, không quá nhớ đường. Hứa Phàm tràn đầy hãy nãy cười, thử dò xét nói, tiên trưởng giống như đối với ta Đông Diệu Thần Châu rất tin tưởng, chẳng lẽ lại tiên trưởng đã từng là ta Đông Diệu Thần Châu người? Hình Lạc mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói, không nên hỏi đừng hỏi. Thu Khôi mãn là nghi ngờ nhìn xem Hứa Phàm, nói ra, ta đã cảm giác được, hướng chính bắc, khoảng cách nơi đây không đến 30 dặm, liền có một chỗ sơn cốc, gần ngàn người tụ tập. Tựa hồ là cái thôn xóm. Nơi đó có phải hay không Tiêu Diêu Cốc đâu? Hứa Phàm khóc không ra nước mắt, cái này tiên nhân năng lực nhận biết cũng quá mạnh. Hình Lạc cười lạnh nói, ngươi cũng đừng vòng quanh. Chúng ta liền hướng phương bắc đi. Hai người áp lấy Hứa Phàm, hướng phía phương bắc bay đi. Bay ra 10 dặm đường, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại ngay phía trước, như viên hầu đồng dạng tại trong rừng nhảy vọt, mỗi lần lên xuống đều có thể trượt ra mấy chục mét. Người này xem xét chính là nửa ngộ chi cảnh, còn không có khả năng ngự không phi hành. Thu Khôi nhìn thấy người này, lập tức đưa tay hướng hắn một chút. Một trận cuồng phong đất bằng lên, đem hắn cuốn vào chân trời. Đám người tới trước mặt, Hứa Phàm nhìn chăm chú nhìn lên, người này hắn nhận biết, đúng là Lư Tiên Ông. Lúc trước đan thơ giải thi đấu ban giám khảo một trong, Hứa Phàm sau cùng một bài cúc chính là hắn ra đề. Lư Tiên Ông có chút mờ mịt nhìn xem không trung ba người, cuối cùng đưa ánh mắt ổn định ở Hứa Phàm trên thân, có chút ngạc nhiên nói ra, nguyên lai là Tiêu Sái Vương. Ngươi có thể ngự không phi hành, tấn thăng không luật cảnh giới. Hứa Phàm đội bằng đáp, 3 tháng trước ta không phải một mực tại bế quan thôi, khi đó chính là vì tấn thăng không luật cảnh giới. May mắn thành công. Lư Tiên Ông nghe hắn nói như vậy, lông mày cao chặt, 3 tháng trước bế quan tấn thăng không luật. Nào có chuyện này. Lúc đó tại Tiêu Diêu Cốc chạy thương dẫn chiến, Hứa Phàm rõ ràng chỉ có nửa ngộ chi cảnh. Hắn đang muốn lần nữa hỏi thăm, Hứa Phàm lại là mở miệng nói, "Tiên ông, giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này đều là tiên nhân." Từ tiên rơi xuống, phụ mệnh tới bắt vạn yêu hải Hoàng Lao yêu vương. Thế nhưng là Hoàng Lao yêu vương đã chết nha, hắn lại nói một nửa, Hình Lạc đem hắn đánh gãy, im miệng. "Không cần ngươi tới nói, ta tự sẽ hỏi hắn." Hắn nhìn về phía Lư Tiên Ông, gặp hắn bên hông quấn lấy cái bao tải, cười yếu ớt nói, "Ta nhớ được Tiêu Diêu Cốc người, đặc thù chính là trên thân mang theo bao tải, bên trong có các loại tình báo. Ngươi hẳn là Tiêu Diêu Cốc ca." Lư Tiên Ông trong lòng kinh lôi nổ vang. Xem ra, Mao gia đưa tin một chút không giả, tiên nhân đã hạ phàm. Một canh giờ trước, Mao gia gõ Chu Thiên cảnh cáo Hồng Trung, thông báo các đại thế lực, nói tiên nhân đã hạ phàm, trước mắt ngay tại Hồng Mông trong bí cảnh, muốn các phương chuẩn bị sớm. Tin tức này, là Huyền Thanh đạo trưởng từ ven bờ hồ thoát khốn đằng sau, bảy tiên tổ tế đàn đưa tin cho người Mao gia. Lư Tiên Ông chuyến này, muốn đi Bách Nãng Sơn đưa tin. Tâm tư hắn bắt chuyện, tinh tế phẩm vị Hứa Phàm vừa mới lời nói, cung cung kính kính đáp lời, gặp qua hai vị tiên trưởng. Ta đúng là Tiêu Diêu có người. Hình Lạc nói, ta hỏi ngươi, Hoàng Phi Long thật đã chết rồi. Đông Diệu Thần Châu cao thủ, trừ Hoàng Phi Long, tất cả đều tiến vào bí cảnh. Lư Tiên Ông minh bạch, tiên nhân muốn tìm hắn, nhất định là muốn đem nó đánh giết. Hắn rất cẩn thận hồi đáp, bắt thành là chết. Hình Lạc lông mày lập tức nhíu lại, cái gì gọi là bắt thành là chết? Lư Tiên ông đạo, Hoàng Phi Long mấy tháng trước, độc tìm tòi bí mật cảnh, bản thân bị trọng thương, nghe nói đã mất hồi thiên chi lực, một mực không hề lộ diện. Ngoại giới lưu truyền hắn đã bỏ mình, nhưng bạn yêu hải chưa cho tin chính xác, cho nên chúng ta cũng vô pháp xác định. Lời này thật giả nửa nọ nửa kia, lưu lại chỗ trống, xem như tròn hứa phàm lão. Hứa Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu không xác định, vậy liền vẫn là phải đi bạn yêu hải đi một lần. Thu Khôi hỏi, ngươi cũng đã biết, bạn yêu bí cảnh nội thông thiên tháp là ai nổ sở? Lư Tiên ông trong lòng có vô số suy nghĩ lướt qua, hắn cấp tốc dự đoán tình thế, cười làm lành lấy đáp lời, ta tại Tiêu Diêu cấp phụ trách là siêu tập phong hoa tuyết nguyệt, văn đàn chuyện địa. Đối với bạn yêu bí cảnh nội sự tình cũng không hiểu rõ. Huống hồ, bạn yêu bí cảnh chuyện phát sinh chính là tuyệt mật, chỉ có cốc chủ biết tin tức cặn kẽ. Thu Khôi nghe vậy, nói ra, cốc chủ, hắn ở đâu? Mang bọn ta đi gặp hắn. Lư Tiên ông nói, cốc chủ hiện tại cũng không tại Tiêu Diêu cốc, mà là tại Long Giác Ngai, ta đang muốn đi tìm hắn, hai vị tiên trưởng đi theo ta chính là. Thu Khôi chê hắn chạy chậm, để hắn chỉ phương hướng, mang theo hắn, đồng loạt hướng Long Giác Ngai bay đi. Hứa Phàm tự nhiên cũng phải đi theo, trên đường đi, hắn không cách nào cùng Lư Tiên ông câu thông, bất quá hắn biết Lư Tiên ông tuyệt đối không phải dẫn bọn hắn đi tìm Tiêu Diêu cốc cốc chủ. Bởi vì, Tiêu Diêu cốc cốc chủ Phong cùng đại sư cũng tiến vào Hồng Mông bí cảnh, lúc này hẳn là còn chưa đi ra. Bốn người một mực hướng phía chính tây phi hành, bay ra 60 dặm. Lư Tiên ông chỉ vào một chỗ phân ra xiên, giống như lưỡi rắn bình thường vách núi nói ra, chính là chỗ đó. Trên vách núi, mê vụ bốc lên, mơ hồ có thể thấy được, vách núi bên hông có một chỗ sơn động, trong động ẩn ẩn có ánh sáng màu tím bắn ra. Thu Khôi kinh ngạc một tiếng, nói ra, kỳ quái, vách núi này có phong cấm chi lực, ta linh thức vậy mà không cách nào dòm nó toàn cảnh. Hình Lạc hừ lạnh một tiếng, bóp Lư Tiên ông cổ, đem hắn nhấc lên, nói ra, ngươi đánh ý kiến hay nha, nơi này là có cái gì bẫy dập đi. Lư Tiên ông khó khăn đáp lời, không có, tuyệt đối không có. Sương rồng này trong vách núi có 12 giống như đỉnh một trong long đỉnh, vốn là ngăn cách dò xét chi lực, cốc chủ một mực tại thủ vệ long đỉnh. Ngay tại trong sân động, Thu Khôi cùng Hình Lạc đều đối với hắn lời nói cầm thái độ hoài nghi, không dám mạo nhập. Hình Lạc ở trên người hắn thiết hạ tầng tầng cấm chế, ra lệnh, ngươi đi đem người kêu đi ra đi, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi, nếu là dám đào tẩu, ta liền đổ ngươi Tiêu Diêu cốc. Hắn hơi buông tay, liền đem Lư Tiên ông ném xuống. Lư Tiên ông thân thể như một mảnh lá cây, phiêu phiêu đãng đãng bay về phía vách núi, mắt thấy là phải rơi vào trên vách đá. Đột nhiên, vách núi bên hông trong sơn động phát ra một tiếng thanh thúy trung minh. Một tòa to lớn long đỉnh phát tướng từ đáy vực bộ bay lên, đạo đạo phù văn tại thân đỉnh lưu chuyển, một cỗ cường đại lực bài xích từ thân đỉnh bộc phát, như sóng biển giống như kéo dài trăm dặm. Ngay tại đám mây chờ đợi Hứa Phàm ba người, lập tức bị cự lực này tách ra. Chương 502, đại trùng tử chương 502, đại trùng tử long đỉnh cự lực không thể ngăn cản, thời gian trong nháy mắt, ba người đã phân mở hơn 10 dặm. Như vậy biến số, ba người đều là bất ngờ. Hứa Phàm trực tiếp tuấn di rời đi 3000m bên ngoài, phi tốc bỏ chạy. Muốn chạy trốn, Thu Khôi thật vất vả mới đứng vững thân hình, gặp Hứa Phàm đã chạy trốn, gầm lên giận dữ, ngón giữa hướng bầu trời vẩy một cái bóng ánh sáng long lanh quyển trục từ hư không chui ra, trên quyển trục hiện ra một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt. Mắt thấy quyển trục kia liền muốn mở ra. Hình Lạc hô, đừng để ý tới hắn, đem cái kia tiêu dao cấp bắt. Thu Khôi khẽ nhíu mày, năm ngón tay hướng xuống nhấn một cái, thay đổi mục tiêu, quyển trục lượn vòng lấy hướng phía Long Giác Ngai bay đi. Long Giác Ngai bên trên, Lư Tiên ông thân thể đồng dạng bị đẩy ra, bay vào trong rừng cây. Quyển trục kia dường như mở mắt, theo đuôi mà tới, trực tiếp đem Lư Tiên ông cuốn lên, vớt trở về không trung. Long đỉnh pháp tướng, phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền biến mất không thấy. Thu Khôi mang theo Lư Tiên ông, bay về phía Hình Lạc, có chút không hiểu hỏi, Hình đại nhân vì sao muốn thả đi tiểu tử kia? Hình Lạc nói ra, trong cơ thể hắn đã bị ta gieo xuống ngũ quỷ tỏa tâm không trốn khỏi, thả hắn đi, làm cái mồi nhử, xem hắn đến cùng làm cho gì. Thu Khôi sắc mặt tâm trầm, đối với Hình Lạc cách làm này thực sự không thể nào hiểu được, đường đường tiên nhân, đối mặt một bầy kiến hôi không cần sử dụng loại thủ đoạn này. Hắn trầm giọng nói, như vậy, cái này tiêu giao cốc người chính là của ta. Lần này Hình Lạc cũng không phản đối. Lư Tiên ông bị cuốn trục bao khỏa, thể nội như có ngàn vạn dễ châm nhỏ tại xuyên thẳng qua, nhục thân chỉ chống đỡ mấy cái thời gian hô hấp, liền trực tiếp tan rã sụp đổ, hóa thành một vũng máu. Linh hồn của hắn lẻ loi trơ trọi phiêu đang trên không trung, ánh mắt ngốc trệ, đã mất đi năng lực tự kiểm chế. Nhục thân hóa thành huyết thủy bị cuốn trục hút vào trong đó, không bao lâu, trong quyển trục chui ra một cái máu hồ đại trùng tử đến, thân thể như sâu gióm, lại mang một cái nhân loại đầu. Nhìn diện mục, đúng là cùng Lư Tiên ông giống nhau như lúc, hắn hé miệng, đem Lư Tiên ông linh hồn nuốt vào trong miệng. Toàn thân tản mát ra quỷ dị thi số vị. Hình Lạc nhìn nhíu chặt mày lên, nói ra, ngươi đây là vu cổ thuật đi. Thuật này làm trái thiên hòa, là muốn tổn thọ. Thu Khôi cười lạnh, không rất quan tâm nói ra, ta sợ dĩ hạ phàm, chính là muốn tìm tới sát hại con của ta chân hung. Hao tổn một chút thọ nguyên đây tính toán là cái gì? Cái kia đại trùng tử thôn phệ qua, Lư Tiên ông linh hồn đằng sau, liền rũi cái đầu tại Thu Khôi trên thân lệ mề không ngừng. Thu Khôi từ trong tay áo lấy ra một quyển trục khác, giật ra đằng sau, lấy tự thân tinh huyết tại trên quyển trục viết xuống tên của mình. Sau đó đem quyển trục đưa cho cái kia đại trùng tử. Nói ra, ngươi bây giờ là vu trung thân, kiếp trước nhân tình không có quan hệ gì với ngươi, cho nên cũng không cần lại đối với ta có chỗ giấu giếm. Ký cái này chủ bộ khế ước, ta để cho ngươi về sau sống được tự tại chút. Cái kia đại trùng tử rỗi ra đấm máu lưỡi, đầu tại trên quyển trục viết xuống một cái tên, Lương Ngọc Tiên. Lương Ngọc Tiên chính là Lư Tiên Ông bản danh, Tiên Ông danh xưng, là được từ hắn cao siêu thi tử tạo nghệ. Chủ bộ khế ước rất nhanh liền có hiệu lực. Đại trùng tử hướng về phía Thu Khôi kêu một tiếng chủ nhân. Thu Khôi rất hài lòng gật gật đầu, trong lòng có chút phấn ướt, hắn muốn là chuẩn bị đem Hứa Phạm luyện chế thành vu trùng thân. Bị hình lạc quấy nhiễu, hắn hỏi, vừa mới cự đỉnh pháp tướng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại trùng tử rũi cái đầu, đáp lời, long giác nhai bên trong, trấn áp thập nhị tiểu đỉnh một trong long đỉnh, chống đỡ lấy tiểu chu thiên kết giới, hết thảy tới gần long đỉnh người, đều là sẽ phát động long đỉnh lực bài xích. Ta trước đó tướng chủ người dẫn tới nơi đây, là vì mượn nhờ long đỉnh chi lực thoát khốn. Hừ, lá gan cũng không nhỏ. Thu Khôi cười lạnh nói, cho nên trước ngươi lời nói tất cả đều là hoang ngôn, ta hỏi lại ngươi, Hoàng Phi Long thật đã chết rồi sao? Đại trùng tử đáp lời, cũng không chết đi, chỉ là bản thân bị trọng thương, gãy mất một cái chân, ngay tại tính dưỡng bên trong. Ngoại giới ngược lại là có truyền ngôn, hắn đã chết đi, bất quá vậy cũng là lời đồn. Thu Khôi cười lạnh nói, những này hạ giới di dân, thật đúng là giảng nghĩa khí, đối mặt tiên nhân không có một câu lời nói thật. Hắn lại hỏi, cái kia Thông Thiên Tháp đỉnh trệ sự tình, ngươi lại biết bao nhiêu? Đại trùng tử nói ra, Vạn Yêu Bí cảnh bên trong có một vị tiên nhân hạ phàm, cho nên chúng ta phái Vạn Yêu Hải lớn yêu vương Khương Vương gia tiến đến cứu chàng. Khương Vương gia đem tiên nhân đánh bại sau, tiên nhân trốn hướng Thông Thiên Tháp. Đằng sau, Thông Thiên Tháp liền sụp đổ, chúng ta vẫn cho là Thông Thiên Tháp là tiên nhân nổ sập. Không có khả năng. Thu Khôi nói ra, nổ sập Thông Thiên Tháp chính là âm dương chi thuật. Thu Lạc cũng sẽ không một chiêu này. Ta hỏi ngươi, lúc đó tại trong bí cảnh người có ai sẽ sử dụng âm dương chi thuật sao? Đại trùng tử đỉnh lấy Lư Tiên Ông đầu, biểu lộ có chút hoang mang, nói ra, sẽ sử dụng âm dương chi thuật chỉ có một người, chính là ngải ra con rơi, ngải một kỳ. Thế nhưng là, hắn cùng Thổ Xúc lúc đối chiến, sử dụng thuật này, đã bỏ mình. Thu Khôi hỏi, hắn là cảnh giới gì? Đại trung tử, nhị biến cảnh giới. Nhị biến? Thu Khôi trầm ngâm nói, chỉ là cái bất nhập lưu mặt hàng, có thể giết chết Thổ Xúc, chỉ sợ là tiêu hao mấy chục năm thọ nguyên. Hắn tuyệt đối không có năng lực nổ sập Thông Thiên Tháp. Đại trung tử lại là lời nói xoay chuyển, nói ra, bất quá, ngải mục kỳ là cái cực kỳ người cổ quái, hắn từng mấy lần sử dụng âm dương chi thuật, nhiều lần đều bỏ mình tại chỗ. Nhưng cách một đoạn thời gian, hắn lại luôn có thể khởi tử hồi sinh. Trên người hắn nhất định có một cái cực lớn bí mật này chỉ có ngải ra người biết. Thu Khôi nghe thấy lời ấy, trong mắt tinh quang lấp lóe, trầm ngâm nói, có thể nhiều lần khởi tử hồi sinh, nhất định là cùng cái nào đó quỷ thần ký kết khế ước. Có thể vào quỷ thần pháp nhãn, xem ra hắn dị cốt huyết mạch đều rất đặc thù. Địa tàng nhất mạch chủ sinh tử, có lẽ bói toán nhìn thấy địa tạng pháp tướng chính là chỉ hướng tiểu tử này. Hắn nói ra, hình đại nhân, Chu Sát Hoàng Phi Long sự tình, cũng không cần ta hỗ trợ đi. Ta hiện tại vội vã tiến đến ngải ra điều tra chân tướng. Người ta liền phân đạo mà đi đi. Hình Lạc nhẹ gật đầu, cũng tốt. Thu Khôi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói ra, ta có câu nói muốn nhắc nhở hình đại nhân, ngươi vốn là từ nơi này quy hàng đến tiên quốc, hay là đừng có lòng chắc cẩn tương đối tốt. Ngươi thả đi tiểu tử kia sự tình, ta sẽ không còn nhiều, nhưng nếu như ảnh hưởng đến ta đuổi hung báo thủ, ta không để ý đem ngươi hành vi bẩm báo quận thủ đại nhân. Hình Lạc thản nhiên cười, không cam lòng yếu thế nói, ta cũng nhắc nhở Thu tinh chủ, thấy rõ ràng thân phận của mình. Ai quản sự tình có thể quản, không quản lý sự tình không cần thêm phiền. Loạn tinh hải địa phương lớn bằng bàn tay, quận chúa một câu liền có thể san bằng. Ngươi cảm thấy quận chúa là cùng Trần Sảng càng thân cận hay là cùng ta càng thân cận đâu? Thu Khôi trong lòng run lên, lúc này mới nhớ tới trước mắt vị này hình đại nhân rất được tiểu quận chúa yêu ái, quận chúa yêu ai yêu cả đường đi, đối với hình Lạc cực kỳ xem trọng. Hắn mặt ngoài thân phận khuất tại Trần Sảng phía dưới, nhưng trên thực tế địa vị là cao hơn nhiều Trần Sảng. Đầu bắc không cần phải nhiều lời nữa, mang theo đại trùng tử bay mất. Hình Lạc nhìn về phía phương đông, nhếch miệng cười nói, Diêm La huyết mạch, hắc hắc, năm đó Trình Long Hổ tính được quả nhiên không sai. Chương 503, ngõ hẹp gặp nhau. Chương 503, ngõ hẹp gặp nhau. Hứa Phạm Tuấn Di rời đi 3000m bên ngoài, lập tức một cái lặn xuống nước đâm vào rừng cây, lấy bật xa tại chỗ phi tốc trốn xa. Hắn mặc dù tấn thăng bất luật cảnh giới, nhưng tốc độ phi hành còn lâu mới có được bật xa tại chỗ nhanh. Chạy ra 30 dặm, hắn thả đồng loạn đi ra, để hắn đến Tiêu Giao Cốc đưa tin. Lúc này đồng loạn sớm đã tái tạo nhục thân, có nhục thân tại, hắn tà khí nội liễm, không dễ dàng bị người phát hiện. Hoa An sau khi chết, cần 3 ngày thời gian mới có thể một lần nữa triệu hoán. Cho nên, Hứa Phạm chỉ có thể phái đồng loạn đi truyền tin. Hắn rời đi Vô Tận Sơn Mạch, một đường hướng đông, thẳng đến Mao Gia Ngũ Nhu Sơn mà đi. Mao Gia là trước hết nhất biết được tiên nhân hạ phàm tin tức, Ngũ Nhu Sơn nội hộ sơn đại trận chống ra một đạo bình chướng, Mao Gia đệ tử bày ra trên trăm tòa thế đàn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn thụ chấn hồn tháp nguyên rủa, tháp tại người tại, tháp người chết vong, cho nên không thể chạy trốn, chỉ có thể liều chết ngăn địch. Khẽ rửa gần Ngũ Nhu Sơn, Mao Gia thái thượng trưởng lão, Huyền Quang đạo trưởng, lập tức rời núi đón lấy, nhận rõ Hứa Phàm diện mục, kích động râu ria run rẩy, ôm đùm tay của hắn, nói ra, "Vương gia, chúng ta có thể tính đem ngươi trông. Ta Mao Gia người tính mệnh tất cả trên tay ngươi." Hứa Phàm cũng không rông dài, nói thẳng, "Không cần chờ dáng linh nhật, ta hiện tại liền có thể bài trừ trấn hồn tháp nguyên rủa. Có bị tiên nhân hạ phàm mục đích, chính là muốn đổ diệt ngươi Mao Gia, lúc này hẳn là ở trên đường đổi tới. Các ngươi mau chạy đi." Huyền Quang lập tức an bài Mao Gia đệ tử rút lui, lại dẫn Hứa Phàm tiến vào trấn hồn tháp, đem phong ấn Mao Gia 18 thanh hồn tỏa đánh mỡ. Cầm tú Mao Gia mấy ngàn năm trấn hồn tháp phong ấn, rốt cục giải trừ. Hứa Phàm lại phân phó Huyền Quang, gõ Chu Thiên cảnh thị hồng trung, thông báo Vạn Yêu Hải, để Hoàng Lao Yêu Vương chuẩn bị sớm. Làm xong đây hết thảy, hắn thẳng đến Vạn Yêu Hải mà đi. Hiện tại trọng yếu nhất là đem người nhà bảo vệ. Hứa Phàm tiến vào Hồng Mông bí cảnh lúc, người nhà đều tại Vạn Yêu Hải. Hắn lúc đó cảm thấy để cho người nhà đợi tại Vạn Yêu Hải, muốn so đợi tại Dương Vũ trấn càng thêm an toàn. Không nghĩ tới, bây giờ Vạn Yêu Hải mới là chỗ nguy hiểm nhất. Hứa Phàm rời đi Mao gia không lâu, Mao gia phía sau núi Tiên Tổ Linh Đường, đột nhiên phong vân tụ tập, trong hư không giật ra một đạo cửa lớn, một bóng người từ đó chui ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này một cú họng, giống thiên địa biến sắc, dãy núi rung động. Trấn hồn tháp bên trong, Bách Quỷ Tê Minh. Người này đầu sư tử thân người, đúng là hóa thành đổi trạch thân võ cam. Lúc trước hắn bị nhốt thiên thi bí cảnh bên trong, bí cảnh này cùng Mao gia Tiên Tổ Linh Đường tương liên, lúc đầu có Mao gia đệ tử trấn thủ, võ cam mặc dù phá trừ trong bí cảnh mê hồn đại trận, lại một mực khó mà phá vỡ giới bích. Hứa Phàm bài trừ trấn hồn tháp nguyên rủa đằng sau, Mao gia người rút lui, Linh Đường không người trấn thủ, võ cam lúc này mới rời đi bí cảnh. Hắn vừa hiện thân tại Đông Diệu Thần Châu, tiểu chu thiên kết giới lập tức vận chuyển lại, đạo đạo hào quang thiên tướng, hình thành một cỗ cường đại lực xoắn, trong nháy mắt liền đem võ cam thân thể đè ép vặn vẹo biến hình. Trong lúc nguy cấp, võ cam ăn vào một viên thiên ẩn đan, lúc này mới thoát khỏi tiểu chu thiên kết giới chân áp. Dù là như vậy, hắn người cũng bị thương nặng, nhục thân, linh hồn đều là tổn hại nghiêm trọng. Hắn ăn vào mấy quả đan dược chữa thương, lòng vẫn còn sợ hai hướng bầu trời nhìn một cái, trầm ngâm nói, vừa mới chu thiên kết giới, đem cảnh giới áp chế ở thoát phàm cảnh, nơi này hẳn là Đông Diệu Thần Châu. Võ Cam bay lên không trung quan sát đại địa, đưa ánh mắt khóa chặt tại trấn hồn tháp bên trong. Mao gia người rời đi về sau, trấn hồn tháp bên trong còn có mấy ngàn con huyết quỷ bị nhốt trong đó. Hắn tiến vào trấn hồn tháp bên trong, tìm mấy cái tà quỷ tra hỏi, rất nhanh liền hiểu rõ nơi đây chính là Mao gia. Ta nhớ được, hình lạc nhiệm vụ giống như chính là hủy diệt Mao gia, nơi này không có bất kỳ ai, chẳng lẽ lại đã bị giết. Võ Cam sờ lên trên lỗ hai quyền hai, nếm thử cùng hình lạc tiến hành liên hệ, nhưng mà cái này chuyển tấn nhị truy lúc trước trong chiến đấu đã hư hao, hắn một lần nhập huyết khí, quyền hai lập tức vỡ thành một mịt. Đáng chết. Võ Cam một tiếng chửi mắng, lẩm bẩm, nơi này cũng không vết tích chiến đấu, càng không có một tia mùi máu tươi, hình lạc hẳn là còn chưa tới qua. Vậy hắn hiện tại hẳn là đuổi theo giết Hoàng Phi Long. Hắn mở ra thanh tẩy danh sách, xem xét Hoàng Phi Long tin tức, xác nhận hắn xuất thân Vạn Yêu Hải đằng sau, lập tức hướng phía phương đông bay đi. Hắn quyết định trước cùng hình lạc tụ hợp. Bay ra gần trăm dặm, phía trước xuất hiện một người, giống châu chấu đồng dạng tại trong rừng nhảy vọt, cách môi mấy hơi thở, thân hình liền sẽ đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện lúc đã là mấy ngàn thước bên ngoài. Võ Cam trong lòng vui vẻ, cuối cùng gặp được người. Hắn nâng lên một bàn tay, hướng người kia chỉ vào không trung, một đạo khí kiếm bay đi, trúng mục tiêu người kia hậu tâm. Phanh một tiếng vang trầm, sau lưng người kia lại có một đạo bức tường vô hình, đem khí kiếm ngăn cản. Một cỗ phản chấn chi lực phản hồi đến Võ Cam cánh tay. Ngay tại lúc đó, một đạo khí kiếm chống rông xuất hiện, đâm vào Võ Cam hậu tâm. Cái này phản chấn chi lực hòa khí kiếm công kích, đánh Võ Cam huyết khí cuồn cuộn. Hắn giật nảy cả mình, đây là phản chế thần thông. Đặc đương, tiểu thế giới này người nắm giữ thần thông, danh sách cũng quá cao chút. Hắn một cái lắc mình, đi vào cái kia thân người trước, đem hắn ngăn lại. Nhìn chăm chú nhìn lên, người này đúng là trước đó tại Hồng Mông trong bí cảnh bị hắn bắt lấy người dẫn đường. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Võ Cam ngạc nhiên, ngươi làm sao tại cái này? Người trước mắt này không phải khác, chính là Hứa Phàm. Võ Cam thình lình xuất hiện tại trước người hắn, đem hắn giật nảy mình, đợi thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, kinh hô một tiếng, ngoa tảo, đầu sư tử. Lúc này Võ Cam là đầu sư tử thân người, Hứa Phàm cũng không nhận ra hắn. Con tưởng rằng là ở đâu ra yêu quái đánh lên hắn. Vô ý thức liền ra tay, con ngươi mắt trái màng mỏng tan đi, một tòa linh lung bảo tháp tại trong mắt treo ngược. Võ Cam phản ứng cực nhanh, nhìn thấy hắn con ngươi biến hóa, ánh mắt lập tức dịch chuyển khỏi, vung tay ném ra một cái vòng vàng. Vòng vàng bay tít một vòng, chia thành 5 phần, phân biệt giam ở Hứa Phàm cổ tay, cổ chân, trên cổ, 5 cái vòng vàng hướng 5 cái phương hướng đột nhiên kéo ra, chảnh chữ Hứa Phàm thân thể bảy thành một cái lớn chữ, lơ lửng giữa không trung. Vòng vàng này phía trên có phong cấm chi lực, cầm giữ Hứa Phàm huyền pháp lưu động. Võ Cam một đôi sứ mắt, phát ra thanh quang, hình thành mỏng màn, tránh cho cùng hắn nhìn thẳng. Quát lạnh nói, "Hảo tiểu tử, vậy mà lại sử dụng đồng thuật." Hắn duỗi ra một đầu ngón tay, đâm vào Hứa Phàm hốc mắt, trực tiếp đem hắn mắt trái đào lên. Hứa Phàm đau ngao ngao thét lên. Võ Cam cận thân xuất thủ, lĩnh điệu ý thức đọc lên thân thể của hắn tin tức, trường tung cảnh, tam hoàn cốt, cổn sư huyết mạch, tam tương hồn. Hứa Phàm giờ mới hiểu được, trước mắt đầu sư tử này, đúng là trước đó cùng Lôi Đế chiến đấu tiên nhân. Hắn khóc không ra nước mắt, trong lòng buồn bực, gia hỏa này không phải là bị đưa đến thiên thi bí cảnh rồi sao? Làm sao xuất hiện ở nơi này? Trước đó, Hứa Phàm tại hồ án bên cạnh lưu lại đại lượng trùng tể, thông qua trùng tể tầm mắt, thấy được Võ Cam cùng Lôi Đế hình ảnh chiến đấu, biết hắn được đưa đi thiên thi bí cảnh. Võ Cam cười lạnh không chỉ, hỏi: "Ngươi không phải cùng Hình Lạc cùng một chỗ a? Hình Lạc ở đâu?" Hứa Phàm lấy ngũ giác luân chuyển tiêu trừ cảm giác đau, con mắt thương thế rất nhanh bị long huyết chữa trị, một cái con mắt mới cũng sinh trưởng mà ra. Hắn khó khăn thở phì phò, nói ra: "Tiên trưởng tha mạng, Hình Lạc đại nhân đã đem ta thu làm nô bộc, ta là thụ mệnh lệnh của hắn tiến về Mao gia tìm hiểu tin tức, hiện tại đang muốn đi Vạn Yêu Hải cùng hắn tụ hợp." Võ Cam nghe thấy lời ấy, cũng không hoài nghi, hắn thấy Hứa Phàm mới vừa vận thoát phàm, cảnh giới còn chưa vững chắc, thực lực thấp, tuyệt không có khả năng từ Hình Lạc trong tay đào thoát. Hắn thu vòng vàng, đem Hứa Phàm buông xuống, nói ra: "Tiểu tử, huyết mạch của ngươi rất đặc thù nha, năng lực khôi phục rất mạnh, con mắt mọc ra mau như vậy." Hứa Phàm không có trả lời, tại Võ Cam dưới mí mắt, lấy ra một cái bình thuốc, từ đó đổ ra một viên cuốn thành đoàn thoại nhân bì, sau đó đem nó nuốt vào trong bụng. Trên người hắn lập tức kim quang đại tác. Võ Cam còn tưởng rằng hắn là tại phục dụng đan dược chữa thương, cũng không ngăn cản, nhưng gặp hắn quanh thân kim quang hộ thể, mới ý thức tới không thích hợp. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ, bốn phía tình cảnh lưu chuyển, hắn lại bị kéo vào một không gian khác. Nơi đây một nửa ngày nắng chói chang, một nửa ngày mưa rông. Đạo đạo thiên lôi rơi xuống, nhập vào dưới chân trong hồ nước. Một tòa địa tạng pháp tướng từ Hứa Phàm sau lưng ngưng tụ mà ra. Cùng lúc đó, Hứa Phàm trên bờ bay, mọc ra hai cái cánh tay trắng kiện, hai viên đầu lâu to lớn đến, hắn tự thân vậy mà cũng hóa thành địa tạng Bồ Tát bộ dáng. Hắn diện mục dữ tợn, điên cuồng quát tầm lên, lão tử hôm nay liền đánh với ngươi, thế nào? Hắn sáu cái cánh tay lắc một cái, vạn đạo tinh mang từ trong lòng bàn tay bay ra, phô thiên cái địa bắn về phía Võ Cam. Trước mắt chi cục đã lại không về chậm chỗ trống, hắn hoang luôn căn bản lửa không được quá lâu, một khi Võ Cam cùng Hình Lạc tụ hợp, chính mình liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn là trốn không thoát, chỉ có mượn kim cương bất hoại hộ thể, tại cái này âm dương vực bên trong, cùng Võ Cam liều chết đánh cược một lần. Hứa Phàm quyết không cho phép Võ Cam tiến về Vạn Yêu Hải, nguy hiểm cho đến người nhà tính mệnh. Chương 504, Địa Tạng Lực Sĩ chương 504, Địa Tạng Lực Sĩ Hứa Phàm tấn thăng bất luận cảnh giới lúc, lĩnh ngộ thần thông, tên là Địa Tạng Lực Sĩ chính là dị hình loại thần thông. Vừa vận hóa ba đầu sáu tay địa tạng pháp tướng, đơn lấy nó cự lực, thần thể. Lực lượng cùng năng lực phòng ngự có tăng lên cực lớn. Đồng thời kèm theo một chiêu tên là Lục Thủ Tâm Ấn Quy Tắc Thần Thông. Chỉ cần sáu cánh tay đều là đánh trúng địch nhân tim, liền có thể để cho địch nhân ở vào thất tâm trạng thái bên trong. Trăm pháp đều là loạn, thần thông đảo địch. Đả thương địch thủ 3 phần, tự tổn 7 phần. Cái này địa tạng lực sĩ là quỷ đạo bí thuật, thi triển đằng sau, gọi thiên ma phệ thân. Bất quá Hứa Phàm có Diêm La huyết mạch, bộ này tác dụng đối với hắn vô hiệu. Vạn đạo tinh mang từ sáu cánh tay bay ra. Hứa Phàm hóa thân địa tạng lực sĩ đằng sau, cơ sở lực lượng tiêu thăng đến 10 vạn cân. Tại bạo thực gia chỉ bên dưới, lực lượng bạo tăng gấp 3, là 300.000 cân. Hắn tấn thăng bất luận đằng sau, huyền khí chất lượng có tăng lên cực lớn, đánh ra mang tinh tại huyền pháp gia chỉ bên dưới, có 400.000 cân. Lại thêm ngân tiệm gấp 30 lần gia trì, mỗi một khỏa mang tinh lực đạo đều cao tới 12 triệu cân. Lực đạo loại này đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Lúc trước Hứa Phàm đối chiến điên cuồng thạch hổ sử xuất ngân tiệm bất quá 900.000 cân lực đạo, đã hiện lên nghiền ép chi thế. Đánh thạch hổ không có chút nào chống đỡ chi lực. Lúc này vạn đạo tinh mang có mấy ngàn đạo phát động ngân tiệm 12 triệu cân lực đạo, không nhìn phòng ngự, trực tiếp trúng mục tiêu Võ Cam thân thể. Một chiêu này không thể trốn tránh. Võ Cam nhục thân bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi vẩy ra, giống như tan đi ngọn nến, giạt giẹo từ không trung rơi xuống. Cái này vẫn chưa xong. Hứa Phàm tấn thăng bất luật đằng sau, dị cốt khỏi hẳn, ngũ phẩm hủ độc cốt tàng. Độc năng lực có thể hoàn mỹ phát huy. Hắn huyền khí bên trong ẩn chứa có kỳ độc lục trạm cùng cực hàn khí tức. Lục trạm là đường bảo dung hợp ra mới độc, hoàn mỹ kế thừa lục vị cùng rượu độc đặc tính, đồng thời đã đản sinh ra một loại thuộc tính mới bát hồn, chỉ cần trong nhục thân loại độc này, linh hồn liền sẽ xuất hiện rất nhỏ tức đoạn, khó mà cùng nhục thân phù hợp. Võ Cam tàn phá nhục thân, tại trong khoảnh khắc, bị cực hàn khí tức đông lạnh thành tảng băng, huyết mạch gân cốt đều là hóa thành bã vụn. Lục trạm kỳ độc uy lực chưa hiện ra, Võ Cam nhục thân liền hoàn toàn hủy diệt. Hắn không khỏi kinh hãi, cái kia mang tinh bên trên uy năng kinh khủng, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Thiên đạo đối với trừ tiên đế cảnh bên ngoài từng cái cảnh giới đều sắp đặt nhục thân gông cùng xiềng xích, lực lượng bởi vậy nhận hạn chế. Thoát phàm cảnh, 10 vạn cân. Thiên nhất cảnh, 800.000 cân. Trường tung cảnh, 3 triệu cân. Vạn sơn cảnh, 8 triệu cân. Thiên vương cảnh, 30 triệu cân. Chứng đạo cảnh, 80 triệu cân. Bình thường đến giảng, thả ra hệ huyền võ kỹ, đả kích lực đạo đều căn cứ vào nhục thân lực lượng. Nhất là giống Hứa Phàm mang tinh quân loại này thủ pháp ám khí, 99 là dựa vào nhục thân lực lượng đánh ra tới. Võ Cam rõ ràng cảm nhận được, những cái kia mang tinh đánh trúng thân thể của hắn, bao hàm lực lượng vượt ra khỏi 10 triệu cân. Uy lực như thế, cho dù là trường tùng cảnh hắn, đều đánh không ra. Đây là quy tắc chi lực đi. Mắt thấy nhục thân liền muốn tan theo gió, trong linh hồn hắn có vài mai phù ấn chớp động, từng vòng quang hoàn đột nhiên từ trong cơ thể của hắn chui ra, đem nhục thân cuốn quanh, ngăn chặn lại tán loạn chi thế. Đây là một chiêu tên là cực hoàn linh thể thần thông, đem ánh sáng cực ngưng kết thành hình cái vòng, khảm vào nhục thân, gánh chịu linh hồn. Thân thể của hắn tựa như một viên to lớn đèn chân không cua, bắn ra hào quang rực rỡ. Cái này ánh sáng có cực mạnh ăn mòn chi lực, chiếu đến, vạn vật tan lụi. Không trung rơi xuống giọt mưa, bị cái này ánh sáng vừa chiếu, lập tức hóa thành sương mù. Dưới chân nước hồ cũng đi theo sôi trào lên. Hứa Phàm có kim cương bất hoại hộ thể, ngược lại là chưa thụ nó ảnh hưởng, phía sau địa tạng pháp tướng bị cái này ánh sáng vừa chiếu, phát ra trận trận tuyết trắng, thời gian trong nháy mắt liền hỏng mất. Hắn không dám trễ nải thời gian, rút ra trùng đao, một cái thuần di đến Võ Cam sau lưng, hai tay cầm đao, vung đao chém liền. Cùng lúc đó, trên bờ bay bốn cái cánh tay, bao đủ sức lực hướng phía Võ Cam trên thân đánh tới. Võ Cam sớm có phòng bị, cười lạnh một tiếng, đầu co rụt lại tránh qua, tránh né Hứa Phàm đao, quay người một cái hoành roi, phát sau mà đến trước, đã trúng Hứa Phàm bên cạnh eo. Trên chân của hắn có ba màu quang hoàn quanh quẩn, đã trúng Hứa Phàm bên cạnh eo trong nháy mắt, ba màu quang hoàn xoay tròn không chỉ, như ba thanh hoàn nhận, cắt vỡ hư không. Chết! Võ Cam gầm lên giận dữ. Hứa Phàm thân thể như một cây tiêu thương, bắn vào trong hồ, biến mất tại trong hồ nước. Võ Cam lông mày cau lại, hắn đã trúng Hứa Phàm thân thể trong nháy mắt, rõ ràng cảm nhận được chân của mình cũng bị Hứa Phàm quanh thân kim quang cắt trở, cắt nát hư không tam hoàn lưới đao, đúng là không cách nào phá phòng. Hứa Phàm thân thể trầm xuống nhập nước hồ, lập tức hư không tiêu thất, không thấy kỳ hình, cũng không lộ một tia khí tức. Thâm thủy tiềm hành giả để hắn ẩn nấp tại trong nước. Hắn không chút do dự, đưa tay vung ra vạn đạo tinh mang. Trong tay trùng đao như thương tiêu xạ mà ra, tại Mặc Tinh quần điểm hộ bên dưới, thẳng đâm Võ Cam hạ bàn. Làm hắn khiếp sợ là, Mặc Tinh quần bay ra mặt nước, bị Võ Cam trên người ánh sáng vừa chiếu, lập tức tán loạn. Phát động ngân thiểm nhìn đạo mang tinh, đánh vào Võ Cam trên thân, đã là nỏ mạnh hết đà, không thể cho hắn tạo thành một tia tổn thương. Võ Cam vượt ngang một bước, nhẹ nhõm né tránh trùng đao, đưa tay nắm chặt thân đao, hướng bầu trời kéo một cái, quát lạnh nói, đi ra. Hắn vốn định đem Hứa Phàm từ trong nước túm ra, ai nghĩ đến, trong lòng bàn tay tiếp xúc trùng đao, trong lòng lập tức sinh ra thấy lạnh cả người, huyền pháp đông kết, thân thể cứng ngắc, ngay cả một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Hứa Phàm thân thể như một viên đạn tháo, từ trong nước bay ra, sáu cái nắm đấm liên tiếp đánh vào Võ Cam tim. Phanh 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 chúng liền bốn quyền, mắt thấy quyền thứ năm cũng muốn trúng mục tiêu. Võ Cam trên người vòng tròn nhưng vẫn động hộ chủ, đột nhiên biến lớn một vòng, hung hăng nện ở Hứa Phàm lồng ngực, đem hắn đẩy ra. Hắn ý nửa giây khống chế thời gian đã qua, Võ Cam khôi phục khống chế đối với thân thể. Trong lòng của hắn kinh hãi dị thường, vừa mới thân thể mất khống chế tình huống, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Đây rõ ràng là một loại nào đó quy tắc thần thông. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Trên người hắn kim quang, khó mà phá phòng, rất có thể cũng là quy tắc loại thần thông. Trước xác minh hư thực lại đánh. Võ Cam sinh ra lòng cảnh giác, hai tay vô cấp tốc bóp mấy cái pháp quyết, trên bầu trời lập tức ngưng ra một đoàn mây đen. Trong mây đen, bay ra vô số ba màu quang hoàn, như mưa to bình thường đệ xuống. Hứa Phàm tránh cũng không thể tránh, bị đánh đỉnh đầu mặt đánh vào đáy hồ. Chìm vào đáy hồ đằng sau, phát động thâm thủy tiềm hành giả thân thể tan trong nước, cũng không lại thụ ba màu quang hoàn quá nhiều, bất quá, hắn cũng bị vây ở trong hồ, không cách nào thò đầu ra. Hứa Phàm thở phào, nhìn sang kỹ năng phụ trợ bảng, chỉ thấy phía trên viết, Di Sơn điệp ra số tầng, 2000 tầng. Lực lượng, 6,3 triệu cân. Tốc độ, gấp 2 nhanh. Trong lòng của hắn cũng hỉ, hắn tấn thăng bất luật lĩnh ngộ thần thông địa tạng lực sĩ chính là chế tạo riêng. Trên bờ vai mọc ra bốn cái cánh tay, gọi là địa tạng tí đánh ra công kích, đều là thiên diệp thủ một kích ngàn chấn. Vừa rồi hắn đánh trúng Võ Cam tim bốn quyền, trong đó hai quyền chính là địa tạng tí đánh ra, trực tiếp đem Di Sơn điệp ra 2000 tầng. Chương 505, quang nạp thuật chương 505, quang nạp thuật Võ Cam mượn tam tương hoàn vũ tạm thời áp chế Hứa Phàm. Bất quá, hắn từ đầu đến cuối không cách nào khóa chặt Hứa Phàm vị trí. La nạp hình thuật hắn lấy ra mấy quả đan dược căn bảo, sắc mặt có chút âm trầm, tiểu tử này thần thông cũng quá là nhiều chút, phản chế thuật đồng thuật nạp hình thuật dị hình thuật băng cực còn có thể khiến người ta đánh mất ý thức quy tắc loại thần thông. Phiền toái nhất chính là trên người hắn kim quang, năng lực phòng ngự cũng quá mạnh chút. Chịu ta một cái đáng ngang, lại ăn tam tương hoàn vũ vậy mà lông tóc không thương. Thoát phàm cảnh tuyệt không có khả năng có thực lực như vậy, tiểu tử này cũng là thực lực tràn ra người. Xem ra, là hình lạc không thể lưu lại hắn, bị hắn đào thoát. Võ Cam cấp tốc dự phán tình thế, gặp Hứa Phàm một mực không xuất hiện, trầm ngâm nói, thôi, trước phá lĩnh vực này lại nói. Hai tay của hắn bắt ấn, trên hai bay, mọc ra hai cái đầu sư tử đến, hướng phía âm dương vực giới bích, há mồm gào thét. Giống cùng mánh sóng âm khí lãng, từ hai cái đầu sư tử trong miệng phát ra, khí kình phá vỡ núi liệt thạch, mắt trần có thể thấy, không gian như nước hồ gợn sóng, ba động phá toái, hướng phía giới bích lan tràn mà đi. Một chiêu này là hắn mạnh nhất toái không loại thần thông, trước đó, hắn chính là bằng vào một chiêu này, phá vỡ thiên thi bí cảnh giới bích, từ đó thoát khốn. Nhưng mà, làm hắn khiếp sợ chuyện phát sinh, âm dương vực giới bích, vững như bàn thạch, sóng âm càn quét, ngay cả một tia vết rách cũng không xuất hiện. Thậm chí mái vòm giới hạn chỗ vốn có vết nứt không gian, tại gặp sóng âm tẩy lễ đằng sau, lại đột nhiên khép lại. Võ Cam trợn mắt hốt hồn, giới bích này làm sao như vậy kiên cố? Hắn lại sử xuất đại sư cấp loạn cuồng phong gào thét mà qua, cuốn lên âm dương vực bên trong huyền khí. Nhưng mà, gió qua sau, chỉ có mưa to phiêu linh, âm dương vực như cũ vững như thành đồng. Võ Cam hít sâu một hơi. Đây là cái gì lĩnh vực? Vững chắc độ so bí cảnh còn mạnh hơn. Hứa Phàm âm dương vực thăng cấp đằng sau, có thể chống cự đẳng cấp cao phá vực thuật, chân hóa cấp loạn vạn sơn cảnh thoái không đả kích. Võ Cam thật đúng là mở không ra. Hắn không thể làm gì, lại đem ánh mắt nhìn về phía đáy hồ. Tiểu tử này kim quang hộ thể, không có khả năng một mực tồn tại, ta ngược lại muốn xem hắn có thể chống bao lâu. Trên bầu trời mây đen từ đầu đến cuối không tiêu tan, tam tương hoàn vũ tiếp tục không ngừng. Rất nhanh kim cương bất hoại thời gian hao hết, không có kim quang hộ thể, Hứa Phàm cho dù tan trong nước, cũng gặp quang cực chi hình, toàn thân trên dưới giống như bị lửa thiêu bình thường, đâm kéo kéo đau, trong nháy mắt liền thuế một lớp da, máu tươi chảy ra. Trong nước lập tức hiện ra một cái huyết nhân. Hắn cuống quýt lần nữa ăn vào một tấm thoại nhân bì. Trước đó, thực bị chân nhân đem một thân bảo vật đều để lại cho hắn, trong đó liền có 6 tấm thoại nhân bì. Đây là hắn lựa chọn cùng Võ Cam một trận chiến ỷ vào. Võ Cam nhìn thấy trong hồ huyết thủy, cười lạnh nói, quả nhiên, kim quang này hộ thể là có thời hạn. Nhìn ta thu cái này một nước hồ, phá ngươi nặng hình thuật. Hắn vất ống tay áo một cái, trong tay áo bay ra một cái bích lục ngọc bình, treo ngược khắp nơi không trung. Võ Cam hướng cái bình kia một chỉ, nghiêm nghị quát, thu. Lập tức, trong hồ sinh ra một đạo vòi rồng nước, hướng phía trong bình ngọc bay đi. Hứa Phàm thấy thế trong lòng giật mình, tuyệt không thể để Võ Cam đem cái này một nước hồ lấy đi, nếu không sẽ không cách nào phát động nộ thủy trọng sinh. Hắn lần nữa đưa tay đánh ra mang tinh quân, nhưng mà Võ Cam quanh thân tán phát ánh sáng, đối với mang tinh có cực mạnh tác dụng khắc chế, mang tinh hiển lộ trước tiên, liền bị quang cực quay tán. Một chiêu này đúng là không cách nào thành hình. Hắn một cái thuấn di, đi vào Võ Cam sau lưng, huy quyền liền đánh. Võ Cam sớm có phòng bị, nét miệng lên một vòng cười lạnh, các loại chính là ngươi. Hứa Phàm một quyền này đánh ra, chỉ gặp Võ Cam thân thể đột nhiên tự động vỡ ra, phá vỡ một cái độc lớn, Hứa Phàm cánh tay từ lỗ lớn xuyên qua, đúng là bị kẹp ở trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, Võ Cam toàn bộ thân hình đều biến mất không thấy, một vòng lại một vòng quang hoàn từ Hứa Phạm trên cánh tay sáng lên, lan tràn đến toàn thân. Cả người hắn bị quang hoàn quấn quanh rắn rắn chắc chắc. Ha 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 ha, một trận càn rỡ cười to, tiếng cười kia từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng không thấy Võ Cam thân hình. Trên bầu trời, mây đen tan đi, tam tương hoàn vũ tiêu tán. Hứa Phạm tung bay ở không trung, khó mà động đậy. Hảo tiểu tử, nguyên kim quang này lại còn chưa tán đi. Đối phó tuyệt đối phòng ngự thủ đoạn tốt nhất chính là cầm tù chi pháp. Cái này tam hoàn tù thân cứng mềm gồm nhiều mặt, chính là quy tắc chi lực, ngươi dù có ngàn vạn cân khí lực cũng tránh thoát không được. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Hứa Phạm trong lòng giật mình, dãy rủa lấy muốn xé rách quanh thân quang hoàn, nhưng mà quang hoàn này theo hắn phát lực, lúc lớn lúc nhỏ, tựa như bọc một thân dính nước đường, làm sao đều không thể tránh thoát. Mà lại, hắn tay chân hoạt động biên độ càng lớn, quang hoàn đối với hắn phản chế lực cũng càng lớn. Vùng vây 9 giây, Hứa Phạm lập tức sử dụng thập phương không bộ thuật nếm thử lấy thuấn di thoát khốn. Làm hắn khiếp sợ là, trên người quang hoàn như chú ấn bình thường như bóng với hình, từ đầu đến cuối đem hắn vây khốn. Hứa Phạm tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hắn có kim thiền khí vận bất luận cái gì cầm tù loại thuật pháp, đều sẽ lưu lại sơ hở. Cái này tam hoàn tù thân nhất định có bài trừ chi pháp. Tất thương bên trong, Đường Bảo kêu lên, chủ nhân, Thâm Hải Mặc Băng có hấp thu sạch tuyến năng lực, không chừng có thể bài trừ chiêu này. Hứa Phạm hai mắt tỏa sáng, lập tức mở ra Mặc Băng khải giáp, toàn thân làn da bị Mặc Băng bao trùm, biến thành màu đen. Quanh người hắn ba màu quang hoàn, cùng Mặc Băng hòa lẫn, quang trạch lại bị Mặc Băng hấp thu, trở nên ảm đạm đứng lên. A, đây là cái gì? Võ Cam thanh âm từ hư không truyền đến, vẫn như cũng là không thấy kỳ hình. Hứa Phạm hít sâu một hơi, hai tay bỗng nhiên hướng hai bên đẩy, trên người quang hoàn lập tức tán loạn. Tam hoàn tù thân nhất thời bị phá trừ. Hắn đem cực hàn khí tức đống nhiên rót vào huyền khí bên trong, đem Thâm Hải Mặc Băng đặc chế phát huy đến cực hạn. Chợt không giữ lại chút nào huy sái huyền khí, hướng phía bốn phương tám hướng đánh ra Mặc Băng hoàn. Lần này mang tinh, có Thâm Hải Mặc Băng hấp thu sạch tuyến năng lực, bị quang cực chiếu rọi, cũng không hoàn toàn tán loạn, hung ác lược qua hư không, bắn về phía âm dương vực mỗi một hẻo lánh. 6,3 triệu cân lực đạo, đánh rơi bích ba độ không chỉ, nhưng mà, cũng không có một viên mang tinh đánh trúng Võ Cam. Vô dụng, cũng không chỉ ngươi sẽ sử dụng nạp hình thuật. Tà quang nạp thuật, cũng không phải như ngươi loại này cảnh giới, có thể dò ra. Võ Cam thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, hắn từ đầu đến cuối không có lộ diện, âm ngoan ngoan nói ra, tiểu tử, xem ở ngươi có chút năng lực, ta cho ngươi một đầu sinh lộ, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nhận ta làm chủ. Ta dẫn ngươi đi tiền giới, cho ngươi cái một quan nửa trước, để cho ngươi thoát khỏi cái này gì dân loại kém thân phận. Nếu không, các loại kim quang này tán đi, chính là thân ngươi chết thời điểm. Hứa Phàm khinh thường xì ngụm nước bọn, rêu cợt nói, đường đường tiên nhân, cùng ta chiến đấu hồi lâu, cũng mại ta không gì, giấu đầu lộ đôi, giống như bọn chuột nhắt. Chút bản lĩnh này, dựa vào cái gì để cho ta nhận ngươi làm chủ nhân? Có bản lĩnh liền hiện ra thân hình, cùng ta đối kháng chính diện. Võ Cam cười lạnh một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn, đã ngươi không muốn sống, ta liền thành toàn ngươi. Kim cương bất hoại thời gian rất nhanh hao hết. Lần này, Hứa Phàm cũng không tiếp tục ăn vào tọa nhân bỉ, mà là thi triển nhiên huyết thần công. Trên người huyết ma văn thân trở nên chiếu lấp lánh, máu trong cơ thể sôi trào, sương mù màu trắng từ hắn lỗ chân lông bay ra. Kim cương bất hoại tản ra đi, Hứa Phàm làn da lập tức bị quang cực thiêu đốt, toàn thân trở nên máu thịt bé bét. Dấu kín tại ánh sáng bên trong Võ Cam, nhìn thấy một màn này, lập tức động thủ. Thể nội một nửa huyền khí đều rót vào trong lòng bàn tay, nắm đấm ngưng ra hào quang sáng chói, thân hình tại tia sáng bên trong du tẩu, cấp tốc hướng Hứa Phạm hơi tiến, huy quyền liền đánh. Một chiêu này chính là Võ Cam mạnh nhất thần thông Tử Quang Tam Tương Quyền, một quyền đánh ra, trực kích linh hồn, trường tùng cảnh tầng 5 phía dưới, bên trong chi hẳn phải chết. Một chiêu này cần tiêu hao thọ nguyên, mà lại chỉ có đổi trạch thân trạng thái mới có thể thi triển một chiêu này. Hắn đối với Hứa Phạm các loại thần thông càng kiên kỵ, cho nên xuất thủ lại không giữ lại. Tại quang nặc thuật tiềm hộ bên dưới, một chiêu này lặng yên không một tiếng động, hung hăng đập vào Hứa Phạm trên trán.